Chương 111. Tử tinh mặt dây chuyền, thất hồn lạc phách. Chương 111. Tử tinh mặt dây chuyền, thất hồn lạc phách, 1/2. Ngươi
nói ai chó sủa đâu? Khương Lộ Hồng nụ cười trên mặt có chút duy trì không được, nhưng lại không tiện trước mặt mọi người phá phòng. Phụ thân của ngươi chẳng lẽ không có đã cảnh cáo ngươi không được qua đây trêu chọc ta sao? Lâm Tiêu ngữ khí lạnh lùng, tản mát ra từng tia sắc ý, trực tiếp liền kích phá Khương Lộ Hồng tâm lý phòng tuyến. Khương Lộ Hồng như rớt vào hầm băng, tựa hồ thấy được cái gì đại khủng bố, vội vàng thối lùi ra phía sau mấy bước cuốn quýt đi ra. Hoa, vẫn là Lâm đại ca lợi hại, thế mà mấy câu liền làm hắn sợ chạy mất. Ôi, không nghĩ tới Khương gia chủ như thế người tinh minh, vậy mà sinh ra ngu xuẩn như vậy nhi tử. Đúng vậy à, trước kia cái này Khương Lộ Hồng liền cùng thuốc cao ra chó, thường xuyên quấn lấy ta, hiện tại hai nhà chúng ta quan hệ không phải rất tốt, hắn mới thu lại rất nhiều. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, hắn biết bộ phận nguyên nhân là Trần gia lúc trước vì chính mình đứng đội, mới có thể cùng Khương gia bên ngoài quan hệ cũng bắt đầu vỡ tan. Lâm đại ca, không cần để ý hắn, chúng ta tiếp tục trò chuyện, chúng ta hai người lại bắt đầu nói chuyện phiếm bắt đầu. Không lâu sau, sinh nhật tiến hội chính thức bắt đầu, đầu tiên là một vị người chủ trì khẳng khái diễn thuyết, rồi sau đó lại là Trần lao gia tử cảm tạ đám người tới chơi, cuối cùng nhất Trần Yên Nhiên lại lên đài đi phát biểu. Đây là những người trẻ tuổi kia tụ hội, Trần lao gia tử kể xong nói sau liền rời đi, miễn cho những người trẻ tuổi kia có chỗ cấu thúc. Gặp Trần lao gia tử rời đi, từng cái công tử ca dành trước sợ sau hướng Trần Yên Nhiên đưa lên bọn hắn lễ vật, đều muốn thu hoạch được một tia vị này Trần gia đại tiểu thư cảm mến. Trần Yên Nhiên chỉ là từng cái mỉm cười cảm tạ nhận lấy, cũng không có đối bọn hắn bất luận kẻ nào nhìn nhiều, không khỏi làm đám người cảm thấy tiếc hận. Khương Lộ Hồng gặp người khác đều không khác mấy đưa xong, cảm thấy là thời điểm giờ đến phiên hắn áp chụp ra sân. Thế là hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, tại mọi người chú mục dưới, vững bước đi hướng Trần Yên Nhiên. Hai tay của hắn bưng lấy một cái tinh xảo vô cùng hộp quà, hộp mặt ngoài khảm nạm lấy nhỏ vụn lam bảo thạch, tại dưới ánh đèn lóe ra u lam quang mang. Yên Nhiên, đây là ta đặc biệt vì ngươi tìm thấy hiếm thấy chân bảo, hy vọng ngươi có thể thích. Khương Lộ Hồng thanh âm to lại tự tin, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Trần Yên Nhiên kinh hỉ biểu lộ khát vọng. Trần Yên Nhiên chỉ là nhàn nhạt tiếp nhận hộp quà, không có muốn mở ra ý tứ liền muốn đưa cho hạ nhân. Yên Nhiên, mau mở ra nhìn xem, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Khương Lộ Hồng đội vàng nói. Trần Yên Nhiên không dễ làm lấy mặt của mọi người từ chối, đành phải nhẹ nhàng mở ra hộp quà, chỉ gặp một đầu sáng chói chói mắt kim cương dây chuyền lặng lặng nằm ở trong đó. Dây chuyền bên trên mỗi một khỏa kim cương đều cực đại lại tinh khiết, cắt chém công nghệ tinh xảo, tại dưới ánh đèn chiết xạ ra ngũ thải ban lan quang mang, dẫn tới chung quanh các tân khách một trận sợ hãi thán phục. Khương nhị công tử quả nhiên đại thủ bút ta, dây chuyền này chỉ sợ hơn 100 triệu đi. Đúng vậy a, đúng a. Thật hâm mộ, thật mong muốn a. Nghe chung quanh lấy lòng âm thanh, Khương Lộ Hồng nhếch miệng lên, thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, hắn hình như có ý giống như vô ý địa liếc nhìn Lâm Tiêu, trong lời nói mang theo rõ ràng trào phúng, có ít người à, có thể ngay cả dạng này lễ vật thấy đều chưa thấy qua, chớ nói chi là đưa cho ra. Một ít công ty nhỏ lão bản, đoán chừng cũng chỉ có thể cầm chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ cho đủ số. Dứt lời, hắn cố ý phát ra vài tiếng cười khẽ, dẫn tới chung quanh một số người đi theo phụ họa. Trần Yên Nhiên sắc mặt có một ít không dễ nhìn, đáp lên hộp liền đem lễ vật hướng Khương Lộ Hồng đưa tới. Khương nhị công tử, lễ vật này quá mức với quý giá, tâm ý ta nhận, lễ vật vẫn là lấy về à? Ai, Yên Nhiên, sao lại nói như vậy? Chỉ có dạng này dây chuyền mới có thể xứng đáng với ngươi. Chớ phi yên nhưng muốn làm lấy tại như thế nhiều tân khách mặt từ chối hảo ý của ta. Khương Lộ Hồng trong giọng nói mang theo như có như không ý uy hiếp, Trần Yên Nhiên sắc mặt càng thêm khó coi, liền muốn lên tiếng phản bác, lúc này lại bị Lâm Tiêu đánh gãy. Bất quá là chỉ là phàm phẩm, cũng liền như thế. Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang đi lên trước. Ồ, phàm phẩm, không biết Lâm huynh đệ chuẩn bị cái gì đồ vật. Hôm nay nơi này tề tụ đều là giang thành các giới danh lưu hậu bối, cũng không phải dễ gạt gẫm. Khương Lộ Hồng ánh mắt tràn đầy trêu tức, cái này Lâm Tiêu công ty nhỏ cũng chỉ vài ước thị giá trị, lại dám như thế khẩu xuất của luôn, quả thực là tự rước lấy đủ. Người kia là ai? Khẩu khí to lớn như thế, các ngươi quen biết sao? Không biết, không phải là kinh đô tới đại thiếu. Ta ngược lại thật ra nghe nói Trần gia trước đó làm quen một vị người trẻ tuổi, vì thế còn cùng Khương gia náo loạn chút không thoải mái. Hắn ta biết, là gần nhất có chút danh tiếng Kiểm Tỉnh Long Đằng y dược chủ tịch, mẫu thân của ta hiểu qua bọn hắn sản phẩm, cho nên ta tại trên TV gặp qua. Kiểm Tỉnh Long Đằng y dược. Địa phương nhỏ người tới chính là không kiến thức, hôm nay nơi này vị kia không phải giang thành đại nhân vật. Hắn vậy mà như thế cao điệu, thật sự là tuổi nhỏ vô tri. Chính là, dám đắc tội Khương nhị công tử, xem hắn có thể xuất ra cái gì lễ vật đến. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh Lâm Tiêu thân phận liền bị người nhận ra được, biết được hắn bất quá là Kiểm Tỉnh một công ty nhỏ lão bản, trong mắt mọi người đều có chỗ khinh miệt. Đám người nghị luận Lâm Tiêu mắt điếc hai ngơ. Phối hợp từ trong ngực móc ra một cái cổ pháp hộp gỗ, hộp mặt ngoài khắc lấy kỳ dị đường vân, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bất quá là tiện tay chế tác đồ chơi nhỏ, không ra gì, nhường chư vị chê cười. Đám người nghe nói lại còn là tự mình chế tác, đều là khinh miệt lắc đầu, chỉ có mấy người nhìn xem cái này cổ pháp hộp gỗ ánh mắt kinh nghi bất định. Đúng lúc này, Lâm Tiêu từ từ mở ra hộp gỗ. Trong chốc lát, một đường chói mắt ánh sáng tím từ trong hộp nở rộ mà ra, chiếu sáng toàn bộ tiệc tối hiện trường. Chỉ gặp trong hộp là một viên phát ra ung dung ánh sáng tím bảo thạch chế tác mà thành dây chuyền, mặt dây chuyền óng ánh sáng long lanh, nội bộ hình như có tinh thần lưu chuyển, tản ra như mộng ảo quan mang. Mọi người đều bị một màn này chấn kinh, đội vàng tiến lên trước xem xét. Mặt dây chuyền điêu khắc công nghệ xảo đoạt thiên công, tinh xảo hoa văn bên trong ẩn chứa đặc biệt bất bị, tuyệt không phải thế gian phàm phẩm có khả năng bằng được. Đây là cái gì bảo thạch? Tốt nhất lam bảo thạch sao? Không giống, thúc thúc ta chính là làm châu đáo buôn bán, cái gì bảo thạch ta hoặc nhiều hoặc ít đều có từng thấy, dạng này lại là chưa từng gặp qua, nhưng là hắn chất lượng tự nhiên mà thành, chỉ sợ là cái gì hiếm thấy bảo thạch a. Nói chuyện chính là Giang Thành lớn nhất cửa hàng châu đáo người Vương Thịnh Chất Tử Vương Khải, hắn nói tất cả mọi người vẫn là có chỗ tin phục. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị bất thình lình quang mang cùng tuyệt thế chân bảo rung động phải nói không ra nói tới. Quá rồi hồi lâu, mới bộc phát ra một trận đinh thai nhức óc tiếng thán phục. Trần Yên Nhiên mắt mở thật to, tràn đầy kinh hỉ cùng rung động, hai tay không tự giác địa che miệng lại. Khương Lộ Hồng nụ cười thì trong nháy mắt cứng ở trên mặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lúc xanh lúc trắng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu có thể xuất ra như thế hiếm thấy chân bảo, xem xét liền không giống phàm phẩm. Mình vừa mới trào phúng giờ phút này tựa như một cái vang dội cái tát, nặng nề mà phiến tại trên mặt mình, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, "Ừ, Vương công tử đều chưa từng gặp qua bảo thạch, ta xem là cái gì hợp thành hàng giả a." Lời này cũng không có đạt được đám người tán thành, bọn hắn đều là gia tộc bồi dưỡng kiến thức rộng khắp người trẻ tuổi, tự nhiên có cái nhìn của mình. Lâm Phong nhíu mày, xem ra cái này Khương Lộ Hồng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lúc đầu không muốn tại Trần Yên Nhiên sinh nhật trên yến hội giết người, nhưng là cái này tôm tép nhại nhép một mực lung tung nhảy, nhường Lâm Tiêu có chút không thích. Khương công tử cần phải xem thật kỹ một chút rõ ràng. Lâm Tiêu trên mặt hòa ái ý cười, ánh mắt hướng phía Khương Lộ Hồng nhìn lại, cánh tay lơ đãng vung một chút, trong tay áo hồn phiên lóe lên, Khương Lộ Hồng ánh mắt lập tức mất đi hào quang, máy móc xoay người, liền hướng ngoài cửa đi đến. Chương 112. Tiên phàm khắc đường, khách không mời mà đến. Chương 112. Tiên phàm khắc đường, khách không mời mà đến. 1/2, Khương công tử thế nào đi rồi? Lưu lại trò chuyện tiếp trò chuyện. Lâm Tiêu hướng về phía đi xa Khương Lộ Hồng kêu lên, đám người cũng là kỳ quái Khương nhị công tử thế nào xoay người rời đi, chỉ cho là mất mặt mũi xấu hổ vô cùng, chỉ là cứ như vậy chào hỏi đều không đánh liền rời đi, là thật là có chút thất lễ. Lâm huynh đệ, ngươi cái này mặt dây chuyền từ đâu mà đến? Nhưng còn có hàng tồn, ta nguyện ra giá cao mua sắm. Nói chuyện chính là vị kia bảo thạch thương nhân Chất Tử Vương Hải, hắn ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn xem Lâm Tiêu, hy vọng từ Lâm Tiêu trong miệng đạt được muốn đáp án. Đáng tiếc Lâm Tiêu lại là lắc đầu, dạng này bảo thạch, thế gian chỉ này một viên, huống hồ hôm nay là Trần tiểu thư sinh nhật tiệc rượu, không đàm luận những chuyện này. Lâm Tiêu mỉm cười trả lời, Trần Yên Nhiên nhìn xem Lâm Tiêu bên mặt, trong lòng tràn đầy ấm áp, trên thế giới chỉ này một viên, ở đây như thế nhiều người, chỉ có nàng tin tưởng đúng chắc không nghi ngờ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến Lâm đại ca vậy mà đưa mình chân quý như thế lễ vật, có phải hay không? Đám người sau khi nghe xong đều là gật đầu tán đi, chỉ có Vương Khải thầm nghĩ lấy chuyện sau muốn tìm Lâm Tiêu lại đi thương nghị mua sắm bảo thạch việc. Trên đến hội, đám người lại khôi phục trước đó cảnh tượng, chỉ là tự mình thảo luận nhưng đều là Lâm Tiêu lai lịch cùng thân phận chân thật, mọi người đều là chuẩn bị trở về cùng trong nhà trưởng bối hảo hảo nghe ngóng một phen. Lâm đại ca, cái này mặt dây chuyền thật là trên thế giới duy nhất sao? Trần Yên Nhiên mắt to chớp chớp, trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn xem Lâm Tiêu. Không tệ, lời này ta đúng là chưa hề nói giả. Trên thế giới duy nhất một viên, mà lại ta ở trong đó thi pháp, đeo ở trên người có thể bảo vệ ngươi an toàn, nhớ lấy muốn tùy thân mang theo. Lâm Tiêu căn dặn nói, lại không biết lời này lại là nhường Trần Yên Nhiên có chỗ hiểu lầm. Trần Yên Nhiên mặt đỏ hồng, chậm rãi gật gật đầu, trong lòng hiệu con sông loạn. Làm thằng nam Lâm Tiêu tự nhiên là không có chú ý tới những chi tiết này, nếu như hắn có thể có như thế tinh tế tỉ mỉ tâm tư, trước đó bạn gái có ý khác tiềm phục tại bên cạnh hắn như thế lâu hắn cũng không thể lại không biết. Một bên khác, Khương Lộ Hồng không nói một lời ngồi lên xe về nhà mà đi. Đồng hành bảo Tiêu chỉ cho là nhị công tử là lại bị Trần tiểu thư từ chối mới có thể như thế thất hồn lạc phách, thật tình không biết, hắn là thật mất hồn phách. Lâm Tiêu dùng hồn phiên đánh tan Khương Lộ Hồng ba hồn bên trong hai hồn, bây giờ hắn chỉ còn lại một chút bản năng, đã ngay cả đồ đần cũng không tính. Trong nhà chúc mừng kết thúc sau, đám người vẫn chưa thỏa mãn. Trần Yên Nhiên cũng hào hứng khá cao, mời trước mọi người hướng rừng sắt ở bờ sông xa hoa du thuyền, tiếp tục trận này khánh sinh tịch yến. Rất nhanh một đoàn xe lái hướng bờ sông, leo lên một tòa ánh đèn sáng chói xa hoa du thuyền. Lâm Tiêu theo đám người leo lên du thuyền. Cái này du thuyền quanh thân tản ra nhu hòa linh quang, hiển nhiên là dùng chân quý vật liệu chế tạo, không chỉ có kiên cố vô cùng, còn có thể chống đỡ ngự phong sóng. Hắn một mình đi vào du thuyền bong tàu bên trên, dựa vào lan can mà đứng, gió nhẹ quất vào mặt, mang theo nước sông ướt át khí tức. Nơi xa, nước sông tại ánh trăng chiếu rọi sóng nước lấp loáng, bên bờ đèn đuốc lấm ta lấm tấm, như mộng như ảo. Chỗ như vậy, trước kia ngay cả nằm mơ cũng ngậm không đến. A Lâm Phong cảm thán một câu, từ khi thu được tu tiên giới cái cơ duyên này, cuộc sống của hắn nên đón chuyển biến cực lớn. Đây hết thảy cũng làm cho Lâm Tiêu phi thường nghi hoặc. Tiểu đỉnh đến cùng là cái gì lai lịch, tại sao sẽ để cho hắn đạt được? Đây rốt cuộc là cơ duyên xảo hợp, vẫn là một vị nào đó đại năng bố cục. Lâm Tiêu đắm chìm trong huyễn tưởng, từ nhỏ đến lớn nhìn qua tất cả phim truyền hình kịch bản đều bị hắn qua rồi một lần. Lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Lâm Tiêu quay đầu, chỉ gặp Trần Yên Nhiên thân mang một bộ màu hồng váy lụa chậm rãi đi vào Lâm Tiêu bên cạnh. Trên mặt nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói ra, "Lâm đại ca, đa tạ ngươi hôm nay đến đây vì ta khánh sinh, còn có cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất thích." Giữa bằng hữu, không cần phải khách khí, người ta quen biết một trận, ngươi cũng trợ giúp ta quá rất nhiều. Lâm Tiêu nhàn nhạt trả lời, con mắt thì là nhìn qua mặt sông phản chiếu ánh trăng. Chỉ là bằng hữu sao? Trần Yên Nhiên tiếng như rồi muỗi, tự lẩm bẩm, lại bị thân là tu sĩ Lâm Tiêu tất cả đều nghe lọt vào trong tai, chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là một lát, Trần Yên Nhiên quét qua trên mặt vẻ lo lắng, vừa cười hỏi, Lâm đại ca, không đi vào cùng mọi người cùng nhau phiêu vũ sao? Phiêu vũ? Ta cũng sẽ không, ta tứ chi cứng ngắc đầu, ngươi đi cùng mọi người chơi vui vẻ liền tốt, ta ở đây thưởng thức một chút trên sông cảnh đêm. Lâm Tiêu dứt lời, tiếp tục quan sát lấy mặt sông, Trần Yên Nhiên cũng là chậm rãi gật đầu, cũng không rời đi, cứ như vậy yên lặng canh giữ ở Lâm Tiêu bên cạnh. Tiên phàm vốn là khác đường đường, tiếc rằng tương tư giao dòng nước. Đột nhiên, bình tĩnh đêm bị khách không mời mà đến đánh vỡ. Lâm Tiêu thần sắc có chút run lên, cảm giác bén nhạy nhường hắn đã nhận ra một tia dị dạng. Thần thức phóng thích mà ra, chỉ gặp xa xa mặt sông, vài bóng người chính đạp nước mà đến, động tác nhẹ nhàng đến như cùng ở tại trên đất bằng đi lại, kích thích bọt nước ở dưới ánh trăng lóe ra nhỏ vụn ngân quang. Lâm Tiêu đôi mắt hơi động một chút, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng, không mời mà tới, tuyệt không phải người lương thiện. Hắn bộ ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Yên Nhiên, Trần Yên Nhiên nhạy cảm cảm nhận được Lâm Tiêu ánh mắt, quay đầu hỏi: "Lâm đại ca, thế nào sao?" Lâm Tiêu trên mặt cấp tốc thay đổi một vòng nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói ra: "Yên Nhiên, ngươi về trước du thuyền bên trong đi, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc phải xử lý, một hồi liền tới tìm ngươi." Trần Yên Nhiên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng nhìn xem Lâm Tiêu ánh mắt kiên định, vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu, quay người hướng phía du thuyền nội bộ đi đến. Đợi Trần Yên Nhiên thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Lâm Tiêu dưới chân điểm nhẹ, cả người như là một tia chớp màu đen giống như đạp nước mà lên, đón mấy cái kia khách không mời mà đến mà đi. Dáng người của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt phiêu dật, mỗi một bước rơi xuống, mặt nước đều chỉ hơi hơi nổi lên gợn sóng, trong chớp mắt liền đến mấy người trước mặt. Mấy người kia thân hình cao lớn cường tráng, thân mang màu đen cận chiến đấu phục, phía trên lóe ra kỳ dị kim loại sáng bóng. Cầm đầu là một cái tóc vàng mắt xanh nam tử, trong con ngươi của hắn lóe ra hàn quang lạnh lẽo, trên dưới đánh giá Lâm Tiêu một phen sau, dùng cứng rắn tiếng Trung mở miệng nói: "Ngươi chính là Lâm Tiêu? Quả nhiên có một chút năng lực, ngươi cũng đã biết mai cờ." Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, hắn hết thể đắc tội qua hai vị người da trắng, một vị là tại Miễn Quốc giết chết cái kia kim thuộc tính dị năng giả, còn có một vị chính là tại Miễn Quốc bán vũ khí trang bị chủ tiệm. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta làm như thế bí ẩn, vẫn là bị bọn hắn phát hiện sao? Lại còn đuổi tới nơi này, không biết các ngươi muốn như thế nào. Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập lực uy hiếp. Nam tử tóc vàng cười lạnh một tiếng: "Chúng ta hoài nghi ngươi cùng Mạch Cờ tử vong có quan hệ, xin theo chúng ta về Phiêu Lược Quốc tiếp nhận điều tra." Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong: "Nơi này là Long Quốc, ai cho các ngươi quyền lợi? Mấy vị không phải là phi pháp nhập cảnh a? Ta nhìn vẫn là các ngươi theo ta trở về tiếp nhận điều tra a." Vừa dứt lời, trong không khí bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Chương 113. Lại thu hồn phách, độ thuật đại thành. Chương 113. Lại thu hồn phách, độ thuật đại thành, 1/2. Hừ, hôm nay liền để các ngươi Long Quốc võ giả kiến thức một chút chúng ta dị năng giả liên minh lợi hại. Nam tử tóc vàng vừa dứt lời, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Mấy cái dị năng giả dẫn đầu phát động công kích, chỉ gặp một người trong đó hai tay nhanh chóng múa, trong không khí trong nháy mắt ngưng tụ lại vô số bén nhọn băng lăng, như là một đám mũi tên nhọn hướng phía Lâm Tiêu vào tới. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, như là như quỷ mị tại băng lăng ở giữa xuyên thẳng qua, nhẹ nhõm tránh đi công kích. Một cái khác dị năng giả hai tay đặt tại trên mặt nước, nước sông trong nháy mắt sôi trào lên, hóa thành một đầu to lớn thủy long, dương nhanh múa vút hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu ánh mắt khinh miệt, quanh thân linh lực phun trào, trước người hình thành một đường trong suốt linh khí hộ thuẫn, thủy long đâm vào hộ thuẫn bên trên, tóe lên mảng lớn bọt nước. Lâm Tiêu trong lòng đối với mấy cái này dị năng tràn ngập tò mò, lần trước bởi vì tình huống khẩn cấp, cũng chưa kịp đi tìm hiểu cái kia kim thuộc tính dị năng giả, đây là hắn chưa hề tiếp xúc qua hệ thống sức mạnh. Chiến đấu bên trong, hắn không ngừng quan sát đến các dị năng giả phương thức công kích cùng lực lượng vận dụng. Một phen giao phong kịch liệt sau, Lâm Tiêu đã đại khái hiểu rõ dị năng chỗ đặc thù. Bất quá là lợi dụng làm tinh mịt rồi lọc hình linh khí kích hoạt lên trong cơ thể một chút tiềm năng, so với Long Quốc võ đạo khó coi nhiều lắm, vậy bọn hắn là thế nào làm được đem Long Quốc võ đạo ép một đầu? Trong lòng của hắn không hiểu, chỉ là cũng không muốn sẽ cùng bọn hắn dây dưa, là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Lâm Tiêu trong tay vung lên, trong chốc lát, một cỗ cường đại hấp lực từ hắn phía sau truyền đến. Chỉ gặp hắn phía sau chậm rãi hiện ra một mặt cổ phát màu đen cờ phướn, cờ trên mặt khắc đầy kỳ dị phù văn, tản mát ra trận trận khí tức âm sâm, chính là Vạn Hồn Tiên. Tóc vàng nam nhân thấy thế quá sợ hãi, trong miệng mắng to: "Nhà, ta đặc biệt, là ngươi, là Thiên Tà Quỷ." Thiên Tà Quỷ đúng là Long Quốc võ giả. "Ồ, xem ra ngươi biết cũng không ít, liền thế đến phiên bên trong một lần." Theo Lâm Tiêu quát khẽ một tiếng, Vạn Hồn Tiên bỗng nhiên triển khai, một cỗ cường đại thôn vệ lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại mấy cái dị năng giả. "Nha, con, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn." Nam tử tóc vàng hét lớn một tiếng, quay người liền dung nhập biển cả muốn chạy trốn, chợt phát hiện toàn thân đều không thể khống chế. "Ôi ôi, các ngươi đi được rồi chứ? Tới nơi này, liền lưu lại linh hồn của các ngươi." Lâm Tiêu lời nói như cùng đi từ địa ngục ma quỷ nói nhỏ, từng chữ đánh nát lấy bọn hắn tâm lý phòng tuyến. Bọn hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, liều mình dãy rủa, linh hồn bị xé nứt thống khổ cuốn sạch lấy bọn hắn. Bọn hắn lớn tiếng kêu rên, vận chuyển toàn thân dị năng lượng, muốn chống cự cố lực hút này, lại giống như cùng kiến càng lấy cây. Chỉ một lát sau, mặt sông lại khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi đại chiến chưa hề phát sinh qua. Chỉ có Lâm Tiêu đứng bình tĩnh ở trên mặt nước, trong tay hồn phiên chậm rãi thu hồi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia suy tư, những dị năng giả này hồn phách cũng là suy nhược không chịu nổi, ta còn là thích nước Nhật tinh nước thần sĩ bên trong ác quỷ, thu còn có thể đến kỳ dị màu vàng kim xương mù tăng tốc tu hành, ha ha ha, thời điểm nào lại đi vào xem một chuyến. Lâm Tiêu hèn mọn nói nhỏ, không biết trong lòng đang tính toán cái gì, chậm rãi bay trở về du thuyền phía trên. Lâm Tiêu đi vào du thuyền trong vũ trường, đời thứ hai nhóm đều tại thưởng thức rượu khiêu vũ, hắn trực tiếp đi vào Trần Yên Nhiên bên cạnh bàn ngồi xuống. "Lâm đại ca, chuyện của ngươi xong xuôi sao?" Trần Yên Nhiên trông thấy Lâm Tiêu trở về, mừng rỡ hỏi. "Không tệ, vừa rồi xuống biển đánh mấy con cá đánh cá." "Lâm đại ca, ngươi muốn ăn cá sao? Ta cái này làm cho người cá nướng." Lâm Tiêu không có từ chối, chỉ là yên lặng gật đầu. Thời gian rất mau tới đến nửa đêm hơn 2 giờ, đám người cũng đều lục tục no ngoe trở về. Trần Yên Nhiên có bảo tiêu hộ tống hắn trở về, Lâm Tiêu liền cũng không có lại nhiều thẳng chú ý từ trở lại biệt thự của mình bên trong. Không nghĩ tới Phiêu Lượng Quốc như thế nhanh liền tìm tới cửa, chỉ sợ sau này phiền phức cũng biết không ngừng. Lâm Tiêu trong lòng suy tư đối sách, Phiêu Lượng Quốc là làm tinh đại quốc, lực lượng quân sự không thể khinh thường, không có khả năng giống đối phó Miễn Quốc giống như nhẹ nhõm. Thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, còn có hơn một tháng chính là nội môn khảo hạch, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, còn phải gấp rút tu luyện. Lâm Tiêu lách mình trở lại bí cảnh không gian, Nạ Nạ Cổ lúc này liền đến đây nên đón, khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng, "Thiên sư đại nhân, ngươi tới rồi. Ngươi cái ma quỷ, chẳng lẽ có cái gì chuyện muốn cầu ta?" Lâm Tiêu liếc mắt liền nhìn ra Nạ Nạ Cổ không thích hợp. "Ha ha ha, ta chính là trong này đợi quá nhàm chán, ngươi lần sau đi ra thời điểm có thể hay không mang ta lên?" "Ngươi là quỷ à, ta không có đem ngươi siêu độ cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn lấy ra ngoài làm gì?" "Ai nha, van cầu ngươi thiên sư đại nhân, ta còn muốn đi xem một chút ta quê hương, không biết cố hương anh hoa mở không? Lần sau ngươi còn muốn đi nước Nhật thời điểm liền mang theo ta đi, van cầu." Nạ Nạ Cổ ôm lấy Lâm Tiêu đuổi, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền cũng không buông tay tư thế, Lâm Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng, "Mang ngươi ra ngoài có thể, bất quá, ngươi đến tiến vào ta hồn lật bên trong." Nạ Nạ Cổ nghe thấy lời này, trong lòng có một chút do dự, bất quá nghĩ đến đã hồi lâu chưa có trở lại cố hương, kia một chút do dự lại bị nàng bóp tắt. "Tốt, ta tiến." Lâm Tiêu lắc đầu cười cười, không nghĩ tới như thế sợ hãi hồn phiên Nạ Nạ Cổ biết đáp ứng yêu cầu này. "Tốt, lần sau ta muốn đi nước Nhật thời điểm ta biết đến mang bên trên ngươi, hiện tại nhanh đi tu luyện đi thôi." "Được rồi thiên sư đại nhân, ta đi rồi." Nạ Nạ Cổ tựa hồ rất là vui vẻ, trôi dạt đến phòng nhỏ trên đỉnh liền học Lâm Tiêu ngồi xếp bằng ở phía trên tu luyện. Lâm Tiêu khỏe miệng hơi rút, cái này Nạ Nạ Cổ là thật sẽ chọn vị trí, trước kia là nằm tại quan tài tu luyện, hiện tại lại chạy đến trên nóc nhà tu luyện. Lâm Tiêu lại đi đầm nước kiểm tra một hồi ngao ly nhi tình huống, chỉ thấy nó vẫn như cũng là dưới đáy nước quẩn thành một đoàn. Lâm Tiêu nhíu mày nghĩ thầm cái này tiểu yêu quái không phải là rất đi. Vội vàng phóng thích thần thức xem xét giật mình, cái này trúc cơ trung kỳ rồi. Đi ngủ đều có thể tu luyện, còn tu luyện như thế nhanh, quả thực là không có thiên lý. Lâm Tiêu trong lòng ghen ghét, vội vàng tìm một tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống tu luyện, vận chuyển đạo đức kinh cấu kết thiên địa, đầu tiên là tiếp tục lĩnh ngộ ngũ hành độ thuật, đem còn lại một chi độ thuật cùng hỏa chi độ thuật đều tu luyện nhập môn, lại không ngừng dung hội quan thông. Cứ như vậy thời gian trôi qua 10 ngày, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình liền trong nháy mắt dung nhập thổ địa, nhanh chóng tại trong đất xuyên thẳng qua. Lại dung nhập chảy ra trong đầm nước, theo đầm nước từ phủ không đảo bên trên bay chạy xuống, lại là thân hình lóe lên, dung nhập bên bờ cỏ cây. Thân hình chậm rãi từ một gốc đại thụ che trời bên trên hiện hiện, đem nơi này một con khỉ dọa đến cặc cặc gọi bậy, giơ tay lên bên trong linh quả liền hướng Lâm Tiêu đập tới. Lâm Tiêu đưa tay tiếp được, "Cảm ơn à." Hầu ca dứt lời một ngụm liền cắn, lộng xoạt linh quả tươi giòn xuống miệng, ngọt nhiều chất lỏng, con khỉ thấy thế càng là giận dữ, thiết nhất định một cái nhánh cây liền hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu thân thể dần dần trong suốt, lần nữa dung nhập đại thụ bên trong. Chương 114. Độn thuật tiểu thành, lần nữa bị trói. Chương 114. Độn thuật tiểu thành, lần nữa bị trói. 1/2, ngũ hành độn thuật đã cơ bản tiểu thành, nên tăng cao tu vi. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm một câu, trở lại phủ không đảo bên trên xuất ra linh thạch ngồi xếp bằng tu luyện, thời gian nhoáng một cái, chính là 2 tháng thời gian. Một ngày này, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng với phòng nhỏ cạnh đầm nước thạch phía trên, quanh thân bị linh khí nồng nặc bao khỏa, tựa như một cái tản ra ánh sáng nhạt kén. Hô hấp của hắn kéo dài mà bình ổn, mỗi một lần thổ nạp, đều có thể nhìn thấy linh khí như sợi tơ giống như tại hắn giữa mũi miệng xuyên thẳng qua. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu linh lực trong cơ thể như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào cảnh giới hàng rào. Lông mày của hắn khi thì nhíu chặt, khi thì thư giãn, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Hiển nhiên chính thừa nhận áp lực cực lớn. Cuối cùng, tại một tiếng trầm thấp trầm đục về sau, Lâm Tiêu quanh thân linh khí đột nhiên bộc phát, hình thành một cỗ cường đại phong bạo, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Lâm Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, tựa như vạch phá bầu trời đêm kia chớp. Hắn đứng dậy, khí tức trên thân càng thêm cường đại, phản phất cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Bí cảnh bên trong chim thú bị cỗ này vì thế dọa đến run lẩy bẩy, nhao nhao chạy trốn. Hô, cuối cùng là trúc cơ trung kỳ, ngũ hành linh căn, thật là một cái nuốt bằng thú, như thế nhiều linh thạch, lại tiêu hao không sai biệt lắm. Đạt tới trúc cơ trung kỳ, linh lực chất lượng cùng dự trữ đều có tăng lên cực lớn, đã có thể đạt không thời gian dài phi hành, chiến lực càng là lật ra một phen. Theo thương huyền giới thời gian tính, còn có mấy ngày liền muốn nội môn tuyển chọn, lại về Lam Tinh một chuyến, Lâm Tiêu tự nói một câu, lách mình về tới Lam Tinh. Lam Tinh hãy dành một chút thời gian trong thần, Lâm Tiêu đưa tay cầm lấy điện thoại ra, đập vào mi mắt là trên màn hình liên tiếp điện thoại chưa nhận nhắc nhở, đều là Tống Vân đánh tới. Kia 10 cái miss cuộn số lượng, giống một chuỗi dồn dập cảnh báo, nặng nề mà đập hắn tâm. Lâm Tiêu thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia bất an, tay không tự giác địa cầm chặt điện thoại. Thế nào sẽ đánh như thế nhiều điện thoại? Ra cái gì chuyện? Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, trong thanh âm có một tia vội vàng, ngón tay thon dài cấp tốc hoạt động màn hình, gọi lại. Điện thoại gọi thông trong nháy mắt, Lâm Tiêu ánh mắt bên trong sát ý chớp động, chỉ mong không phải nàng suy nghĩ như thế, nếu không. Trong ống nghe đầu tiên là truyền đến tốt tốt âm thanh bận, một chút lại một chút. Đột nhiên, đầu bên kia điện thoại truyền tới một lạ lẫm lại tràn ngập trêu tức thanh âm, ngươi tìm Tống Bân. Hắn bây giờ tại trong tay chúng ta, muốn cứu hắn, liền theo chúng ta nói làm. Lâm Tiêu ánh mắt mang theo lanh ý, quên thân khí tức trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương. Hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, hắn nghiêm nghị chất vấn, các ngươi là ai? Nói ra điều kiện của các ngươi. Đối phương cười lạnh một tiếng, Tống Vân bây giờ là chúng ta tù nhân, nghĩ hắn mạng sống, liền ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại lập tức đem Long Đằng Y Dược hai khoản sản phẩm tài liệu cặn kẽ tóc đến chúng ta chỉ định hồng thư, mặt khác mang lên một phần hàng mẫu, tự mình đến Phiêu Lược Quốc, hai cái về sau ta biết sẽ liên lạc lại ngươi, nếu không, thử. Nói xong, điện thoại bang một tiếng của máy, chỉ còn âm thanh bận tại Lâm Tiêu bên tai ông tác hưởng. Lâm Tiêu phẫn nộ trong lòng như mãnh liệt như thủy triều của cuộn, lại là Phiêu Lược Quốc, bọn hắn thế nào biết nhớ thương Long Đằng bệnh viện sản phẩm. Lâm Tiêu trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể tạm thời dựa theo bọn hắn nói tới làm. Không nghĩ tới như thế nhanh liền muốn cùng Phiêu Lược Quốc đối đầu sao? Lâm Tiêu tự lẩm bẩm một câu, mở ra điện thoại liền mua đi hướng Phiêu Lược Quốc vé máy bay. Lúc này, tại Phiêu Lược Quốc một chỗ lờ mờ, ở bất lại không nổi tiếng dưới mặt đất trong nhà giam, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Bốn phía vách tường bò đầy rêu xanh, mấy ngọn lúc sáng lúc tối cũ nát đèn treo miễn cưỡng chiếu sáng lấy mảnh này âm trầm chi địa. Tống Vân suy yếu tựa ở băng lánh trên vách tường, hai tay bị thô trọng xích sắt chăm chú trói buộc, xích sắt cùng vách tường ma sát, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tóc của hắn lăng loạn địa tản mát tại cái trán, khắp khuôn mặt là máu ứ động cùng vết máu khô khốc, trên người quần áo cũng rách nướp, từng đạo vết roi từ cánh tay của hắn, sau lưng uốn lượn mà xuống, mỗi một đạo vết thương đều phảng phất tại nói hắn bị tra tấn. Tống Vân ánh mắt bên trong lộ ra mỏi mệt cùng không cam lòng, hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía nhà tù lối vào. Lúc này, giày cao gót giẫm tại mặt đất cộc cộc âm thanh từ xa mà đến gần, một thân ảnh xuất hiện tại Tống Vân trong tầm mắt. Người tới đúng là hắn bạn gái Emily. Nàng vẫn như cũ mặc kia thân tinh xảo tu thân xảo trang, nổi bật ra nàng hoàn mỹ dáng người đường cong, tóc vàng vẫn như cũ chỉnh tề mà khoác lên ở đầu vai, trang dung tinh xảo. Khoe miệng còn mang theo một vòng như có như không mỉm cười, phản phất nàng không phải thân ở cái này âm u nhà giam, mà là người để tại một trận xa hoa tiệc tùng. Emily chậm rãi đi đến Tống Vân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có tràn đầy lạnh lùng cùng tính toán. Thân ái, chúng ta đã liên hệ đến vị kia thần bí Lâm chủ tịch, có lẽ rất nhanh ngươi liền sẽ thu hoạch được tự do. Thanh âm của nàng vẫn như cũ dịu dàng dễ nghe, có thể nói ra nói lại như là từng thanh lưỡi dao, nói nói lấy Tống Vân trái tim. Tống Vân nhìn qua trước mắt cái này đã từng vô cùng quen thuộc, bây giờ lại vô cùng xa lạ nữ nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Emily, ta không nghĩ tới ngươi lại là dạng này người, vì lợi ích, ngươi ngay cả cơ bản nhất nhân tính cũng không cần sao? Tống Vân thanh âm khàn khàn, mang theo phẫn nộ cùng thất vọng. Emily nhẹ nhàng nhún vai, nét miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Tống Vân, ngươi quá ngây thơ rồi. Tại hiện thực này thế giới bên trong, lợi ích mới là trọng yếu nhất, cảm tình bất quá là một trò chơi thôi. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia tham lam, không biết ngài tại ngài vị kia hảo huynh đệ trong lòng là không có đầy đủ phân lượng, có thể theo chúng ta nói làm còn tốt, nếu không. Nàng không hề tiếp tục nói, chỉ là uy hiếp nhìn Tống Bân một chút, theo sau chậm rãi rời đi. Tống Bân mặt xám như cho, vừa mới kết thúc mâu thai độc thân hắn, không nghĩ tới lại là rơi vào một trận trong cả bẫy, chẳng lẽ ta liền không xứng có được cảm tình sao? Tống Bân ánh mắt ảm đạm, tựa hồ là đối tình yêu triệt để thất vọng. Hắn không biết tại sao luôn có người thích bắt cóc hắn, mà lại bọn này ngoại quốc nhân thủ đoạn thâm bất khả chắc, trong lòng đã hy vọng Lâm Tiêu tới cứu hắn, lại lo lắng Lâm Tiêu xảy ra chuyện. Tại sao ta mệnh như thế khổ, Lâm ca, ta nếu là cát, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Tống Vân hung ác tự nói một câu, lại năng nặng thở dài một tiếng, thôi được rồi, vạn nhất Lâm ca cũng gây ở nơi này, liền thế mất cả chỉ lẫn trải. Emily chậm rãi đi ra tầng hầm, đi vào mặt đất một tòa trăm tầng trong đại lâu, trực tiếp đi vào tối cao lâu một gian trong văn phòng. Emily, ngươi lần này làm rất tốt, phối phương đã tới tay. Đã giao cho nhân viên nghiên cứu, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn cái này Lâm Tiêu có dám tới hay không. Dịu, ta làm việc, ngươi đương nhiên có thể yên tâm, hiện tại có phải hay không nên nói chuyện việc tư rồi. Emily nói, chậm rãi ngồi tại Dịu chân bên trên, liệt diễm môi đỏ hôn xuống. Chương 115. Gián điệp bạn gái, chiến dị năng giả chương 115. Gián điệp bạn gái, chiến dị năng giả, 1/2. Emily nghi ngờ xuất chúng sinh tại Phiêu Lượng Quốc một cái bình thường tiểu trấn, gia cảnh bình thản nhường nàng đối tài phú cùng địa vị tràn ngập khát vọng. Từ nhỏ, nàng liền hiện lộ ra viễn siêu thường nhân giàu hoạt cùng dạ tâm. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, phần này đặc chất tại nàng quá trình trưởng thành bên trong càng thêm nổi bật. Emily dáng người cao gầy, dáng người thướt tha, trắng nõn như tuyết trên da thịt, điểm xuyết lấy một đôi xanh thẳm đôi mắt, tựa như địa trung hải nước biển, thâm thúy mà mê người, cười lên lúc, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một loạt trắng nõn chỉnh tề răng, đúng như nhà bên nữ hải giống như ngọt ngào, nhưng nụ cười này phía sau, lại cất giấu vô tận tính toán. Ngay bình thường, nàng dịu dàng quan tâm, khéo hiểu lòng người, luôn luôn vừa đúng địa thể hiện ra mình yếu đuối, nhưng người bên cạnh không tự giác địa muốn bảo hộ nàng. Đây cũng là nàng tiếp cận Tống Bân cũng thu hoạch tín nhiệm thủ đoạn một trong. Nhưng một khi chạm tới ích lợi của nàng, bộ kia ngụy trang liền sẽ trong nháy mắt bong ra từ màng, lộ ra hắn lanh khốc vô tình bản tính, ánh mắt bên trong toát ra ngân lệ, để cho người ta không rét mà run. Tại đánh cắp Long Đằng Y Dược phối phương thất bại sau, nàng không chút do dự, quyết định bắt cóc Tống Bân, chỉ vì thực hiện mình kia tham lam dục vọng, ở trong mắt nàng bất kỳ người nào đều chẳng qua là đạt thành mục đích công cụ. Những ngày kia, nàng luôn luôn thừa dịp Tống Bân không chú ý, vụ trộm tìm kiếm hắn văn kiện, ý đồ tìm tới có quan hệ phối phương dấu vết để lại, còn lợi dụng các loại lấy cớ tiếp cận Long Đằng Y Dược hạch tâm nhân viên. Nhưng mà, Long Đằng Y Dược các biện pháp an ninh mười phần nghiêm mật, hành động của nàng nhiều lần gặp khó, mỗi một lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Mắt thấy tới tay thịt mỡ liền muốn chạy đi, nàng không có cam lòng, cuối cùng nghĩ ra cái này hạ sách. Thế là liền có Tống Bân bị bắt cóc một màn này, bọn hắn mưu toan dùng cái này uy hiếp Tống Bân, buộc hắn giao ra phối phương. Ngay tại Emily sinh nhật ngày đó, Tống Bân vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật tiệc tùng, hắn lòng tràn đầy vui vẻ, bận bịu trước bận bịu sau, chỉ để lại mỹ lì một cái khó quên ban đêm. Tống Vân trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong mắt lóe ra dịu dàng ánh sáng, hắn nhìn xem mỹ lì trong đám người xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng hướng nàng ném đi ánh mắt thâm tình. Mỹ lì một bộ hoa lệ lễ phục dạ hội, đưa nàng dáng người phát họa đến linh lung tinh tế, nàng tiêu ý hiệp như hoa, cùng người chung quanh thân thiết trò chuyện, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ xinh đẹp. Nhưng mà ai cũng không có phát giác được, nguy hiểm chính lặng yên tới gần. Ngay tại tiệc tùng tiến hành đến cao trào lúc, một đám thân mang quần áo bó màu đen người thần bí như quỷ mị xuất hiện, bọn hắn hành động nhanh nhẹn, cấp tốc khống chế hiện trường. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai, tiếng hô hoán liên tiếp, nguyên bản sung sướng tiệc tùng trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Tống Vân còn chưa kịp phản ứng, liền bị mấy người cao mã đại gia hỏa gắt gao đè lại. Hắn ra sức dãy rủa, trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, giống to, các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Lúc này, Emily chậm rãi đi đến Tống Vân trước mặt, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lạnh lùng cùng tính toán. Thân ái, xin lỗi. Nàng nhẹ nói, trong thanh âm không có một tia cảm tình. Tống Vân khó có thể tin mà nhìn xem nàng, hai mắt trợn tròn xoe, Emily, đây là thế nào chuyện? Ngươi. Lời còn chưa nói hết, liền bị người bịt miệng lại, theo sau, hắn bị đám người bí ẩn này cưỡng ép kéo đi, biến mất trong bóng đêm. Cứ như vậy, tại cái này nguyên bản tràn ngập lãng mạn cùng ấm áp du thuyền bên trên, Tống Vân bị hắn yêu bạn gái cùng nàng phía sau thế lực vô tình bắt góc, sinh tử khó liệu. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Lâm Tiêu đã đứng lặng ở phi trường đợi cơ đại sảnh. Thân sắc hắn lạnh lùng, thâm thúy đôi mắt bên trong là thật sâu vẻ đăm chiêu, quanh thân tản ra một loại không thể xâm phạm khí tràng. Xem ra bảo bối của ta hồn phiên lại muốn thu nạp mấy cái người ngoại quốc, cũng là không tệ. Đơn giản chỉnh lý hành trang sau, hắn leo lên bay hướng phiêu lượng quốc chuyến bay. Máy bay hạ xuống sau, Lâm Tiêu dựa theo bọn cấp chỉ định lộ tuyến, cấp tốc tiến về chỗ kia bí ẩn bất bỏ nhà máy. Nơi này có hoang mọc thành bụi, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng quạ đen gáy gọi, tăng thêm mấy phần ẩm trầm. Cổng chính nhà máy nửa đậy, phát ra kéo kẹt tiếng vang, phản phất tại nói trước kia cố sự. Lâm Tiêu vừa bước vào nhà máy, liền bén nhạy đã nhận ra dấu ở chỗ tối khí tức nguy hiểm. Hắn bất động thanh sắc đứng vững, hai tay có chút nắm tay, linh lực trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Trong chốc lát, hơn 10 người tay súng từ bốn phương tám hướng tuôn ra, họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn. Cùng lúc đó, hai tên dị năng giả cũng từ nhà máy chỗ cao nhảy xuống, rơi vào Lâm Tiêu trước mặt. Không được núp đích. Trong chốc lát, hơn 10 người tay súng từ ẩn nấp chỗ nối đuôi nhau mà ra, trong tay họng súng đen ngòm như rắn độc lưỡi, khóa chặt Lâm Tiêu. Hai tên dị năng giả cũng uy phong lẫm lẫm đứng tại chỗ cao, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Một người trong đó quanh thân còn quấn lửa nóng hừng hực, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất muốn đem không khí chung quanh nóng lửa. Một người khác thì thao túng dòng nước như linh động mang xả, ở bên cạnh hắn xoay quanh du đậu, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, nếu không để ngươi chết không toàn thây. Cầm đầu tay súng giắt cuống họng hô, thanh âm tại trống trải trong nhà máy quanh quẩn, mang theo vài phần phô trương thanh thế run rẩy. Lâm Tiêu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh, chậm rãi giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng tư thái, tốt, ta đầu hàng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bình tĩnh, như là sâu không thấy đáy hàn đàm. Mọi người ở đây cho là hắn đã đi vào khuôn khổ, thoáng buông lỏng cảnh giác thời điểm, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn đột nhiên phát lực, dưới chân mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, cả người như mũi tên rời cùng phóng tới gần nhất tay súng. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác cấp tốc từ trong ngực móc ra một mặt cổ pháp hồn viên. Hồn viên tới tay, một cỗ cường đại mà quỷ dị lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra, cờ trên mặt phủ văn lóe ra u lục sắc quang mang, phản phất vô số đoán linh đang gầm hét. Lâm Tiêu vung vẩy hồn viên, một đường quỷ dị màu đen phong bạo lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía quét sạch mà đi. Phong bạo trôi đến, tay súng nhóm nhau nhau bị cuốn vào trong đó, phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Trong tay bọn họ súng ống trong nháy mắt bị lực lượng cường đại chấn vỡ, thân thể cũng như diều đứt dây, bị hung hăng văng về phía vách tường. Hai tên dị năng giả thấy thế kinh hãi, không tốt, người này quỷ dị. Cùng lúc đó, hai người nhao nhao phát động công kích. Hỏa diễm dị năng giả hai tay hướng về phía trước đẩy, một đường to lớn tường lửa hướng phía Lâm Tiêu mãnh liệt đánh tới. Dòng nước dị năng giả thì thao túng dòng nước hóa thành vô số sắc bén thủy tiễn, như mưa to bắn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không sợ hãi chút nào, hắn đem hồn phiên bỗng nhiên cắm vào mặt đất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong chốc lát, một đường linh lực màu đen hộ thuẫn tại trước người hắn hình thành, vững vàng chặn tường lửa cùng thủy tiễn công kích. Thật đúng là suy nhược không chịu nổi, vậy các ngươi công kích đi không còn dùng được. Không tốt, Mạch Dịu, ngươi lại ngăn trở. Hỏa hệ dị năng giả hô to một tiếng, mình lại xoay người bỏ chạy. Chương 116. Trạm dị năng giả, ép hỏi Dịu. Chương 116. Trạm dị năng giả, ép hỏi Dịu. 1/2, gọi ngải trèo lên thủy hệ dị năng giả nghe thấy lời này trong lòng kinh hãi, cuống quýt lăn mình một cái kéo dài khoảng cách, quay đầu giống to, no. Giác, ngươi không thể dạng này. Giác lại là cũng không quay đầu lại biến mất ở trong màn đêm, nhìn qua đi xa giác, tâm hắn như cho tàn, quay đầu đối Lâm Tiêu nói đến, Long có người, ngươi liền không để ý người một nhà an nguy sao? Giết chúng ta, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không, đây cũng không phải là ngươi nên lo lắng chuyện, chỉ là ngươi yên tâm, đồng bạn của ngươi trốn không thoát, rất nhanh ta liền sẽ tiến hắn đi gặp ngươi. Không đợi Lâm Tiêu nói xong, ngải trèo lên cũng hóa thành một vũng nước lưu liền muốn đào tẩu. Lâm Tiêu lắc đầu bật cười, uy áp từ quanh thân khuyết tán mà ra, hóa thành dòng nước dị năng giả tại chỗ hiện ra nguyên hình, bị đè sấp trên mặt đất. Đây là cái gì? Niệm lực dị năng sao? Trong lòng của hắn hoảng hốt, cái này Long Quốc người chính là khắp nơi tại chỗ cười khanh khách đứng đấy, phóng thích ra áp lực mình liền căn bản là không có cách tiếp nhận. Lâm Tiêu không có trả lời, rút ra hồn phiên liền muốn động thủ. A, Long Quốc người, ta cùng ngươi bước. ngài trèo lên cắn răng, trên trán nổi gân xanh, biết rõ hôm nay đã mất sinh cơ. Trong lòng của hắn quét ngang, quyết định liều chết đánh cược một lần, dù là chỉ có một tia cơ hội, cũng muốn nhường Lâm Tiêu trả giá đắt. Trong chốc lát, hắn điều động lên trong cơ thể tất cả thủy hệ dị năng lượng, quanh thân hơi nước điên cuồng hội tụ, tạo thành một cái bóng rổ lớn nhỏ thủy cầu mặt ngoài lóe ra quỷ dị lam quang, nội bộ thì là vô số băng lăng xoay tròn cấp tốc, phát ra bén nhọn vù vù âm thanh. Lâm Tiêu nhíu mày, trong lòng đối cái này mạch dịu có một tia thưởng thức, cũng không tệ lắm, đã có luyện khí trung kỳ tả hữu như thế. Theo mạch dịu gầm lên giận dữ, thủy cầu lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lâm Tiêu vào tới. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại chỉ là có chút giơ tay lên, trực tiếp liền đem cuồng bạo thủy cầu tiếp trong tay, cuồng bạo thủy cầu tại Lâm Tiêu trong tay xoay tròn, dần dần trở nên ôn hòa. Ao ao thủy cầu triệt để biến thành một cỗ nhỏ dòng nước, Lâm Tiêu không chút hoang mang tẩy cái tay. Ngài treo lên thấy thế, ánh mắt trở nên quyết tuyệt, răng cắn chặt, song quyền nắm chặt, thân thể dần dần nổi lên làm quang đồng thời tựa hồ bắt đầu bành trướng, lại là muốn tự bạo. Vâng. Chỉ là một lát, một tiếng vang thật lớn, mạch dịu năng lượng trong cơ thể cùng thân thể cùng một chỗ hóa thành một mịn, khuyết tán ra lực lượng như mãnh liệt sóng thần giống như bộc phát, cường đại lực trùng kích đem chúng quanh vách tường rung sụp. Âm ầm một mảnh bụi mù tràn ngập, tòa này vứt bỏ nhà máy thành phế tích. Lâm Tiêu vận chuyển thuật đồ thổ, từ một bên trên mặt đất chậm rãi hiện ra thân hình. Vỗ nhẹ nhẹ đập ống tay áo, thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi tất cả bất quá là một trận không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Ngược lại là tên hắn tử, cái này hồn phách liền không thu Lâm Tiêu tán thưởng một câu, quay người đằng không mà lên. Lúc này Giác đã đi tới nhà máy cách đó không xa trên đường, cũng biết ngồi lên một chiếc xe hơi, khởi động ô tô mau chóng đuổi theo. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, miệng lớn tham lam hô hấp lấy, đầy đầu mồ hôi nói trong lòng của hắn hoảng sợ. Nha, gặp quỷ, ta đặc biệt, cái này Khắc Lý Tư muốn hại chết chúng ta sao? Thế mà để chúng ta đi đối phó một cái bát dài phía trên cửa giả. Giác vuốt tay lái, một mặt tức giận. Tại Phiêu Lược Quốc, siêu phàm người chia làm 1 đến 10 giai, thất giai đối ứng Long Nước Tông sư, thập giai đối ứng Đại Tông sư. Giác chính là một thất giai dị năng giả, lần này thụ Cưu Kim Sơn Khắc Lý Tư gia tộc nhắc nhở, cùng một tên khác thất giai thủy hệ dị năng giả cùng nhau đến đây tiếp ứng, một nghe nói có chút võ đạo thực lực Long Quốc người, không nghĩ tới lại là thực lực mạnh như thế, hai người bọn họ đối mặt Lâm Tiêu lúc, giống như kiến càng nhìn trời xanh. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đã không một tiếng động xuất hiện tại rơi vào giác xe trên đỉnh, lại vận chuyển ngũ hành độn thuật tiến vào cỗ xe ngồi ở sau sắp xếp. Giác toàn vẹn không biết, lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị gọi điện thoại. Lái xe không nên đánh điện thoại, người giá trường học huấn luyện viên không có dạy qua người sao? Lâm Tiêu thanh âm ung dung từ sau sắp xếp chuyển ra, giáp kinh hãi đạp mạnh phanh lại, xe suýt nữa đâm vào ven đường trên cây. Hắn kinh hãi quay đầu, căn bản không biết mình sau sắp xếp thời điểm nào ngồi một người. Là ngươi? Giáp hét lớn, liền muốn kích phát dị năng, đột nhiên lại cảm giác toàn thân giống như lâm vào vũng bùn, áp lực cực lớn nhường hắn không cách nào lại có bất kỳ động tác, trong cơ thể dị năng lượng cũng ngưng trệ không chịu nổi, lại khó điều động mảy may. Lâm Tiêu trên mặt nụ cười như có như không mở miệng, ta hỏi, người đáp. Hiểu. Giáp trên mặt mồ hôi lạnh nhỏ ở trên quần áo, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ, đành phải gian nan gật đầu. Lâm Tiêu một phen hỏi thăm, Giáp biết đến đồ vật cũng không nhiều, hắn là bị Khang Nguyên nọ y dược công ty Khắc Lý Tư an bài, nhiệm vụ là tiến về nhà máy đem hắn mang về, cái khác cũng không rõ ràng. Lâm Tiêu đạt được muốn tin tức, phất tay điều động hồn phiên lấy đi Giáp hồn phách, lại một cước đem hắn đạp xuống xe hơi, bắn ra một cái ngọn lửa nhỏ đem hắn đốt thành cho tàn. Lâm Tiêu tiếp tục lái ô tô tiến về cái này Khang Nguyên nọ y dược công ty. Ô tô một đường phi nhanh, hơn một giờ đạt tới công ty dưới lầu, đây là một tòa trăm tầng cao lầu. Nhìn một cái không thấy đỉnh. Khoảng cách Phiêu Lượng Quốc hừng đông còn có đại khái 3 giờ, Lâm Tiêu đi vào cao ốc nơi hẻo lánh, dung nhập bóng ma bên trong. Sắc trời dần dần sáng lên, An Cắt Nhị Khắc Lý Tư, vị này tại giới kinh doanh mây mưa thất thường nhân vật, giờ phút này chính nện bước tự tin bộ pháp đi hướng mình nằm ở tầng cao nhất văn phòng. Hắn dáng người thẳng tắp, một thân cắt xén vừa vặn Âu phục sấn ra hắn già dặn cùng trầm ổn, trên mặt mang quen co thong dong mỉm cười, trong tay còn cầm một chén vừa pha tốt cà phê, hương khí tràn ngập trong không khí. Thật tình không biết chờ đợi hắn là một vị đến từ địa ngục tử thần. Khi hắn đẩy ra cửa ban công, chén cà phê suýt nữa từ trong tay hắn trượt xuống. Chỉ gặp trong văn phòng một mảnh lờ mờ, màn cửa bị kéo đến cực kỳ chặt chẽ, duy nhất nguồn sáng là lơ lửng giữa không trung một đoàn quỷ dị màu lam nhạt linh lực quang mang, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến âm trầm đáng sợ. Mà cái kia đem tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị ra thật trên ghế ngồi, đang ngồi lấy một cái nam tử xa lạ. Nam tử một bộ hưu nhàn sáo trang, trên mặt một vòng nụ cười quỷ dị, quanh thân tản ra khí tức lãnh liệt, giữa lông mày lộ ra một cỗ bẩm sinh uy nghiêm cùng lạnh lùng. Ngươi là ai? Thế nào sẽ ở phòng làm việc của ta? An Cắt Nhĩ cố giả bộ trấn định, thanh âm lại không tự giác địa run rẩy lên, hắn ý đồ về phía sau lui, lại phát hiện cửa chẳng biết lúc nào đã bị một cỗ lực lượng vô hình đóng lại. Lâm Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như đao bắn về phía An Cắt Nhĩ, An Cắt Nhĩ Khắc Lý Tư. Người không biết ta, hẳn là nhận biết Tống Vân A. Hắn ở đâu? Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, phản phất đến từ cửu lũ địa ngục, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ cảm giác các bách. An Cắt Nhĩ trong lòng giật mình, trên mặt lại vẫn cố gắng duy trì trấn định, ta không biết người đang nói cái gì, Tống Vân. Ta không biết người này. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ đưa tay đi sờ túi bên trong điện thoại, muốn báo cảnh. Chương 117. Sinh mệnh hấp hối, lại mở sát giới chương 117. Sinh mệnh hấp hối, lại mở sát giới, 1/2. Nhưng mà, Lâm Tiêu tựa hồ xem thấu ý đồ của hắn, nhẹ nhàng vung tay lên, An Cắt Nhị chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, điện thoại trong nháy mắt từ trong tay hắn bay ra, quẳng xuống đất vỡ nát. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lâm Tiêu đứng người lên, từng bước một hướng An Cắt Nhị tới gần, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi lưu lại khí tức của hắn. Nói, hắn bị ngươi trói đến đi nơi nào? Theo chỗ dựa của hắn gần, cường đại uy áp như bài sơn đảo hải hướng An Cắt Nhĩ đánh tới, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. An Cắt Nhĩ cái trán tràn đầy mồ hôi, trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế lực lượng, tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như một con run rế. Các hạ, ta khác Lý Tư gia tộc cũng cung cấp nuôi dưỡng lấy cường đại dị năng giả, có việc dễ thương lượng. Lầm Tiêu khẽ miệng hiện lên một vòng cười lạnh, ngươi có biết, Long Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là chưa thấy qua tài, không rơi lệ. An Cắt Nhĩ còn chưa kịp nghĩ lại Lầm Tiêu lời này ý tứ, cũng chỉ gặp Lâm Tiêu nhẹ nhàng nâng tay, một mặt tản ra u lục quang mang hồn phiên xuất hiện trong tay hắn. Theo Lâm Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn phiên run rẩy dữ dội bắt đầu, một cỗ mùi hôi khí tức tràn ngập tại toàn bộ văn phòng. Không! An Cắt Nhĩ hoảng sợ hô to, ý đồ thoát đi, lại phát hiện mình bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Từng cái khuôn mặt dữ tợn ác quỷ từ hồn phiên bên trong gào thét mà ra, bọn chúng dương nhanh múa vút nhào về phía An Cắt Nhĩ, bén nhọn tiếng gào thét nhường màng nhĩ của hắn cơ hồ vỡ tan. Trong đó một con ác quỷ rũi ra thật dài lợi trảo, xẹt qua An Cắt Nhĩ gương mặt, lưu lại một đạo vết máu. Toàn tâm đau đớn nhường hắn mồ hôi lạnh ứa ra. An Cắt Nhĩ liều mình dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Càng nhiều ác quỷ xuống lại tới, bọn chúng hoặc là dùng bén nhọn răng cắn xé cánh tay của hắn, hoặc là dùng băng lanh móng vuốt cào hắn sau lưng, mỗi một lần công kích đều mang đến đau nhức khó có thể chịu được. An Cắt Nhĩ tiếng kêu thảm thiết trong phòng làm việc quanh quẩn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nói, vẫn là không nói. Lâm Tiêu lạnh lùng hỏi, thanh âm tại cái này hỗn loạn tràng cảnh bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. An Cắt Nhĩ bờ môi run rẩy, máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Thân thể của hắn tại ác quỷ tra tấn xuống dưới càng không ngừng run rẩy. Cuối cùng, tại cái này vô tận thống khổ cùng sợ hãi trước mặt, hắn hỏng mất. Ta nói. An Cắt Nhĩ khàn cả giọng địa hô, hắn tại Ái Nhĩ Lan Bang trong tay, van cầu ngươi, để bọn chúng dừng lại. Lâm Tiêu có chút đưa tay, ác quỷ nhóm trong nháy mắt đình chỉ công kích, hóa thành từng sợi khói đen, chậm rãi tung bay về hồn phiên bên trong. An Cắt Nhĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại hoảng sợ. Nói một chút rõ ràng, Lâm Tiêu mở miệng lần nữa, ngữ khí tràn đầy không cho cự tuyệt. An Cắt Nhĩ cũng không dám lại giấu giếm, một năm một mười bàn giao. Thì ra tại Cựu Kim Sơn có một cái tên là Ái Nhĩ Lan Bang chi nhánh bang phái, Khắc Lý Tư gia tộc một mực tới có mật thiết liên hệ. Khắc Lý Tư gia tộc sau lưng cho hắn bộ phận kinh tế bên trên ủng hộ, Ái Nhĩ Lan Bang thì là vì đó là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Lâm Tiêu đạt được đáp án sau chậm rãi gật đầu, trên mặt không có chút nào vui sướng, thần sắc hắn vẫn như cũ lạnh lùng. Màu đen hồn phiên dương lên, trên lá cờ phủ văn lấp lóe, tản ra quỷ dị quang mang. An Cắt Nhĩ chỉ cảm thấy mình linh hồn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, dần dần thoát ly thân thể. Không muốn. An Cắt Nhĩ hoảng sợ la lên, nhưng mà tất cả đều không làm nên chuyện gì. Hắn trơ mắt nhìn hồn phách của mình bị hút vào kia mặt hồn phiên bên trong, ý thức cũng dần dần tiêu tán. Mà Lâm Tiêu, tại lấy đi An Cắt Nhĩ hồn phách sau, thân hình lần nữa dung nhập cao ốc mặt tường, chỉ để lại trống rỗng văn phòng, cùng kia dần dần tiêu tán quỷ dị linh lực quang mang. Emily ôm một chồng văn kiện đội vàng đi hướng tầng cao nhất văn phòng. Giày cao gót dồn dập tiếng đánh tại yên tĩnh hành lang bên trong quanh quẩn, phá vỡ cái này để nén tĩnh mịch. An Cắt Nhĩ tiên sinh, đây là hôm nay. Emily đẩy cửa ra, còn chưa có nói xong, văn kiện trong tay rơi lả tả trên đất. Nàng hoảng sợ che miệng lại, trừng lớn hai mắt, văn kiện như hoa tuyết giống như bay xuống trên mặt đất. An Cắt Nhĩ Khắc Lý Tư, cái kia từng tại giới kinh doanh hăng hái nam nhân, giờ phút này chính không có chút nào tức giận nằm trên mặt đất. Cặp mắt của hắn trợn lên, trên mặt sợ hãi ngưng kết thành một loại quỷ dị biểu lộ, phản phất khi còn sống mắt thấy thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Thân thể của hắn bặm bẹo lên, tứ chi mất tự nhiên mở rộng, hết thảy chung quanh đều lộn xộn, cái ghế ngã ngửa trên mặt đất, văn kiện tán lạc đến khắp nơi đều là, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khí tức hôi thối, kia là mùi vị của tử vong. An Cắt Nhĩ, Emily thét chói tai vang lên tiến lên, quỳ gối bên cạnh hắn, ý đồ tỉnh lại hắn. Nàng hai tay run run, mò về hơi thở của hắn, nhưng mà, đầu ngón tay chạm đến chỉ có băng lãnh không khí. Emily bối rối địa lấy điện thoại cầm tay ra, bấm cấp cứu điện thoại, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, người tới đây mau. An Cắt Nhĩ tiên sinh xảy ra chuyện. Xe cứu thương tiếng còi xẹt qua chân trời, nhân viên y tế cấp tốc đem An Cắt Nhĩ đặt lên xe, một đường phi nhanh hướng bệnh viện. Emily ngồi tại trên xe cứu thương, ánh mắt kịch liệt biến hóa, nàng không biết cuối cùng là thế nào chuyện. Tại bệnh viện phòng cấp cứu bên trong, các bác sĩ bận rộn hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ tháo xuống khẩu trang. Chúng ta đã tận lực, hắn là kinh hãi quá độ đưa đến độ tử. Bác sĩ thanh âm trầm thấp mà nặng nề, Emily tâm loạn như ma, An Cắt Nhĩ lại như thế không minh bạch chết rồi, kia Long Đằng ý dược chuyện nên đi tìm ai tiếp nhận. Không đúng, An Cắt Nhĩ kinh hãi mà chết, không phải là Long Đằng người làm. Emily nhạy cảm phát giác được trong đó không thích hợp, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ quanh quẩn tại trong lòng hắn. Đến tột cùng tại gian kia trong văn phòng xảy ra cái gì, nhường An Cắt Nhĩ gặp to lớn như vậy kinh hãi. Emily càng nghĩ trong lòng càng là bối rối, nàng chỉ là một người bình thường nhà cô gái bình thường, duy nhất bối cảnh chính là An Cắt Nhĩ. Nàng ý thức được mình tựa hồ treo chọc phải người không nên treo chọc, thế là vội vàng rời đi bệnh viện. Màn đêm buông xuống, Cựu Kim Sơn sương mù lặng yên tràn ngập, đem Ái Nhĩ Lan Bang kia ẩn nấp với ngoại ô trụ sở, trùm lên một tầng quỷ bí xa y để Lâm Tiêu độc thân đứng ở bóng ma bên trong, khí tức quanh người nội liễm, chỉ có một đôi trong mắt, trong bóng đêm lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần khẽ động, bàng bạc thần thức giống như thủy triều mãnh liệt quyết tán, xuyên thấu nặng nề vách tường, đóng chặt cửa sổ, một tấc địa đảo qua mảnh này tội ác chi địa mỗi một nơi nhỏ lánh. Tại trụ sở chỗ sâu một gian lờ mờ ẩm ướt trong tầng hầm ngầm, hắn bắt được kia một tia yếu ớt như ánh nến sinh mệnh khí tức, Tống Vân. Lâm Tiêu cao mày, ánh mắt bên trong sát ý chớp động, Tống Bân khí tức là như thế suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hắn không chần chờ nữa, thân hình dung nhập mặt đất, hướng về tầng hầm lao đi. Xem ra, đêm nay lại muốn đại khai sát giới. Chương 118. Cứu ra Tống Bân, tiêu diệt bang phái. Chương 118. Cứu ra Tống Bân, tiêu diệt bang phái. 1/2, Lâm Tiêu cao mày, Tống Bân khí tức là như thế suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hắn không chần chờ nữa, thân hình dung nhập mặt đất, hướng về tầng hầm lao đi. Dọc đường thủ vệ đối với hắn hành động không có chút nào phát giác, trong mắt bọn hắn, đây bất quá là một cái bị sương mù bao phủ bình thường ban đêm. Đi vào tầng hầm trước, Lâm Tiêu đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đường vô hình linh lực ba động tản ra, khóa cửa trong nháy mắt hóa thành một phấn. Hắn đẩy cửa ra, một cỗ gây mũi mùi hôi cùng huyết tinh chi khí đập vào mặt. Mở tối tia sáng bên trong, Tống Bân bị xích sắt chăm chú trói buộc ở trên tường, quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, thoi thóp. Tống Bân, ta tới cứu ngươi. Lâm Tiêu thấp giọng nói, thanh âm tuy nhỏ, lại như là một dòng nước ấm, rót vào Tống Bân kia sắp dập tắt trong ý thức. Hắn bước nhanh về phía trước, một vòng tràn ngập sinh cơ linh lực tràn vào Tống Bân thân thể, lại cho ăn tiếp theo khỏa chữa thương đan, chữa trị thương thế của hắn. Dễ dàng kéo đứt xích sắt, đem Tống Bân vững vàng ôm vào trong ngực. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, tầng hầm nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên thoát ra mấy cái thân hình to lớn ác quyển, bọn chúng dương nhanh múa bước, điên cuồng địa gầm thét nhào về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên một trường liền đem mấy cái ác quyển đánh thành một mịn. Theo sau ôm Tống Bân, thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen, cấp tốc rời đi tầng hầm. Lâm Tiêu không có trì hoãn, cấp tốc mang theo Tống Bân tiến về gần nhất Long Quốc đại sứ quán. Lúc này Tống Bân thương thế khôi phục không ít, yếu ớt tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy Lâm Tiêu. Lâm ca, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Lâm Tiêu mỉm cười, kia là tự nhiên, có ta ở đây, ngươi không chết được, dù cho chết rồi, ta cũng có thể để ngươi tiếp tục tồn tại xuống dưới. Còn có một cái chuyện quan trọng, không muốn trước bất kỳ ai đề cập, hôm nay là ta cứu được ngươi. Tống Bân đầu tiên là vui mừng cười một tiếng, lập tức chỉnh trọng gật đầu. Tống Bân theo sau nhắm mắt dưỡng thần, thân thể thương thế khôi phục rất nhanh, nhưng là tinh thần lại là mười phần mệt mỏi. Rất nhanh, Lâm Tiêu mang theo mặt nạ, che giấu tung tích, đem Tống Bân an trí tại Long Quốc đại sứ quán. Theo sau Lâm Tiêu chậm rãi rời đi, ánh mắt nhìn về phía Ái Nhĩ Lan Bang phương hướng, trong mắt hàn ý càng thêm nồng đậm. Kẻ dám động ta, cái này Ái Nhĩ Lan Bang, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục. Lâm Tiêu như là một đường màu đen đu linh, lặng yên trở về Ái Nhĩ Lan Bang trụ sở. Bóng đêm phảng phất bị sát ý của hắn trộn nhiễm, càng thêm thâm trầm. Trụ sở bên trong, đen đuốc chập chờn, lờ mờ bóng người ở trong đó xuyên thẳng qua, lại không biết tử thần đã phủ xuống. Lâm Tiêu đứng tại ngoài trụ sở, thần thức tuôn ra, chính xác tiêu ký mỗi người, lần nữa thay đổi dạ hành nhỏ sáo trang, mang lên tiên tà mặt nạ quỷ, xuất ra hồn phiên vút về, bảo nhi, hôm nay ngươi lại có ăn ngon, kiệt kiệt kiệt. Hồn tiên tựa hồ cũng tại đáp lại Lâm Tiêu, phát ra ông ông bù bù. Lâm Tiêu bước ra một bước, đi vào trụ sở phía trên, trong tay hồn phiên mở ra, lập tức, một cỗ nồng đậm sương mù màu đen từ trong cờ tuôn ra, ở trong trời đêm xoay quanh lan lộn, như là một đầu nhắm người mà phệ cự thú. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phù văn trên hồn phiên lấp lóe nhảy vọt, theo chú ngữ vang lên, hồn phiên lực lượng bị triệt để kích phát. Trụ sở bên trong thủ vệ trước hết nhất phát giác được dị dạng, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn phát ra cảnh báo, từ hắc vụ bên trong đột nhiên thoát ra từng cái dữ tợn ác quỷ. Ác quỷ nhóm dương nhanh múa bước, phát ra kêu gào thê lương âm thanh, trong nháy mắt nhào về phía thủ vệ. Những thủ vệ này còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị ác quỷ nhóm xé thành mảnh nhỏ, máu tươi tung tóe vẩy vào trên mặt đất, tràn ngập ra một cỗ mùi tanh gây mũi. Đúng lúc này, mấy tên dị năng giả đã nhận ra rối loạn, cấp tốc chạy đến. Trong đó một tên hỏa hệ dị năng giả, hai tay vung lên, mấy đạo to lớn hỏa trụ hướng về Lâm Tiêu phun ra mà tới. Hỏa diễm ở trong trời đêm tàn phá bừa bãi, chiếu sáng toàn bộ trụ sở, nhưng mà Lâm Tiêu lại thần sắc bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng huy động một tiên, một đường linh lực màu đen bình chướng trong nháy mắt hiện hiện, đem hỏa trụ đều ngăn lại. Hỏa diễm chạm đến bình chướng, phát ra tư tư tiếng vang, lại không cách nào tiến lên trước một bước. Một tên khác phong hệ dị năng giả thấy thế, thao túng gió lớn, ý đồ thổi tan hắc vụ. Cuồng phong gào thét lấy của tới, nhưng mà hắc vụ lại như thực chất giống như, tại trong cuồng phong sừng sững không ngã. Ngược lại, hắc vụ mượn sức gió, cấp tốc lan tràn ra, đem càng nhiều bang chúng bao phủ trong đó. Bị khói đen che phủ người, phát ra thống khổ kêu thảm, thân thể cấp tốc khô gắt, phản phất sinh cơ bị trong nháy mắt rút ra. Lâm Tiêu ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía kia mấy tên dị năng giả, trong tay hồn phiên bỗng nhiên lắc một cái. Lập tức, càng nhiều ác quỷ từ hồn phiên bên trong tuôn ra, giống như thủy triều hướng về các dị năng giả dũng mãnh lao tới. Một thổ hệ dị năng giả vội vàng ngưng tụ ra một mặt tường đất, ý đồ ngăn cản ác quỷ công kích. Nhưng mà, ác quỷ nhóm dễ dàng xuyên thấu tường đất, đem thổ dị năng giả bao phủ. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, thổ hệ dị năng giả liền biến mất ở ác quỷ trong đám. Còn lại các dị năng giả thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Bọn hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện bốn phía đã bị hắc vụ hoàn toàn vây quanh, căn bản không đường có thể trốn. Lâm Tiêu từng bước đi hướng bọn hắn, mỗi đi một bước, mặt đất đều phảng phất vì đó run rẩy. Kiệt kiệt kiệt, một cái đều đi không nổi, toàn diện đến ta cờ bên trong một lần. Lâm Tiêu thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, như cùng đi từ địa ngục tuyên án. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, ác quỷ nhóm lần nữa phát động công kích. Các dị năng giả vứt đem hết toàn lực chống cự, mà ở Lâm Tiêu cường đại hồn phiên chi lực dưới, sự phản kháng của bọn họ lộ ra như thế bất lực. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, Ái Nhĩ Lan Bang trụ sở bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Tiêu thu hồi hồn phiên, hắc vụ chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng đầy đất thi thể. Đúng lúc này, loại cảm giác kỳ diệu đó lại xông lên đầu, Lâm Tiêu vội vàng vận chuyển vọng khí thuật nội thị bản thân, quả nhiên trông thấy một cỗ như ẩn như hiện màu vàng kim sương mù từ trong hư không hạ xuống, tiến vào thân thể của hắn. Lại thêm công đức, ha ha, Lam Tinh thật sự là soát công đức nơi tốt, coi như không tệ. Lâm Tiêu lại liếc mắt nhìn phía dưới từng đống thi thể, tựa hồ tràng cảnh này cũng không còn huyết tinh, hắn quay người rời đi, chỉ để lại một cái cô độc mà quyết tuyệt bóng lưng. Tại hắn phía sau, bình minh ánh dạng đông chính chậm rãi dâng lên, xua tán đi cuối cùng nhất hắc ám. Một bên khác, Quan Phương cũng là biết được có một vị thần bí hư hư thực thực Long Quốc võ đạo cường giả, vậy mà đơn thương độc mã tại Phiêu Lượng Quốc cứu ra bị trói Long Quốc công dân. Quan Phương cao tầng trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, có người cho là nên đối vị này võ đạo cường giả cho ngợi khen, có người thì là cho rằng loại hành vi này phi thường không ổn, vô cùng có khả năng đem hai nước thế cục đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá, hai bên nhất trí quyết định toàn lực tra ra thân phận của người này, mạnh như thế người, bọn hắn nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu diệt đi Ái Nhĩ Lan Bang tin tức như quả bom nặng ký giống như tại San Francisco thế giới dưới đất truyền ra. Chỉ là bởi vì hiện trường không một người sống, trước tiên điện lực công trình liền toàn bộ tê liệt, cho nên cũng không có diệt sát Ái Nhĩ Lan Bang tên này siêu phàm người bất kỳ tin tức gì. Chương 119. Hai nước dung chuyển, gia tông du ngoạn. Chương 119. Hai nước dung chuyển, gia tông du ngoạn, 1/2. Nguyên bản những cái kia ngao ngoe muốn động, lòng mang ý đồ xấu thế lực, nhao nhao thu lại hành vi của mình, đối vị này thần bí mà cường đại siêu phàm người kiêng dè không thôi. Nhưng mà, cuộc phong ba này cũng không như vậy lắng lại. Tại Long Quốc Quan Phương áp lực dưới, Phiêu Lượng Quốc ngành chấp pháp bắt đầu tham gia điều tra. Mặt ngoài, bọn hắn đánh lấy giữ gìn trị an, đã kích phạm tội cờ hiệu, bốn phía siêu tập chứng cứ, hỏi thăm nhân viên tương quan. Nhưng trên thực tế, bọn hắn điều tra phương hướng lại bị màn này sau chỉ điểm Khắc Lý Tư gia tộc âm thầm điều khiển. Khắc Lý Tư gia tộc vốn là có rất nhiều nhân viên là chính phủ quan lớn, lại mua được bộ phận chấp pháp nhân viên, đem điều tra trọng điểm dẫn hướng một chút không quan trọng tiểu lâu la, che giấu tội của mình. Long Quốc đại sứ quán cũng nhận được Phiêu Lượng Quốc ngành chấp pháp hỏi thăm thông tri. Quan ngoại giao nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại phối hợp điều tra đồng thời, cũng sắc bén chất vấn đối phương, lần này Hắc Bang bắt cóc rõ ràng là bị người sai xử, phía sau chủ mưu là ai? Quý quốc đang điều tra quá trình bên trong là có hay không công chính, toàn diện. Đối mặt quan ngoại giao nhóm chất vấn, chấp pháp nhân viên từ ngữ mờ mờ, không cách nào cho ra làm người vừa lòng trả lời chắc chắn. Mà này sau Khắc Lý Tư gia tộc, khi biết Ái Nhĩ Lan Bang bị diệt sau, cũng không thu liễm. Bọn hắn một phương diện tăng lớn đối ngành chấp pháp hối lộ cường độ, ý đồ đem vụ án triệt để đè xuống, một phương diện khác, bắt đầu âm thầm mưu đồ đối Lâm Tiêu cùng Long Quốc đại sứ quán hành động trả thù. Công ty cao tầng tổ chức hội nghị bí mật, quyết định thuê một nhóm quốc tế lính đánh thuê, chuẩn bị tại thời cơ thích hợp xuống tay với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đối với cái này toàn vẹn không biết, vốn định triệt để diệt cái này Khắc Lý Tư gia tộc, lại trở về thương huyền giới, nhưng là bây giờ về thời gian đã có chút không kịp, muốn động thủ liền muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó triệt để diệt trừ, miễn cho sinh thêm sự cố. Liên để các ngươi lại sống thêm mấy ngày. Lâm Tiêu đi vào một tòa núi lớn bên trong, lách mình biến mất tại nơi này. Thương huyền giới Lâm Tiêu xuất hiện lần nữa tại trong động phủ, trước khi ra cửa hướng chấp sự điện kiểm tra một hồi thông cáo, nội môn khảo hạch ngay tại 2 ngày sau. Khảo hạch nội dung không biết, lấy tốt nhất thành tích 10 hạng đầu tiến vào nội môn. Bây giờ, Lâm Tiêu tông môn nhiệm vụ đã thiếu 2 tháng, đã bị tông môn tiêu ký vì lão lại một viên. Lâm Tiêu trong lòng có chút hứa xấu hổ, thật sự là bình thường bận quá, không có thời gian đi làm nhiệm vụ. Vừa ra chấp sự điện, liền tại cửa ra vào đụng phải Sở Tịch ba người. "Ai, sư đệ, ngươi cũng ở nơi đây, còn nói cùng đi nhìn xem ngươi xuất quan không có đầu tôn niệm vì vui vẻ ra mà nói. Sư đệ, thu vị nhưng có tiến bộ. Ngươi cũng tới xem xét thông cáo sao?" Sở Tịch cũng là mở miệng, Vương Vũ Hân cũng là không còn phục trước kia lạnh như băng biểu lộ, vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, trên mặt cũng là lộ ra như gió xuân ấm áp giống như đủ cười. "Ôi ôi, ba vị sư tỷ, đã lâu không gặp, không tệ, hôm nay đến xem xét một phen tông môn khảo hạch còn bao lâu, còn như tu vi nhà." Hắc hắc, Lâm Tiêu vui cười gãi gãi đầu, tại ba vị sư tỷ trước mặt, Lâm Tiêu luôn có thể cảm nhận được một loại đã lâu lòng cảm giác. "Tốt ngươi cái sư đệ, thế mà đối với chúng ta còn muốn giấu giếm, ta nhìn ngươi, nói không chừng đã đột phá trúc cơ tôn niệm vì tự đắc mở miệng, cảm thấy mình đã xem thấu tất cả." Lâm Tiêu trong lòng gọi thẳng người trong nghề. Xem ra cái này tôn sư tỷ còn không tính đần không có thuốc chữa. Vương Vũ Hân nhìn xem Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, mình đột phá trúc cơ hoa mấy năm thời gian, mà người sư đệ này, vẹn vẹn không đến một năm, hơn nữa còn là tạp linh căn tư chất. "Sư đệ, chúng ta mấy người cái này 2 tháng tu luyện thực sự buồn tẻ không thú vị, cho nên ta mới lôi kéo 2 vị sư tỷ chuẩn bị ra tông môn, hảo hảo buông lòng một phen, vừa vặn gặp người, chúng ta cùng đi." Tôn Niệm Vi mở to hai mắt, mong đợi nói. "Ồ, như thế rất tốt." Lâm Tiêu vui vẻ đáp ứng, mấy ngày nay tại Lam Tinh giết chóc quá nặng, hắn cuối cùng không phải một tát ma. Trong lòng ít nhiều có chút hứa vẻ lo lắng, nếu không phải thu được không ít công đức, chỉ sợ Lâm Tiêu đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Nhớ ngày đó hắn cũng là một cái năm tốt công dân, ngay cả gà cũng không dám giết, bây giờ lại là đã giết người như ngóe. Mấy người đàm tiếu lấy bay ra tông môn. Lâm Tiêu cùng sư tỷ ba người từ Thanh Đú tông môn bước vào cái này phồn hoa náo nhiệt phạm nhân thành trì. Cửa thành cao ngất, dòng người như dệt, tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh đan vào một chỗ. Trong thành kiến trúc giường cột chạm trổ, mái cong đấu cùng, hiển thị rõ xa hoa. Trời sinh tính hoạt bát nhảy thoát tôn nhập vi, giống con suất lồng chim nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng. Đối tất cả đều tràn ngập tò mò. Nàng một hồi ngó bên đường bày ra ngũ thải ban lan đồ chơi nhỏ, một hồi lại bị đầu đường nghệ nhân gánh xiếc hấp dẫn, bước chân càng chạy càng nhanh. Lâm Tiêu cùng Sở Tịch cùng Vương Vũ Hân tại phía sau cười căn dặn nàng chậm một chút, nhưng trong nháy mắt, Tôn Niệm Vi liền biến mất tại mênh mông đường đi trong bệ người. Nha đầu này, lại loạn chạy. Sở Tịch đôi mi thanh tú cao lại, mang theo bất đắc dĩ. Lâm Tiêu cùng Vương Vũ Hân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Tôn Niệm Vi tựa như đứa bé không chịu lớn, ba người chỉ có thể bước nhanh theo sau tìm kiếm. Ba người tăng tốc bước chân đi vào phiên chợ, nơi này quầy hàng săn sát, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Lâm Tiêu tại rộn rộn ràng ràng trong đám người thoáng nhìn một đường quen thuộc màu hồng nhạt góc áo, kia linh động bộ pháp cực kỳ giống Tôn Niệm Vi. Lâm Tiêu ba chân bốn cẳng chạy lên phía trước, đưa tay giữ chặt cánh tay của đối phương, thốt ra: "Tôn sư tỷ, có thể tính tìm tới ngươi, như thế nhiều người, một hồi để cho người ta ngoặt chạy thế nào làm?" Cô đương thân hình cứng đờ, chậm rãi xoay đầu lại. Lâm Tiêu trong nháy mắt sửng sốt, nữ tử trước mắt khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt xanh triệt, lộ ra dịu dàng khí chất, cùng Tôn Niệm Vi giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng không phải là Tôn Niệm Vi. Mặt của hắn bá một cái đỏ lên, tay liên tục không ngừng địa bưng ra, lắp bắp: "Xin lỗi, đúng, thật xin lỗi, cô đương, ta nhận lầm người." Cô đương cũng không tức giận, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười yếu ớt: "Không sao, công tử không cần lo lắng." Thanh âm của nàng nhu hòa êm tai, giống ngày xuân bên trong gió nhẹ. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, ánh mắt của nàng chạm đến Lâm Tiêu thâm thúy đôi mắt, thẳng tắp dáng người, đáy lòng giống như là bị cái gì nhẹ nhàng cào một chút, gương mặt lặng yên nổi lên đỏ ửng. "Ngài ơi, tốt, tốt." Lâm Tiêu một bên cười làm lành, vội vàng lui về sư tỷ bên cạnh hai người. Lúc này Vương Vũ Hân thần thức thả ra ngoài, rất nhanh liền tìm được Tôn Niệm Vi bóng dáng. "Sư tỷ, sư đệ đi theo ta nói." Vương Vũ Hân ở phía trước dẫn đường, Lâm Tiêu vội vàng đuổi theo đi, trước khi đi vẫn không quên lại một lần nữa cùng vị cô nương kia nói câu không có ý tứ. Cô nương chỉ là chút lễ phép đầu mỉm cười, ánh mắt một mực đi theo Lâm Tiêu bóng lưng. "Tiểu thư, đều đi rồi, còn nhìn, ha ha ha." Cô nương bên cạnh nha hoàn cười trêu nói. "Hừ, Tiểu Ngọc nói cái gì đây?" Một bên khác Lâm Tiêu ba người cuối cùng tìm được Tôn Niệm Vi, tựa hồ nàng đang tại hành hiệp trưởng nghĩa. Một cái ác bá bộ dáng người chính nắm kéo một cái mãi nghệ nữ tử, người chúng quanh giận mà không dám nói gì. Lâm Tiêu tập trung nhìn vào, kia ác bá bên cạnh đứng đấy chính là Tôn Niệm Vi. Chỉ gặp nàng hai tay chống lạnh, tức giận nói: "Dưới ban ngày ban mặt, ngươi dám khi dễ nhỏ yếu, bản cô nương nhưng nhìn không quen." Chương 120. Gặp lại nữ tử, Xuân Giang Hoa Nguyệt. Chương 120. Gặp lại nữ tử, Xuân Giang Hoa Nguyệt, 1/2. Ác bá liếc xéo lấy Tôn Niệm Vi, ở đâu ra dã nha đầu, bớt lo chuyện người. Dứt lời, đưa tay liền muốn bắt Tôn Niệm Vi. Lâm Tiêu ba người thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới gần. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nắm chặt ác bá cổ tay, có chút dùng sức, ác bá liền đau đến tiếng kêu rên liên hồi, một vòng linh lực vụn trộm tràn vào, ác bá đời này cũng lập không được. Tôn Niệm Vi thấy thế, đắc ý dương lên đầu: "Hừ, biết bạn cô nương lợi hại đi, ta sư minh sư tỷ đều ở đây." Sở Tịch bất đắc dĩ chọc chọc Tôn Niệm Vi cái trán: "Liền ngươi thích gây chuyện, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao đây?" Tôn Niệm Vi thẻ lưỡi: "Ta đây không phải nhìn không được nha, huống hồ bất quá là một giới phàm nhân thôi, ta có thể đánh 100 cái, không, là 1000 cái." Đuổi đi ác ba sau, mãi nghệ nữ tử cảm động đến rơi nước mắt, muốn đáp tạ. Lâm Tiêu bốn người từ chối nhã nhặn, tiếp tục tại cái này phồn hoa phàm nhân thành trì bên trong dạo bước, thỉnh thoảng nghe thấy mọi người đàm luận ban đêm có cái gì thi hội. "Sư tỷ sư đệ, nếu không chúng ta ban đêm cũng đi nhìn xem cái kia cái gì thi hội đi," giống như chơi rất vui dáng vẻ Tôn Niệm Vi trông mong nói. Nghe Tôn Niệm Vi như thế nói chuyện, mấy người cũng là nhao nhao động tò mò tâm tư. "Ta thấy được, ngày mai lại trở về không muộn." Lâm Tiêu vội vàng nhấc tay tán hành. Vương Vũ Hân chỉ là khẽ gật đầu, thế là Sở Tịch cũng gật đầu đồng ý mấy người đi một cái khách sạn nghỉ ngơi. Thời gian rất mau tới đến tối, Lâm Tiêu mấy người đi theo trước đám người hướng bờ sông quan sát thi hội. Màn đêm bao phủ tòa này phàm nhân thành trì, đèn hoa mới lên, phi thường náo nhiệt. Bờ sông sớm đã tụ đầy người, từng cái trên mặt đều tràn đầy mong đợi thần sắc. Trong sông, một chiếc trang trí tinh mỹ thuyền lớn lặng lặng bò neo, đầu thuyền treo mấy ngọn sáng tỏ đèn lồng, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Trong thuyền lớn, ngồi chính là Lâm Tiêu ban ngày nhận sai vị nữ tử kia. Nàng hôm nay thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, bên hông buộc lấy màu lam nhạt dây lụa, trên búi tóc cắm một chi tinh xảo ngọc trâm, cả người tựa như từ trong tranh đi ra, đẹp đến mức không gì sánh được. Thuyền nhỏ quay chung quanh tại thuyền lớn chung quanh, trên thuyền đứng đấy trong thành các đại tài tử, bọn hắn từng cái quần áo ngăn nắp, cầm trong tay quả xếp, sắc mặt tràn đầy tự tin. Thi hội bắt đầu, một vị thân mang trường bào màu xanh tài tử trước tiên mở miệng, hắn ngâm tụng nói: "Mặt trời chiếu trên không đến hoảng, ta dưới tảng cây ngủ cho ngon." Kho khẽ đánh cho vang động trời, trong động đùi gà xếp thành đi. Thanh âm trong sáng, dẫn tới chung quanh một mảnh gọi tốt. Tôn Niệm Vi thấy nhìn không chuyển mắt, hưng phấn địa lôi kéo Sở Tịch cánh tay nói: "Sư tỷ, cái này thi hội thật là có ý tứ." Sở Tịch mỉm cười gật đầu, ánh mắt cũng bị cái này đặc sắc thi hội hấp dẫn. Vương Vũ Hân thì đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem trăng sáng sao thưa, người đến người đi. Lâm Thiêu sau khi nghe xong kèm chút cười ra tiếng: "Cái này ngâm tụng chính là cái gì quỷ?" Nữ tử ánh mắt lơ đãng quét đến bên bờ Lâm Thiêu, ánh mắt hơi sững sờ, lập tức trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nhẹ nhàng cúi đầu. Lâm Thiêu cũng là phát hiện nữ tử này, trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng, ban ngày xấu hổ tràng cảnh lại hiện lên ở trước mắt. "Ta dựa vào, cô gái này thế nào ở chỗ này?" Lâm Tiêu thấp giọng thì thảo, vội vàng quay lưng đi. "Sư đệ ngươi nói cái gì?" "Cái gì nữ?" Tôn Niệm Vi mở to hai mắt hỏi. Sở Tịch cũng là nhìn thấy trên thuyền nữ tử, thế là hướng Tôn Niệm Vi giải thích. "Ha ha, sư đệ, ta nhìn ngươi là gặp sắc khởi ý." "Ha ha." Tôn Niệm Vi cười rất lớn tiếng, nói hướng phía trên thuyền nữ tử nhìn lại, ngược lại nụ cười chậm rãi thu liễm, kỳ quái nói ra: "Thật đúng là đừng nói, nữ tử này cùng ta xác thực có mấy phần giống nhau, mà lại luôn cảm giác nhãn ảnh có chút quen mặt." Lúc này, lại một vị tài tử cao giọng ngâm tụng, trong nháy mắt đem Lâm Tiêu mấy người lực chú ý hấp dẫn. Dưa hấu tròn vừa tròn, ta cắn một cái ngọn trời cao, bụng ăn đến tròn vo, như cái bóng da trên mặt đất điên." Hắn câu thơ vừa dứt, trong đám người liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Tiêu nén cười thật rất khó chịu, cái này thương huyền giới trình độ văn hóa thực sự còn chờ đề cao. Trên thuyền nữ tử chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không lộ ra đặc biệt thưởng thức thần sắc, ánh mắt người liền thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Tiêu, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Theo thi hội tiến hành, các tài tử thơ làm càng thêm đặc sắc, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Tôn Niệm Vi nhịn không được nói với Lâm Tiêu, sư đệ, ngươi cũng làm một bài thơ đi, khẳng định so với bọn hắn đều tốt. Lâm Tiêu cười lắc đầu, làm thơ, ta cũng sẽ không. Cái gì? Để ngươi làm thơ, chúng ta không xứng. Lúc này, bên cạnh một vị lao đầu lớn tiếng nói, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, ngược lại giận dữ. Lao đầu giống to một tiếng này, dẫn tới người chung quanh liên tiếp ghé mắt, đều là nhíu mày nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu im lặng ngưng nghẹn, cái này lao đại gia dưới lầu gọi là Mã Đông Mai đi, lỗ thai như thế lưng, còn ra tới nghe cái gì thi hội? Chỉ là kính già yêu trẻ, truyền thống mỹ đức. Lâm Tiêu vội vàng cười làm lành, ôi ôi, vị đại gia này nghe lầm, ta nói là ta làm thơ không quá đi. Cái gì? Hắn nói các ngươi làm thơ không có cảm tình. Ôi đại gia, ngại nhưng bớt tranh cãi a. Lâm Tiêu vội vàng gập cong cho đại gia thở dài, nhưng mà đám người lại bị đại gia hai câu nói khơi dậy nộ khí, nhao nhao lên tiếng, tiểu tử, ngươi như thế lợi hại, còn không mau xuất ra ngươi tác phẩm xuất sắc cùng bọn ta thưởng thức một phen. Chính là, khẩu khí to lớn như thế, không biết tài hoa có bao nhiêu. Ha 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 ha, Tôn Niệm Vi cười đến rất lớn tiếng. Sở Tịch cùng Vương Vũ Hân thì là lo lắng nhìn xem Lâm Tiêu, thời khắc chuẩn bị mang theo Lâm Tiêu đi đường. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, đám người một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, xem ra không hung hăng đánh bọn hắn mặt, việc này không thể kết thúc yên lành. Cuối cùng chạy không khỏi làm kẻ chép văn mệnh, vậy liền để cái này thế giới khác cảm thụ một chút Long Quốc văn hóa xung kích. Lâm Tiêu trong lòng tự lẩm bẩm, ngược lại lớn tiếng nói, chư vị, vậy ta liền ở đây đều xấu. Cái gì? Hắn nói các ngươi ai nghe ai là chó. Đại gia lại bắt đầu Mã Đông Mai, Sở Tịch vội vàng xuất ra 10 lượng bạc đem đại gia quyên trở về nhà, đại gia cuối cùng cười ôi ôi đi. Thẳng khen Sở Tịch so Lâm Tiêu có lễ phép nhiều. Khu cụ Lâm Tiêu háng giọng một cái, nhìn xem mặt sông trong hồ chi nguyệt, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, không biết nên vận chuyển cái nào một bài tác phẩm xuất sắc. Có Trư Quân lại nghe Xuân Giang Hoa Nguyệt dạng, Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh, Diễm Diễm Vì Ba Thiên Văn Lý, Hà Sử Xuân Giang Vô Nguyệt Minh. Lâm Tiêu thanh âm vừa dứt, thi hội hiện trường đầu tiên là lâm vào tĩnh mịch giống như trầm mặc, ngay sau đó một trận nhiệt liệt tiếng thán phục cầm vang nổ tung. Những cái kia nguyên bản còn tại so bức tài học các tài tử, giờ phút này tất cả đều mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin, trong tay quạt xếp cũng không tự giác địa rủ xuống. Cái này, bực này kinh thế chi tác, chúng ta cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Một vị thân mang cẩm bào tuổi trẻ tài tử, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, trong mắt tràn đầy đối Lâm Tiêu khâm phục cùng mặc cảm. Đám người chung quanh cũng sôi trào, châu đầu ghé hai tiếng nghị luận liên tiếp. Đây mới thật sự là thơ, chúng ta viết đều là cái gì rác rưởi. Chương 121, Huyền Chiêu Chi Mời, Tống Bân Khổ Sở. Chương 121, Huyền Chiêu Chi Mời, Tống Bân Khổ Sở, 1/2. Đúng vậy à, ta nghe cái này trong thơ ý cảnh, phản phất thật thấy được kia Xuân Giang thủy triều, Hải Thượng Minh Nguyệt. Trên thuyền lớn nữ tử tức thì bị bất thình lình rung động đánh trúng. Nàng nguyên bản liền đối Lâm Tiêu có mấy phần hảo cảm, giờ phút này kia hảo cảm như vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt. Gương mặt của nàng ửng đỏ, trong mắt lóe ra dị dạng và mang, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, phản phất hết thảy chúng quanh đều đã không còn tồn tại. Công tử chi tài, coi là thật khiến tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt. Nữ tử đứng dậy, thanh âm thanh thúy, mang theo một tia ngượng ngùng, không biết công tử mấy vị có thể hay không rời bước lên thuyền, nhường tiểu nữ tử ở trước mặt thỉnh giáo. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, lại tại cái này huyên náo trong đám người đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung trên người Lâm Tiêu, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ cùng chờ mong. Tôn Niệm Vi ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân, lúc trước hắn muốn là đối vị nữ tử này cảm thấy hứng thú vô cùng, luôn cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua, thế là đẩy Lâm Tiêu nói, Sở Tịch cùng Vương Vũ Hân hai người thì là kinh ngạc, thế nào tôn sư muội như thế muốn lên thuyền đi. Sư tỷ sư đệ, nữ tử này ta cảm giác hết sức quen thuộc, có lẽ là ta cái gì cố nhân, nhanh mượn cơ hội này, ta đi lên hỏi thăm một phen. Lâm Tiêu hơi sững sờ, thầm nghĩ thì ra là thế, lập tức đè xuống trong lòng xấu hổ, lễ phép chắp tay nói, cô nương quá khen, đã cô nương mời, vậy ta cùng sư tỷ mấy người cùng kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, Lâm Tiêu mấy người lập tức thi triển thân pháp, như là một cơn gió mát giống như nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền lớn. Đám người lại là kinh hãi, mấy người kia rõ ràng đều là võ giả, văn võ song toàn, quả thật đại tài a. Tu tiên giả rất ít đi vào phàm nhân thành trì lưu lại, cho nên tất cả mọi người không có hướng tiên nhân phương hướng đi tưởng tượng, nếu không, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống lễ bái. Nữ tử miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, tự mình tiến ra đón. Công tử, chư vị nữ hiệp, mau mau mời ngồi, còn chưa thỉnh giáo mấy vị tôn tính đại danh. Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo vài phần khẩn trương cùng chờ mong. Lâm Tiêu khẽ cong người, hồi đáp, tại hạ Lâm Tiêu, bất quá là một giới hạng người vô danh, nhường cô nương chê cười. Tam nữ cũng là từng cái tự giới thiệu. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, ta họ Tôn, tên Huyền Chiêu. Người cũng họ Tôn. Tôn Niệm Vi lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy kỳ dị sát thái. Vị cô nương này thế nhưng là có cái gì nghi hoặc, tại ta đại yến, Tôn chính là thế gia vọng tộc, rất phổ biến. Tôn Huyền Chiêu nói, Tôn Niệm Vi khẽ gật đầu, trong lòng không biết đang suy tư cái gì. Tôn Huyền Chiêu lại nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy nhu tình, Lâm công tử, mới kia thủ Xuân Giang Hoa Nguyệt dạ tựa hồ còn có đoạn ở dưới. Tôn nấm lạnh tốt văn thải, đúng là nghe trước bốn câu liền biết còn có đoạn dưới. Thật chứ? Có thể cùng nhau cáo chi cùng ta. Lâm Tiêu cười gật đầu, lập tức liền bắt đầu ngâm tụng. Tôn Huyền Chiêu thì là gọi tới Tiểu Ngọc đội vàng bắt đầu ghi chép. phía ngoài thi hội vẫn còn tiếp tục, chỉ là thiếu khuyết Lâm Tiêu mấy người tham dự. Mấy người cùng Tôn Uyển Chiêu nói chuyện phi thường hợp ý, một mực cho tới nửa sau đêm mới chuẩn bị rời đi. Lâm Tiêu cũng là biết được cái này Tôn Uyển Chiêu đến từ kinh thành, mà lại căn cứ hắn ăn nói, chỉ sợ cũng là không phú thì quý người ta. Khi biết được Lâm Tiêu mấy người nguyên lai là tu sĩ, Tôn Uyển Chiêu hâm mộ hai chữ viết lên mặt, "Uyển Chiêu muội muội sao không chờ ta tông lại mở sơn môn thu đồ thời điểm tiến về thử một lần?" Sở Hút cười đối Tôn Bát Chiêu nói, Tôn Bát Chiêu sau khi nghe xong sắc mặt do dự, suy nghĩ thật lâu sau trọng trọng gật đầu, giống như là xuống quyết tâm rất lớn. "Tốt, không biết quý tông thời điểm nào tuyển nhận đệ tử mới?" Sở Tịch lấy ra một tờ phụ lục cùng một khối ngọc bài giao cho Tôn Uyển Chiêu, "Đây là duy nhất một lần đưa tin phủ, lần sau chiêu thu đệ tử lúc ta biết sớm thông chi ngươi, đến lúc đó ngươi tiến về trong thành, đưa ra này ngọc bài, có thể miễn trừ đạo thứ nhất tâm tính khảo nghiệm." Tôn Uyển Chiêu trịnh trọng tiếp nhận, liên tục lên tiếng cảm tạ. Lập tức, Lâm Tiêu bốn người ngự kiếm rời đi. Tôn Uyển Chiêu nhìn xem biến mất tại bầu trời đêm bốn người, trong mắt là nồng đậm hâm mộ cùng tan không ra ưu sầu. Một nhà xa hoa khách sạn lầu các bên trên, Tôn Uyển Chiêu cùng Tiểu Ngọc dựa vào lan can nhìn qua không trung trăng sáng. "Tiểu thư, ngươi làm thật muốn đi tiên môn?" "Thế nhưng là..." Tiểu Ngọc muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Ta từ khi ra đời lên, vận mệnh liền đã xem ta giam cầm, đây không phải là ta muốn sinh hoạt, dù cho số trời khó sửa đổi, ta cũng muốn tranh thủ một phen." Tôn Uyển Chiêu sắc mặt tràn đầy quyết tuyệt, trong mắt nhảy lên tên là tự do quang huy, dù cho mang tiếng xấu thì sao đâu. "Ta vốn cũng không phải là thánh nhân, bằng cái gì muốn hy sinh ta đi đổi lấy thiên hạ thái bình?" Tôn Niệm Chiêu tự lẩm bẩm một câu, chậm rãi trở lại trong phòng. Một bên khác, Lâm Tiêu mấy người ngự kiếm đi vào một cái khách sạn bên trong, chuẩn bị nghỉ ngơi trước đến bình minh, ngày mai lại du ngoạn một ngày, lại trở về trung môn. Mấy người riêng phần mình đi vào trong một gian phòng, Lâm Tiêu quyết định lại trở lại Lam Tinh hỏi thăm một chút Tống Bân tình huống. Lam Tinh Lâm Tiêu xuất hiện lần nữa tại Phiêu Lượng Quốc Cửu Kim Sơn trong một ngọn núi, lấy điện thoại di động ra hướng Tống Bân đánh tới. "Uy, Lâm ca, người đã đi đâu? Người không sao chứ?" "Yên tâm, ta có thể có cái gì chuyện. Thân thể khôi phục như thế nào?" "Lâm ca, thật sự là thần à, ta trước đó nghiêm trọng như vậy thương thế, kết quả hiện tại đã có thể nhảy có thể nhảy, những thầy thuốc này đều nói ta là y học kỳ tích, hận không thể đem ta cắt miếng nghiên cứu. Bọn hắn tốt nhất đừng như thế làm." "Không phải ta biết không cao hứng." Lâm Tiêu nửa đùa nửa thật nói, Tống Bân nhưng biết rõ, Lâm Tiêu là có thể thật cái gì chuyện đều làm được. "Đúng rồi, lần này bị trói lại là thế nào chuyện?" Nghe thấy Lâm Tiêu hỏi thăm, Tống Bân thần sắc tràn đầy thất lạc, trong lòng dâng lên nồng đậm bi thương, chậm rãi giảng giải hắn tao ngộ. Ngày ấy, là Tống Bân vì bạn gái ẻ mỹ lì tỉ mỉ chủ bị sinh nhật tiệc tùng, hắn lòng tràn đầy vui vẻ, bận bịu trước bận bịu sau, chỉ để lại ẻ mỹ lì một cái khó quên ban đêm. Tống Bân trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong mắt lóe ra dịu dàng ánh sáng, hắn nhìn xem ẻ mỹ lì trong đám người xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng hướng nàng ném đi ánh mắt thâm tình. Ế Mỹ Lì một bộ hoa lệ lễ phục dạ hội, đưa nàng dáng người phát họa đến linh lung tinh tế, nàng tiêu ý hiệp như hoa, cùng người chung quanh thân thiết trò chuyện, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ xinh đẹp. Nhưng mà, ai cũng không có phát giác được, nguy hiểm chính lặng yên tới gần. Ngay tại tiệc tùng tiến hành đến cao trào lúc, một đám thân mang quần áo bó màu đen người thần bí như quỷ mị xuất hiện, bọn hắn hành động nhanh nhẹn, cấp tốc khống chế hiện trường. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai, tiếng hô hoán liên tiếp, nguyên bản sung sướng tiệc tùng trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Tống Bân còn chưa kịp phản ứng, liền bị mấy người cao mã đại gia hỏa gắt gao đè lại. Hắn ra sức dãy rủa, trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, giống to, các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Lúc này, E Mỹ Lì chậm rãi đi đến Tống Bân trước mặt, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lạnh lùng cùng tính toán. Thân ái, xin lỗi. Nàng nhẹ nói, trong thanh âm không có một tia cảm tình. Tống Bân khó có thể tin mà nhìn xem nàng, hai mắt trợn tròn xoe, E Mỹ Lì, đây là thế nào chuyện? Ngươi. Lời còn chưa nói hết, liền bị người bịt miệng lại, theo sau, hắn bị đám người bí ẩn này cưỡng ép kéo đi, biến mất trong bóng đêm. Chương 122. Rời khỏi hiệp hội. Quỷ dị Phật tu chương 122, rời khỏi hiệp hội, quỷ dị Phật tu, 1/2, cứ như vậy, tại cái này nguyên bản tràn ngập lãng mạn cùng ấm áp du thuyền bên trên, Tống Bân bị hắn yêu bạn gái cùng nàng phía sau thế lực vô tình bắt cóc, lần thứ nhất thưởng đến tình yêu ngon ngọt Tống Bân, lập tức lại thưởng đến tình yêu khổ sở. Lâm Tiêu hiểu rõ sau trong lòng cũng là chua xót, không biết an ủi ra sao. Đông nhiên lại nhớ tới phản bội hắn Lưu Nhược Tuyết, có lẽ, cũng hẳn là nhường nàng trả giá đắt. Lâm Tiêu trong mắt không khỏi nổi lên sắc ý, không biết khi nào lên, tính mạng con người ở trong mắt Lâm Tiêu đã bắt đầu biến bình thường, tùy tiện liền có thể cướp đi. Đúng rồi, có cái gọi Lý Giật Chíu người tìm ngươi, nghe nói hắn là quan phương, giống như rất cấp bách. Tốt, ta đã biết. Lâm Tiêu cùng Tống Bân lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại, nghĩ thầm cái này Lý Giật Chíu không phải là đoán được cái gì đi. Lại cho Lý Giật Chíu gọi điện thoại, uy, Lâm cố vấn điện thoại bên kia chuyển đến hơi có vẻ thanh âm vội vàng. Không tệ, là ta, thế nhưng là có cái gì chuyện? Lâm Tiêu ngữ khí lãnh đạo, hắn cũng muốn nhìn xem Lý Giật Chíu trong hồ lô bán cái gì thuốc. Thuận tiện hỏi một chút Lâm cố vấn hiện tại ở nơi nào sao? Phiêu Lược Quốc, thế nào rồi? Điện thoại bên kia, Lý Dật Chíu đã đoán được tất cả. Lâm Tiêu 89/10 chính là vị kia tại Phiêu Lượng Quốc giết An Cát Nhĩ, diệt ái nhĩ làn bang cường giả bí ẩn, phía trên hướng tất cả võ đạo hiệp hội ban bố thẩm tra người này mệnh lệnh, đây là hắn phi thường xoắn suýt. Lâm cố vấn. Lý Dật Chíu chuẩn bị nói cái gì, lại bị Lâm Tiêu đánh gãy. Có một số việc, ngươi biết là được, không có chứng cứ cũng không nên nói lung tung. Lý Dật Chíu mày nhíu lại thành một đoàn, việc này nhường hắn phi thường khó làm, một phương diện, hắn phi thường thưởng thức Lâm Tiêu, cũng không muốn bán tin tức của hắn. Một phương diện khác, hắn là quan phương người, hắn có cái chức này trách, chỉ là cũng đúng như Lâm Tiêu nói, không có chứng cứ nói cũng vô ích. Tốt, phía trên đối vị kia cường giả bí ẩn thái độ phi thường mâu thuẫn. Ta cũng không để ý những này, đúng, vừa bạn nói cho ngươi một sự kiện, ta bây giờ chính thức từ đi võ đạo cố vấn cái này chức vị. Lý Dật Trĩu trong lòng hơi kinh, đang muốn thuyết phục, lại lần nữa bị Lâm Tiêu đánh gãy. Lý hội trưởng yên tâm, ta là một cái ái quốc công dân, sư môn của ta cũng sẽ không cho phép ta làm tổn hại ích lợi quốc gia việc. Tốt, Lâm huynh đệ, ta tin tưởng ngươi. Cúp điện thoại, Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Bây giờ tại phiêu lượng quốc náo ra những chuyện này, làm quốc gia quan phương nhân viên, tất nhiên sẽ có chỗ cả tay, mà lại sẽ cho quốc gia mang đến phiền toái không cần thiết. Huống hồ rõ ràng phía trên có ít người nghĩ thừa dịp chức vụ nắm mình, không bằng sớm một chút rời khỏi. Từ xưa đến nay người tu đạo liền không có hoàn toàn hiệu mệnh với triều đình người. Lâm Tiêu đang chuẩn bị trở về Thương Huyền giới, điện thoại liền lần nữa vang lên. Uy, là Lâm Tiêu tiên sinh sao? Không tệ, ngươi là ai? Chúng ta là Kinh đô võ đạo hiệp hội, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi cùng một chỗ vụ án có quan hệ, mời lập tức tới trước nơi đó võ đạo hiệp hội hoặc là giám sát thử tiếp nhận điều tra. Trong điện thoại âm thanh nam nhân tràn đầy không cho cự tuyệt, Lâm Tiêu nhíu mày, không nghĩ tới như thế nhanh liền có quan phương người tìm tới cửa. Cái gì? Lừa gạt điện thoại đánh tới nơi này tới? Võ đạo hiệp hội là cái gì? Dạy vũ đạo sao? Ta không thích khiêu vũ. Lâm Tiêu dứt lời, bột một tiếng cúp điện thoại di động, trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Kinh đô võ đạo trong hiệp hội, một gian xa hoa trong văn phòng, một vị tiếp tuyến viên khuôn mặt xấu hổ, nhìn xem trong phòng họp chủ vị lão giả. Cái này Lâm Tiêu vậy mà như thế làm càn. Lúc này, ngồi ở bên trái một vị uy nghiêm trung niên nam nhân vỗ bàn một cái hét lớn nói. Bây giờ không có chút nào tính thực chất chứng cứ, hắn có quyền từ chối võ đạo hiệp hội điều tra, mà lại người khác tưởng rằng lừa gạt điện thoại, cũng là nhân chi thường tình. Một vị khác 50 tuổi nam tử nói tiếp. Ừ, vậy hắn. Thôi, đi trước hảo hảo điều tra. Lại làm cái khác dự định ngồi tại chủ vị lão giả lên tiếng, đánh gãy sắp tầm ý lên hai người, nam tử trung niên lập tức túi đầu xưng là. Thương Huyền giới Lâm Tiêu cúp điện thoại liền lập tức quay trở về Thương Huyền giới, hiện tại hắn cũng không có công phu quản những phá sự kia. Mà lại, trong điện thoại loại kia không cho cự tuyệt ngữ khí, nhường hắn 10 phần không thích, có lẽ hẳn là sáng sáng lên mình cánh, miễn cho một ít người buồn cười tính toán. Lâm Tiêu xếp bằng ở phòng trung tâm đạo, theo sau lại nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Rất nhanh sắc trời sáng lên, mấy người ăn xong điểm tâm sau lần nữa đi ra ngoài du lịch, đi tới một chỗ trong thôn trang nhỏ. Lâm Tiêu cùng sư tỷ Sở Tịnh, Vương Vũ Hân, Tôn Niệm Vi dạo bước tại thôn trang trên đường nhỏ, bàn đá xanh đường tại dưới chân uốn lượn, bên đường là sai có rơi gửi tới nông trại, ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Đột nhiên, một trận du dương nhưng lại lộ ra quái dị tiếng tụng kinh chuyển đến. Theo tiếng mà đi, chỉ gặp thôn trang trung ương trên đất trống, một đám thân mang tăng bảo hòa thượng chính ngồi vây quanh một vòng, trong miệng nói lẩm bẩm, trước mặt còn trưng bày một chút Phật tượng cùng cống phẩm. Không ít bách tính ngồi ở trung quanh, chắp tay trước ngực, thần sát chuyên chú. Lâm Tiêu ánh mắt vừa chạm đến những hòa thượng kia cũng cảm giác được có một chút không thích hợp. Mặc dù hắn cũng không vui Phật đạo, nhưng loại cảm giác này cũng không phải thành kiến. Thế là đội vàng vận chuyển vọng khí thuật nhìn lại, chỉ gặp những này hòa thượng quanh thân bị nồng đậm nghiệp chướng chi khí quấn quanh. Lâm Tiêu thần sắc hơi kinh, trong lòng cảm thán, rất nhiều cái giả hòa thượng, các ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Những cái kia nghe pháp bách tính, từng cái thần sắc ngu ngơ, ánh mắt trống rỗng, mặc dù khuôn mặt thành kính, có thể thấu nói không ra quái gì. Tôn Niệm Vi bị cái này náo nhiệt không khí hấp dẫn, trong mắt tràn đầy tò mò, hương phấn địa nói ra, sư đệ, cái này tiếng tụng kinh nghe có chút cao thâm, chúng ta đi nghe một chút những này Phật pháp đến cùng có gì chỗ huyền diệu. Sở Tịch cũng gật đầu đồng ý, khoe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, sớm mấy năm liền nghe Phật pháp cao thâm, nói không chừng có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì tu hành mới thời cơ. Vương Vũ Hân thì là cũng không tỏ thái độ, trong lòng luôn cảm giác có chút hứa không ổn. Lâm Thiêu cũng nghĩ nhìn xem những này hòa thượng đến cùng trong hồ lô bán cái gì thuốc, mà lại trong mấy người này tu vi qua tối cao một người chỉ là trúc cơ sơ kỳ, Lâm Thiêu còn không để vào mắt. Thế là theo sư tỷ mấy người trong đám người tìm chỗ ngồi xuống. Vừa hạ xuống tòa, kia quái dị dị tiếng tụng kinh liền càng thêm rõ ràng, thẳng hướng hắn trong thái chui. Lâm Tiêu vận chuyển linh lực, ngưng thần lắng nghe, rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Những này hòa thượng tụng niệm kinh văn bên trong, lại xen lẫn một cỗ mịt mờ ba động, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng, giống như một đầu vô hình sợi tơ, ý đồ quấn quanh cũng không chế suy tư của người. Lâm Tiêu tâm thần cũng là suýt nữa thất thủ, vội vàng vận chuyển tĩnh tâm thần chú, lập tức liền thoát ly loại này trạng thái quỷ dị. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn về phía các sư tỷ, chỉ gặp Sở Tịch, Vương Vũ Hân cùng Tôn Niệm Vi trên mặt nguyên bản tò mò cùng hưng phấn dần dần rút đi, thay vào đó là một loại hoảng hốt cùng say mê, ánh mắt trở nên mê ly trống rỗng, như là bị rút đi linh hồn. Trung quanh nghe pháp bách tính càng là không chịu nổi, nguyên bản ngu ngơ thần sắc càng thêm đờ đẫn, có ít người khỏe miệng thậm chí không bị khống chế chạy xuống nước bọn, hoàn toàn lâm vào một loại bị mê hoặc trạng thái. Chương 123. Đúng là đồng hành, cờ bên trong một lần chương 123, đúng là đồng hành, cờ bên trong một lần, 1/2, Lâm Tiêu lửa giận trong lòng cháy hừng hực, trong chốc lát, quanh người hắn linh lực bành trướng phun trào, nhanh chóng đối sư tỷ mấy người vận chuyển tĩnh tâm thần chú. Từng đạo linh lực màu vàng nóng phủ văn từ trong miệng hắn bay ra, phân biệt không có vào Sở Tịch, Vương Vũ Hân cùng Tôn Niệm Vi trong cơ thể. Ba vị sư tỷ ánh mắt đầu tiên là một trận mê mang, ngay sau đó chấn động mạnh một cái, trong mắt mê ly trong nháy mắt tiêu tán, khôi phục ngày xưa trong sạch. Các nàng phát giác được chung quanh quỷ dị không khí cùng những hòa thượng kia tà ác hành vi, nhao nhao rút ra chính mình pháp khí, quanh thân linh lực bốn phía, cùng Lâm Tiêu đứng sóng vai, căm tức nhìn trước mắt giả các hòa thượng. Mấy tên hòa thượng cũng là phát hiện mấy người vậy mà không có được bọn hắn thủ đoạn ảnh hưởng, trong lòng kinh hãi, cầm đầu hòa thượng sắc mặt bình hòa đặt câu hỏi, mấy vị thế nhưng là đối ta Phật pháp có cái gì kiến giải? Hừ, con lựa chọn, núi leo cắm hành tây, giả cái gì tượng đây ngươi? Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Lâm Tiêu mắng to, Hòa Thượng Bình Hòa biểu lộ có một chút duy trì không được, muốn mở miệng lần nữa, đã thấy Lâm Tiêu mấy người đã rút kiếm đánh tới. Một trận chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Các hòa thượng miệng niệm vật hiệu, hai tay kết ấn, từng đạo màu vàng kim Phật quang gào thét mà ra, chỗ đến, không khí hô hô rung động. Lâm Tiêu trong tay lôi quang chợt hiện, sấm sét quyền ấn đem cái kia kim sắc Phật quang từng cái đánh nát, Vương Vũ Hân thi triển thủy thuộc tính pháp thuật, từng đạo thủy long gầm thét phóng tới đầu trọng, Sở Tịch thì thao túng hỏa diễm, đầy trời hỏa vũ mưa như chút nước mà xuống, đem các hòa thượng bao phủ trong đó, Tôn Niệm Vi điều khiển dây leo, quất vào hòa thượng linh lực vòng bảo hộ trên thân, phát ra từng tiếng trầm đục. Lâm Tiêu đem tập đến trước mặt màu vàng kim Phật quang đánh nát sau, thi triển tung địa kim quang, một cái nháy mắt liền tới đến một hòa thượng trước người, một quyền đánh ra, lôi long gào thét, hòa thượng thấy thế kinh hãi, kinh hô, kim trùng cháo. Chỉ gặp hòa thượng quanh thân nhanh chóng dâng lên một ngụm linh lực ngưng tụ màu vàng kim lớn đồng hồ hư ảnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lôi long chớp mắt liền đập nện tại màu vàng kim lớn đồng hồ hư ảnh bên trên, oeng. Màu vàng kim lớn đồng hồ hư ảnh chưa thể phòng ngự mảy may, ứng thanh mà phá, lôi long uy thế không giảm, đánh vào hòa thượng lồng ngực, một trận bạch quang hiện lên, ngay sau đó một tiếng nổ đùng, hòa thượng nửa người trên phá thành mảnh nhỏ, bay ra ngoài thật xa, triệt để mất đi khí tức. Còn lại mấy tên hòa thượng thấy thế kinh hãi, nửa bộ trúc cơ sư đệ, mà ngay cả người này một quyền đều không tiếp nổi cầm đầu hòa thượng thấy tình thế không ổn, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, âm thầm thi triển thủ đoạn, điều khiển những cái kia bị mê hoặc tâm trí bất tính, như hành thi tẩu nhục giống như hướng phía Lâm Tiêu bọn người lao đến. Lâm Tiêu bọn người sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời hành động trở nên có chút cả tay, tiến công tiết tấu bị đánh loạn. Cầm đầu hòa thượng thừa cơ vụng trộm quay người, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, như quỷ mị hướng phía nơi xa chạy trốn. Nhưng mà, Lâm Tiêu sớm có phòng bị, ánh mắt của hắn như lốc, một chút liền khám phá hòa thượng ý đồ. Hắn hừ lạnh một tiếng, cấp tốc vận chuyển thuật độ thổ, thân hình trong nháy mắt chui vào lòng đất, chỉ để lại một chuỗi mơ hồ tàn ảnh, hướng phía hòa thượng chạy trốn phương hướng đổi tới. Còn lại mấy tên hòa thượng gặp đại sư minh vậy mà một mình đào tẩu, trong lòng lập tức hoảng hồn. Sở Tịch mấy người lo lắng sư đệ xảy ra chuyện, thế công lần nữa lăng liệt bắt đầu, nộ thương tự nhiên là khó mà tránh khỏi. Một bên khác, hòa thượng còn chưa bay ra ngoài bao xa, liền thấy phía trước một đường điện quang lóe lên, Lâm Tiêu liền xuất hiện ở trước mắt chặn đường đi. Hòa thượng cái trán mấy quả mồ hôi lạnh trượt xuống, ngươi vậy mà như thế lớn mật, dám một mình đến. Lâm Tiêu khỏe miệng hơi câu, trong mắt là nghiền ngẫm, ngươi cái này giả hòa thượng, còn có cái gì chiêu số? Cứ việc trao hỏi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hòa thượng ánh mắt che lấp, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, cắn răng một cái, hai tay vừa nhấc, cả xa giơ lên, chỉ gặp trong đó âm khí đại thịnh, vô số âm trầm quỷ khí từ đó phun ra, từng cái khuôn mặt dữ tợn ác quỷ từ quỷ khí bên trong hiện hiện, dương nhanh múa bước nhào về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy thế sắc mặt vui mừng, lại là đồng hành. Bất quá tay đoạn thực sự tàn nhẫn, lại rút đi phổ thông bách tính hồn phách, cùng là tà tu, tà phi thường trơ trẽn. Hòa thượng căn bản không biết Lâm Tiêu tại nói bậy chút cái gì, chỉ là một vị thôi động tà thuật luyện hồn đại pháp. Ngay tại ác quỷ sắp bổ nhào vào Lâm Tiêu trên thân thời điểm, trong mắt của hắn hiện lên một vòng giảo hoạt, đột nhiên từ trong ngực móc ra một mặt đen nhánh hồn tiên. Kiệt kiệt kiệt, tất cả đều về ta rồi, lấy ra a ngươi. Hồn tiên phía trên phủ văn lấp lóe, quang mang chói mắt, một cỗ cường đại hấp lực từ trong cờ truyền ra. Những cái kia bị hòa thượng thúc đẩy ban hồn lệ quỷ, phản phất bị một cỗ vô hình cự lực lôi kéo, không tự chủ được hướng phía hồn tiên bay đi, từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong chớp mắt, tất cả oan hồn lệ quỷ liền bị Lâm Tiêu thu vào hồn phiên bên trong. Đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, hòa thượng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn vốn cho rằng cái này luyện hồn đại pháp là mình mục đích chính, đủ để tại thời khắc mấu chốt thay đổi thế cục, lại không nghĩ rằng liền một lát đều không thể chống đỡ. Hòa thượng hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiêu, run rẩy thanh âm nói ra, ngươi cái này tu sĩ chính đạo, thế mà luyện cái này vạn hồn phiên. Đây chính là chí tà chi vật, ngươi thế nào sẽ có? Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, cầm trong tay hồn phiên, quanh thân quỷ khí quấn quanh, lại là một bộ chính đạo cao nhân diễn xuất, quát lớn, tà ma ngoại đạo, đừng muốn giảm biện. Cái này vạn hồn phiên trong tay ta, chính là hàng yêu trừ ma lợi khí, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Dứt lời, tay hắn cầm hồn phiên, quanh thân linh lực phun trào, hướng phía hòa thượng từng bước tới gần. Không! Hòa thượng hoảng sợ kêu to, cuối cùng vẫn thành hồn phiên bên trong một viên, tiến vào hồn phiên sau, chạy không thoát bị những cái kia hắn giết hại ác quỷ chia ăn hầu như không còn vận mệnh. Lâm Tiêu cảm giác mình lại làm một kiện đại hảo sự, trong lòng còn tại đắc chí, dịu dàng vuốt ve mình hồn phiên. Sư đệ. Sư tỷ mấy người thanh âm từ nơi không xa chân trời chuyển đến, Lâm Tiêu vội vàng thu hồi hồn tiên, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Hòa thượng kia chết sao? Ba vị sư tỷ, ta không sao, cái này tiểu hòa thượng muốn thương tổ ta, hắn chí ít còn phải lại tu luyện mấy năm. Lâm Tiêu tràn đầy đắc ý, nói cấp tốc tiến lên sở thi, bởi vì Tôn Niệm Vi đã lén lút chuẩn bị tiến lên tìm kiếm túi chữ vật. Tôn Niệm Vi gặp tâm tư bị nhìn thấu, hừ một tiếng, con mắt nhìn về phía nơi khác, nghĩ thầm sư đệ thật nhỏ mọn. Ai? Sư đệ, hòa thượng này chết giống thế nào như thế khó coi. Tôn Niệm Vi kinh ngạc lên tiếng, còn lại hai nữ vội vàng nhìn lại, chỉ gặp hòa thượng hai mắt mở to, miệng nghiêm lệch, toàn thân nhưng cũng không có ngoại thường, tử trạng phi thường quỷ dị. Trong không khí còn lưu lại nồng đậm quỷ khí, lúc này Vương Vũ Hân lên tiếng nói. Lâm Tiêu thấy thế vội vàng giải thích, sư tỷ, các ngươi có chỗ không biết à, cái này hỏng bét lao hòa thượng rất xấu, thế mà dùng tà tu công pháp luyện chế người sống hồn phách, mới vừa rồi bị ta phá hắn tà pháp, thế là hắn bị những cái kia hồn phách phản vệ, cho nên tử trạng thê thảm. Tam nữ sau khi nghe xong đều là bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Tiêu trong lòng cho mình điểm cái tán, bội phục mình cơ trí. Chương 124. Sư Minh tính toán, Vấn Tâm Đại Trận chương 124, Sư Minh tính toán, Vấn Tâm Đại Trận, 1/2, tốt một đám hòa thượng, thế mà luyện sinh hồn, đơn giản tội ác tày trời, hơn nữa còn tại chúng ta tông môn bên trong phạm vi quản hạt. Tam nữ nghị luận ầm ĩ, đều là cảm giác chuyện quỷ dị. Các sư tỷ, sắp trời không còn sớm, chúng ta vẫn là mau mau trở về đi. Lâm Tiêu là nói gấp, tam nữ cũng là gật đầu, một nhóm bốn người nhanh chóng hướng tông môn bay đi. Mấy người rất nhanh tới đạt tông môn, riêng phần mình trở về động phủ đi. Lâm Tiêu tiến vào động phủ sau lách mình trở lại bí cảnh không gian bên trong, đến luyện chế một chút đan dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào, còn phải lại khắc chế mấy cái hộ thân phủ, đến lúc đó đưa cho Tống Bân một cái. Lâm Tiêu ra phủ không đảo, tại bí cảnh trong rừng rậm tìm được các loại cơ sở dữ liệu, vận dụng ngự tiên luyện đan thuật luyện chế ra mấy cái thượng phẩm nhị giai chữa thương đan, tụ linh đan, giải độc đan vân vân. Lâm Tiêu bây giờ trúc cơ tu vi, cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua luyện đan thuật, cho nên chỉ có thể luyện chế nhị giai cũng chính là đối ứng trúc cơ kỳ đan dược. Tụ linh đan có thể khôi phục nhanh trong cấp thấp tu sĩ tiêu hao linh lực, trước đó đều dựa vào hấp thu linh thạch khôi phục linh lực, tốc độ tương đối chậm. Lại vận dụng mấy khối nhỏ trúc cơ yêu thú xương đầu luyện chế ra mấy cái hộ thân phủ, đến lúc đó trở lại làm tinh có thể giao cho người trọng yếu để bảo vệ hắn an toàn. Có lần trước luyện chế kinh nghiệm, lần này luyện chế tốc độ nhanh rất nhiều. Thời gian đã không sai biệt lắm, Lâm Tiêu lách mình trở lại trong động phủ, bên ngoài sắc trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng với động phủ hãy dành một chút thời gian điều tức, không lâu sau, ngoài động phủ truyền đến Tôn Niệm Vi thanh âm. Lâm Tiêu liền vội vàng đứng lên đi vào ngoài động phủ, chỉ gặp Sở Tịch, Vương Vũ Hân, Tôn Niệm Vi ba người đều tại. "Sư đệ, nên xuất phát." Sở Tịch nói. "Tốt, chúng ta cái này liền xuất phát." Lâm Tiêu mấy người đi vào ngoại môn quảng trường, chỉ gặp nơi đây đã rộn rộn ràng ràng tới không ít ngoại môn đệ tử, còn có một số xem náo nhiệt nội môn đệ tử. Nơi hẻo lánh chỗ, một áo bào xanh tu sĩ ánh mắt che lấp, vụng trộm dò xét Lâm Tiêu mấy người, người này chính là lần trước quá huyền ảo bí cảnh bên trong bước xuống đồng bạn chạy trốn nội môn Hoàng Sư Minh, Hoàng Nham. Lúc trước hắn đào tẩu sau, vốn cho là thượng quan huyện mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ, không có người sẽ biết hắn lâm trận bỏ chạy, lại không nghĩ rằng thượng quan huyện bình yên vô sự trở về, còn mang theo sư phụ của nàng đi vào bọn hắn linh khu phong đòi hỏi ý kiến. Sư phó của hắn cũng chính là linh khu phong phong chủ, bồi thường thượng quan huyện không ít tài nguyên tu luyện, lại tước đoạt hắn linh khu phong đại sư Minh thân phận, còn đem hắn tại tư quá nhai cầm tù đến bây giờ. Nếu không phải sư phụ hắn hướng tông chủ cầu tình, chỉ sợ hắn liền bị trục xuất tông môn. Sau đó căn cứ hắn điều tra, mới phát hiện thượng quan huyện mấy người nguyên lai là bị cái này cái gì ngoại môn đệ tử Lâm Tiêu cứu. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy hận ý, hắn đem việc này hơn phân nửa trách nhiệm đều thuộc về tội trạng với Lâm Tiêu mấy người trên thân, chính là mấy người các ngươi hại ta bị sư phó trách phạt, muốn tiến vào nội môn không có cửa đâu. Phó Kiêu sư đệ đều sắp xếp xong xuôi. Hoàng Nham quay đầu hướng bên cạnh một nam tu sĩ hỏi. Yên tâm đi Hoàng sư minh, tiểu tử này từ hắn tiến vào tông môn ngày đó ta đã nhìn chằm chằm, bất quá hắn tốc độ phát triển thật là kinh người, ta mấy lần tính toán đều bị hắn đào thoát, lần này còn có cầu trưởng lão hiệp trợ, hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Ha ha ha, như thế rất tốt, việc này như thành, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Phó Kiêu định mặt cười, liên tục gật đầu đáp ứng. Sư tỷ, trong lần khảo hạch này cho biết được sao? Lâm Tiêu nhìn về phía Sở Tịch hỏi. Sở Tịch lắc đầu, cũng không biết, bất quá nghe nói lần khảo hạch này chưa từng có long trọng, tiến vào nội môn danh ngạch cũng gia tăng đến 20 người, rất nhiều lâu dài bế quan hoặc là đi ra ngoài lịch luyện ngoại môn đệ tử cũng đều tham dự lần khảo hạch này, cho nên nói ngoại trừ lần trước bí cảnh khảo hạch thủ thắng mấy người khác, còn có một số người cũng muốn cẩn thận đương đối. Lâm Tiêu nhíu mày gật gật đầu, nhìn lần này danh ngạch mặc dù gia tăng, nhưng là độ khó tựa hồ cũng không có giảm bớt, chỉ là lấy thực lực của mình tiến vào nội môn còn không phải dễ dàng. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu lông mày giãn ra, tràn đầy không thèm để ý dáng vẻ. Một vị cao tuổi trưởng lão từ đỉnh đầu bay qua, rơi vào ngoại môn quảng trường trên đài cao. Lâm Tiêu ngẩng đầu dò xét, thì ra vẫn là người quen, chính là lần trước bí cảnh chi hành dẫn đầu bọn hắn nội môn trưởng lão Hư Văn đạo nhân. Một tia nhàn nhạt uy áp lan tràn ra, nhẹ nhàng mở miệng ở giữa, ở đây các đệ tử đều rõ ràng nghe thấy hắn nói tới nói, yên lặng. Ở đây đệ tử tất cả đều thần tình nghiêm túc, xoay người bài kiến. Hư Văn đạo nhân gật gật đầu, thần sắc hiền lành, lần khảo hạch này, luyện khí hậu kỳ tu vi trở lên, tuổi tác 40 tuổi trở xuống tu sĩ mới có thể tham dự, trừ phi là nửa bước trúc cơ, thì có thể đem này hạn chế nối lòng đến 60 tuổi. Lời này vừa nói ra, dưới đài rất nhiều tu sĩ đều là không ngừng tiêu khổ, cái gì? 40 tuổi trở xuống? Lần trước vẫn là 60 tuổi trở xuống a, thế nào yêu cầu đề cao như thế nhiều a? Đúng vậy à, ta năm nay đã 41 tuổi, tu vi mới khó khăn lắm luyện khí 7 tầng, ai, vô vọng à, chỉ có thể nhìn thấy trước khi chết có thể hay không đột phá trúc cơ. Lâm Tiêu có chút nhíu mày, không nghĩ tới lần này khảo hạch yêu cầu đề cao như thế nhiều, lấy hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, vốn là có thể trực tiếp gia nhập tông môn, bất quá, bại lộ trúc cơ tu vi không khỏi quá mức đáng chú ý, hắn biết rõ cầu đạo mới là con đường trường sinh. Yên lặng. Hiện tại theo ta tiến về khảo hạch địa điểm. Hư Văn trưởng lão nói, đạp không bay ở phía trước dẫn đường, chúng đệ tử nhao nhao ngự kiếm đuổi theo, Lâm Tiêu mấy người cũng là cấp tốc đuổi theo. Chỉ chốc lát liền đến nội môn trên quảng trường, Hư Văn trưởng lão đứng tại chỗ cao, tiếp tục mở miệng, cửa thứ nhất, có thể tại một nén hương bên trong từ vấn tâm trận thức tỉnh là được, không cách nào thức tỉnh khảo hạch thất bại, nếu là bị trận pháp phản vệ, vì tông môn gian tế, sẽ bị hiện trường giết chết. Lời này vừa nói ra đám người nghị luận ầm ĩ, có mặt người lộ ưu sắc, có người tràn đầy tự tin, càng có cá biệt đệ tử vụng trộm muốn rời khỏi, thì là bị chấp pháp đường trưởng lão ngay tại chỗ giết chết. Hư Văn trưởng lão khép cười một tiếng, theo sau vung tay lên ở giữa mở ra quảng trường vấn tâm trận, một cỗ kim hoàng sắc trận pháp ba động chậm rãi dâng lên, bao phủ gần phân nửa quảng trường. Nhanh chóng tiến vào bên trong. Hư văn trưởng lao đối đám người khẽ nói một câu, hơn 500 tên đệ tử chậm rãi tiến vào trận pháp bên trong. Lâm Tiêu mấy người liếc mắt nhìn nhau, Vương Vũ Hân thì là lui qua một bên quan sát, theo sau Lâm Tiêu cùng Sở Tịch, Tôn Niệm Vi hai người cùng nhau tiến vào trận pháp. Bước vào vấn tâm trận mấy mắt, nồng đậm linh lực ba động giống như thủy triều ập tới, quanh mình trong nháy mắt bị một tầng thần bí màn sáng bao phủ. Lâm Tiêu cùng sư tỷ Sở Tịch, Tôn Niệm Vi đứng song vai, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá bốn phía. Vấn tâm trong trận, quang ảnh biến ảo, hình như có vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối. Đầu tiên đánh tới chính là trận tâm ma huyễn ảnh, Sở Tịch thấy được đã từng bởi vì tu luyện bình cảnh mà sinh ra bản thân hoài nghi, Tôn Niệm Vi trước mắt hiện ra cùng thân nhân sinh ly tử biệt bi thống hình tượng. Hai người đều mặt lộ vẻ thống khổ, toàn lực vận chuyển linh lực chống cự. Lâm Tiêu cảm giác đại não một trận u ám, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, trong chốc lát, người để tại một mảnh âm trầm kinh khủng chi địa. Chương 125. Tâm ma sinh sôi, khó mà chống đỡ. Chương 125. Tâm ma sinh sôi, khó mà chống đỡ. 1/2, bốn phía quỷ khóc sói gào, âm phong gào thét, vô số oan hồn ở bên cạnh hắn xoay quanh phiêu đãng, nơi này phảng phất vô gian địa ngục. Những hồn phách này, Lâm Tiêu hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng, đúng là hắn dùng vạn hồn phiên thu lấy quỷ hồn. Một cái hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm, như quần quận như lôi đỉnh tại mảnh không gian này nổ vang, người tu sĩ này lại tàn nhận đánh giết nhiều như vậy sinh linh, luyện chế tà vận, nghiệp chướng nặng nề, phải bị tội gì? Lâm Tiêu thần sắc trấn định, không hề sợ hãi, trong lòng hiểu rõ, đây chính là vấn tâm trận tác dụng, hắn cao giọng đáp lại, ngươi lại là người nào? Có tư cách gì định tội của ta? Huống hồ những người này, tất cả đều là tội ác tẩy trời chi đồ. Bọn hắn trên thế gian cướp bóc giết, việc ác bất tận, không biết giết hại bao nhiêu vô tội tính mệnh. Bọn hắn hành động, làm cho người giận sôi, chết đến vạn vạn lần đều không đủ lấy chuộc tội lỗi nghiệp. Ta mặc dù thu hồn phách của bọn hắn, nhưng kỳ thực là vì thế gian trừ hại, có tội gì? Kia hùng vĩ thanh âm tựa hồ cũng không bị Lâm Tiêu thuyết phục, vang lên lần nữa, mang theo một tia chất vấn, cho dù bọn hắn tội ác tày trời, sinh tử cũng tự có thiên đạo định đoạt, ngươi lại có gì tư cách tự tiện ra tay? Lâm Tiêu ánh mắt kiên định, không thối lui chút nào, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, ở trong mắt thiên đạo, tất cả đều là bình đẳng sâu kiến, mà ta chỉ tuân chính từ nội tâm làm việc, bởi vì ta nghĩ, cho nên ta liền muốn làm như thế. Thanh âm kia trầm mặc một lát sau, lần nữa đặt câu hỏi, nhưng ngươi thủ đoạn ngoan lệ, dùng vạn hồn phiên thu hắn hồn phách, như thế công pháp, không phải liền là người thường cái gọi là tà thuật. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm nghị, phản bác, công pháp không chính tà, mấu chốt tại với người sử dụng chi tâm. Vạn hồn phiên trong tay ta, chính là trừng ác dương thiện lợi khí. Như bởi vì e ngại bị người hiểu lầm, mà đối thế gian tà ác ngồi nhìn mặc kệ, mới thật sự là nhát gan cùng bất nghĩa. Thanh âm uy nghiêm dần dần lui bước, Lâm Tiêu trùng điệp thở dài một hơi, nghĩ thầm cái này vẫn tâm trận cũng chỉ như thế. Đúng lúc này, trung quanh hắc khí cùng quỷ hồn giống như cơn lốc dần dần ngưng tụ, lại là ngưng tụ thành một cái tà mỹ nam tử, bộ dáng cùng Lâm Tiêu không khác nhau chút nào, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm hắc sát ma khí, hai con ngươi lóe ra quỷ dị u quang. Ngoại giới, Hư Văn trưởng lão nhìn xem Lâm Tiêu quanh thân có từng tia hắc khí tiêu tán, trong lòng kinh hãi, không tốt, kẻ này sinh ra tâm ma, có nhập ma phong hiểm. Hư Văn trưởng lão trong lòng bàn tay linh lực chậm rãi vận chuyển, nếu như Lâm Tiêu một khi mất khống chế, hắn liền chuẩn bị trực tiếp ra tay đánh giết. Lâm Tiêu nhìn xem một cái khác mình cũng là chấn kinh lên tiếng, ta dựa vào, đây là cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tâm ma? Tâm ma nhếch miệng lên một vòng lạnh lạnh cười lạnh, thanh âm băng lãnh thấu xương, nhanh dấn thân vào tiến hắc ám ôm ấp, cùng ta hòa làm một thể đi. Ngươi đem thu hoạch được cực hạn lực lượng cường đại. Lâm Tiêu sắc mặt kỳ quái, đột nhiên nhịn không được bật cười, trong mắt là tràn đầy ghét bỏ, ha ha ha, ngươi đã là tâm ma của ta, hẳn phải biết ta không chơi đồng tính. Cút sang một bên. Tâm ma nào, trong lòng kinh sợ, chẳng lẽ ngươi không muốn lực khống chế lượng sao? Lực lượng ngay tại ta chỗ này, dễ như trở bàn tay. Lâm Tiêu liếc mắt, hai tay ôm ngực, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nha, lời này của ngươi cầm đi lừa gạt một chút tiểu hài tử còn tạm được. Tâm ma sắc mặt càng thêm âm trầm, thanh âm cũng biến thành càng thêm bén nhọn, ngươi là một tu sĩ chính đạo, lại thủ đoạn tàn nhẫn, luyện chế tà tu pháp bảo, ngươi cùng ta vốn là một loại người. Lâm Tiêu nhảy dựng lên, chỉ vào tâm ma cái mũi la lớn, im ngay. Ngươi cái này hắc ám hóa thân, tà ác người phát ngôn. Liền biết ba ba bá, ngươi không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao? Ngươi nếu không phục, liền phóng ngựa tới. Hôm nay ta không phải đem ngươi cái này hắc ám thế lực triệt để tiêu diệt, nhường quang minh giải đầy mỗi một nơi hẻo lánh. Tâm ma bị Lâm Tiêu cái này liên tiếp trung nhị lời nói đôi đến không phản bắt được, trên mặt phẫn nộ vặn mẹo thành một đoàn, nhưng lại tìm không thấy thích hợp ngôn từ phản bác, chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, đưa tay chính là một cái thiểm điện buôn lôi quyền mãnh liệt đánh tới, kia chớp màu đen như là một đầu dương nhanh múa vuốt màu đen cự long, thế muốn đem Lâm Tiêu thôn vệ. Lâm Tiêu vội vàng vận chuyển linh lực, thi triển ra kim quang chú, quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhạt linh khí hộ thuẫn. Ầm ầm. Màu đen lôi long xung kích tại ánh sáng màu vàng hộ thuẫn bên trên, phát ra xì 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 tiếng vang, Lâm Tiêu linh lực trong cơ thể phi tốc tiêu hao, cái trán diện ra mồ hôi mịn. Ngươi cái này hàng giả, thế mà dùng ta chiêu thức. Tâm ma không nói, chỉ là một vị từng bước ép sát, quanh thân còn cuốn vặn mẹo màu đen khí diễm. Chỉ thấy nó cũng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng quát khẽ, kim quang chú. Trong chốc lát, từng đạo hắc sắc quang mang theo nó lòng bàn tay bắn ra, cùng Lâm Tiêu thi triển kim quang chú hoàn toàn khác biệt, hào quang màu đen này mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, chỗ đến, không gian phảng phất bị xé nứt. Lâm Tiêu đội vàng thi triển kim quang chú ngăn cản. Hào quang màu vàng nóng cùng hắc sắc quang mang đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Nhưng mà, tâm ma lực lượng quá mức cường đại, hắc sắc quang mang như mãnh liệt như thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Tiêu phòng ngự. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay run lên, bước chân cũng không khỏi tự chủ hướng lùi lại đi. Còn chưa chờ Lâm Tiêu ổn định thân hình, tâm ma Lâm Tiêu đã lấn người mà lên, hưu quyền nắm chặt, quanh thân sấm sét vờ quanh, lần nữa thi triển ra tiềm điện buôn lôi quyền. Đấm ra một quyền, màu đen lôi quang mang theo khí tức hủy diệt, trong nháy mắt bao phủ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt run lên, giống vậy vung ra tiềm điện buôn lôi quyền, ý đồ chống lại. Bèn, hai quyền đấm nhau, lực lượng cường đại xung kích khiến cho không khí xung quanh đều vặn vẹo biến hình. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng từ năm đấm truyền đến, cả người như giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Lâm Tiêu khó khăn bò người lên, khoe miệng chảy máu, hắn còn là lần đầu tiên chật vật như thế, mà nó, quả nhiên, đánh bại mình mới là khó khăn nhất. Lâm Tiêu nói xong cấp tốc rút ra trường kiếm, vận chuyển linh lực, thi triển ra Thái Hư Ngự Kiếm quyết. Vô số đạo kiếm ảnh từ hắn dưới kiếm bay ra, như là một đám linh động chim bay, hướng về tâm ma Lâm Tiêu mà tới. Tâm ma Lâm Tiêu thấy thế, cười lạnh một tiếng, giống vậy thi triển ra Thái Hư Ngự Kiếm quyết. Kiếm khí màu đen cùng Lâm Tiêu kiếm khí trên không trung gặp nhau, cả hai lẫn nhau giao sát, phát ra bùm bùm tiếng vang. Tâm ma kiếm khí hiển nhiên càng hơn một bậc, Lâm Tiêu kiếm khí tại kiếm khí màu đen trùng kích vào, nhao nhao vỡ vụn. Tâm ma Lâm Tiêu thừa cơ mà lên, như quỷ mị xuyên thẳng qua tại kiếm khí bên trong, hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Kiệt kiệt kiệt, đi chết đi. Ta so ngươi càng thích hợp có được bộ này thân thể. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, linh lực trong cơ thể cũng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tiêu hao hơn phân nửa, đội vàng muốn móc ra hồn phiên đối địch, nhưng mà, triệu hoán mà ra hồn phiên nhưng không có phản ứng chút nào. Mà nó, quên cái này quỷ đồ vật chính là hồn phiên bên trong linh hồn hình thành. Lâm Tiêu trong lòng nổi lên một vẻ bối rối, hốt hoảng chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Chương 126. Kim vòng chi uy, bí cảnh khảo hạch chương 126, kim vòng chi uy, bí cảnh khảo hạch, 1/2, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tiêu trong đan điền đột nhiên tuôn ra một cỗ màu vàng kim sương mù. Sương mù cấp tốc xoay quanh ngưng tụ, ở trên đỉnh đầu hắn phương huyền hóa thành một mặt kim vòng hư ảnh. Kim vòng tản mát ra thiêng liêng mà tường hòa khí tức, cùng trung quanh âm trầm ma khí hình thành so sánh rõ ràng. Kim vòng hư ảnh phi tốc xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo vầng sáng màu vàng, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía tâm ma. Tâm ma trong lòng hoảng hốt, cái này đúng là hắn không cách nào nắm giữ thủ đoạn một trong. Lâm Tiêu một thân bản sự bên trong có hai loại thủ đoạn, hắn không cách nào nắm giữ, một là ngũ lôi chính pháp, hai chính là cái này không biết tên màu vàng kim sương mù. Tâm ma cảm nhận được cỗ này thiêng liêng lực lượng, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ. Quang mang chạm đến tâm ma thân thể, lập tức phát ra tư tư tiếng vang, tâm ma thân thể bắt đầu dần dần phân giải, hắc sát ma khí như khói nhẹ giống như chậm rãi tiêu tán. Lâm Tiêu thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Hắn dây rủa lấy đứng dậy, vận chuyển linh lực, cùng kim vòng hư ảnh hô ứng lẫn nhau. Tại kim vòng lực lượng cường đại ra chỉ dưới, Lâm Tiêu lần nữa hướng tâm ma phát động công kích. Tâm ma mặc dù ra sức chống cự, nhưng đã vô lực xoay chuyển trời đất, theo kim vòng quang mang không ngừng lấp lánh, tâm ma cuối cùng triệt để tiêu tán tại mảnh này âm trầm chi địa. Ngoài giới, Hư Văn trưởng lao mắt thấy Lâm Tiêu quanh thân từng kia hắc khí tiêu tán, cả người tản mát ra một loại không cách nào hình dung thiêng liêng cảm giác, kẻ này không tầm thường, tự nhiên như thế tùy tiện liền đánh bại tâm ma, chỉ sợ là có đại khí vận ra thân người a, ta chắc chắn chi thu làm đồ đệ. Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn qua dần dần khôi phục lại bình tĩnh bốn phía, lần nữa đi cảm thụ màu vàng kim sương mù tồn tại lúc, đã toàn bộ lại thu hồi trong cơ thể mình, lại nghi điều động, lại hoàn toàn không biết như thế nào ra tay. Tốt ra hỏa, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết công đức kim luân. Vẫn là cái kỹ năng bị động. Lâm Tiêu vẫn còn đang suy tư thời khắc, trung quanh tràng cảnh như bọt nước giống như vỡ vụn, hắn giật mình mở mắt, khôi phục hành động, trong lòng hiểu ra, xem ra là thông qua được đạo này khảo nghiệm. Một bên Vương Vũ Hân gặp Lâm Tiêu vậy mà người đầu tiên tỉnh lại, trong lòng kinh hỉ, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Tức đã thông qua vấn tâm trận, còn không mau mau rời đi. Hư Văn trưởng lão hiển hòa thanh âm từ trên đài cao truyền đến, Lâm Tiêu nghe tiếng xa xa nhìn lại, chỉ gặp lao đầu kia cười khanh khách nhìn xem hắn, nhãn thần đều mau đỡ thi. Lâm Tiêu trong lòng cảm thấy không lành, đội vàng chắp tay xưng là rời đi trận pháp. Lão nhân này không phải là cái lao sắc phê đi, song con bê, ta phải cách xa hắn một chút. Lâm Tiêu thầm nghĩ, đội vàng tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh đứng xuống, lén lén quan sát đến hai vị sư tỷ. Vương Vũ Hân lúc này nhanh chóng chạy tới, cười khanh khách nói ra, sư đệ, ngươi thật lợi hại, vậy mà không đến nửa nén hương thời gian liền thông qua được vấn tâm trận. Nha ôi, Vương sư tỷ, hôm nay ngươi thế mà cũng học được khen người, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Lâm Tiêu trêu ghẹo Vương Vũ Hân một câu, lại chỉ gặp Vương Vũ Hân nụ cười trong nháy mắt biến mất ở trên mặt, lại khôi phục bộ kia lạnh như băng thần sắc, chỉ là gương mặt từng hồng lại là bán nàng cao lạnh hình tượng. Lâm Tiêu xấu hổ sờ lên cái mũi, vội vàng làm bộ quan tâm sở tịch hai người chuyển di chú ý lực, sư tỷ hai người thế nào còn không có phản ứng. Ngươi cho rằng người người đều là ngươi? Có thể trong vòng một nén nhang tỉnh lại cũng đã là không tệ. Vương Vũ Hân không mang theo mảy may cảm tình lời nói truyền ra, Lâm Tiêu cười khúc khích đáp lại, a ha ha ha, là như thế này à, xem ra ta vẫn rất thiên tài. Lâm Tiêu không cần phải nhiều lời nữa ngữ, chỉ là nhìn xem giữa sân hai nữ. Thời gian đã qua hơn phân nửa, đã liên tiếp có đệ tử tỉnh lại. Sở Tịch nhíu mày, lông mi run rẩy, hai mắt cũng đông nhiên mở ra, trung điệp thở dài một hơi, chậm rãi đi ra trận pháp. Sư đệ, ngươi quả nhiên nhanh hơn ta. Sở Tịch nhìn xem Lâm Tiêu nói. Hắc hắc, cũng liền nhanh hơn một chút điểm, Sở sư tỷ cũng không tệ, chỉ là nhìn xem Tôn sư tỷ tình huống giống như không tốt lắm dáng vẻ. Lâm Tiêu dứt lời, ba người cũng người lo lắng hướng về Tôn Niệm Vi nhìn lại. Tôn Niệm Vi cái trán tràn đầy mồ hôi, biểu lộ thống khổ, xem ra rất là không dễ chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn 500 tên đệ tử cũng đã tỉnh lại hơn phân nửa, có mấy người thì là bị trận pháp phản vệ, đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mắt thấy thời gian sắp đến, Tôn Niệm Vi vẫn chưa tỉnh lại, đem Sở Tịch gấp đến độ xoay quanh, Tôn sư muội thế nào còn không tỉnh lại, cái này nhưng thế nào xử lý? Lâm Tiêu không nói, chỉ là ngưng trọng nhìn xem, gặp Tôn Niệm Vi lông mi run rẩy, vội vàng lên tiếng, hai vị sư tỷ, Tôn sư tỷ giống như muốn tỉnh. Quả nhiên, sau một khắc, Tôn Niệm Vi đột nhiên mở mắt ra, tham lam hô hấp lấy không khí, thân thể lung lay sắp đổ, liền phảng phất bị rút sạch khí lực cả người. Tôn Niệm Vi lấy lại tinh thần, một bước một xu thế đi ra trận pháp, đi vào Lâm Tiêu mấy người bên cạnh, đột nhiên con mắt nhìn xem Lâm Tiêu, sư đệ, cảm ơn ngươi.
Cái gì?
Tạ cái gì? Lâm Tiêu không hiểu ra sao, không biết Tôn sư tỷ đang nói cái gì, lại nhìn Tôn Niệm Vi, nàng đã ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục thể lực. Khảo hạch thời gian đã đến, thông qua người, tiếp tục đi theo ta, những người còn lại tự hành rời đi. Chỉ chốc lát, Hư Văn trưởng lão lời nói lần nữa rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, theo sau quay người chậm rãi rời đi, đám người vội vàng đuổi theo. Lâm Tiêu mấy người cũng là nhanh chóng theo sau, đi thẳng tới tông môn sau núi một chỗ hẻm núi. Đây cũng là đạo thứ hai khảo nghiệm chi địa. Chúng đệ tử còn tại tò mò trên dưới dò xét, cũng chỉ gặp Hư Văn trưởng lão tiện tay vung lên, liền tại phía trước cách đó không xa mở ra một đường chuyển tông môn. Lần thi này nghiệm mục tiêu duy nhất chính là sinh tồn đến cuối cùng nhất, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến bí cảnh bên trong tùy ý địa điểm, cách mỗi một nén hương thời gian, bốn phía liền sẽ có một cỗ bao táp linh lực hướng trung tâm co vào, tiếp xúc đến bao táp linh lực người đem sẽ bị trực tiếp chuyển ra bí cảnh, tức khảo hạch thất bại. Ta biết cho các ngươi một người một khối bảo mệnh ngọc phù, không chỉ có thể cho các ngươi chỉ rõ phương hướng, còn có thể cho các ngươi ngăn lại chí mạng công kích, về sau ngọc phù vỡ vụn, các ngươi sẽ an toàn bị chuyển tống ra bí cảnh, tức khảo hạch thất bại. Mặt khác, bí cảnh bên trong hạn chế trận pháp sẽ khiến cho vượt qua nhị giai, trúc cơ kỳ, đan dược, phù lục, pháp khí các loại mất đi hiệu lực, làm người sống sót còn lại 40 người lúc, tức khảo hạch kết thúc. Lâm Tiêu sau khi nghe xong vô đuổi, trò chơi này quy tắc hắn quen thuộc. Đám người nghị luận ở Mỹ, quen biết người đã tại kéo bè kết phái, muốn cùng một chỗ đào thải những người khác. Tốt, lập tức tiến vào bí cảnh. Hư Văn trưởng lão không thể nghi ngờ thanh âm lần nữa truyền đến, các đệ tử lục tục no ngoe bắt đầu tiến vào bí cảnh bên trong. Các sư tỷ, đây là bí mật của ta vũ khí, một người cho ngươi một thanh, các ngươi đều biết thế nào dùng à? Sẽ không bị trận pháp áp chế, cẩn thận ứng đối. Đi vào sau tận lực hội hợp Lâm Tiêu đối hai vị sư tỷ nói, lại lén lút kín đáo đưa cho hai vị sư tỷ riêng phần mình một cái túi đựng đồ. Sở Tịch cùng Tôn Niệm Vi không có giả mồm, quả quyết nhận lấy túi chứa vật. Các nàng biết trong này tất nhiên là sư đệ cái chủng loại kia đặc thù pháp khí. Có những vật này, bọn hắn đem càng thêm có lòng tin. Ba người nhìn nhau, theo sau sóng vai tiến vào bí cảnh. Chương 127. Bột Lâm Tiêu tìm Sở Tịch. Chương 127. Bột Lâm Tiêu tìm Sở Tịch. 1/2. Lâm Tiêu cùng sư tỷ Sở Tịch, Tôn Niệm Vi tiến vào tông môn thí luyện bí cảnh sau, riêng phần mình phân tán tại địa phương khác nhau. Lâm Tiêu vừa hạ xuống địa, liền nhanh chóng liếc nhìn một phía. Đây là một mảnh rậm rạp rừng cây, che trời cổ mục che khuất bầu trời, bốn phía tĩnh mịch đến có chút quỷ dị, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng không biết tên thú loại khét đều. Chơi ăn gà nha, ta rất quen, muốn ăn gà, cậu là được rồi, bất quá, tại chỗ này bí cảnh, ta chính là đại buốt, kiệt kiệt kiệt. Lâm Tiêu không chút hoang mang ngự kiếm mà lên, phóng thích thần thức ra ngoài tìm kiếm sư tỷ hai người, giống như đi bộ nhàn nhã. Sở Tịch bị truyền tống đến một mảnh khoáng đạt thảo nguyên. Gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh vang xào xạc, tầm mắt mặc dù khoáng đạt, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa mình lại càng dễ bại lộ. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng âm thầm tính toán, địa hình như vậy có lợi có hại, nhất định phải nhanh tìm tới yểm hộ, nếu không rất dễ dàng trở thành những đồng môn khác mục tiêu công kích. Sở Tịch hơi ngưng lại, liền hướng phía lệnh bài chỉ thị trung tâm phương hướng một chỗ vách núi chạy đi, nơi đó có lẽ có thể tìm tới một chút tự nhiên hang động làm chỗ ẩn thân, cũng thuận tiện nàng phục kích đến đây được nhân. Tôn Niệm Vi thì xuất hiện ở một vùng thung lũng bên trong. Trong cốc quái thạch đá lởm chởm, địa hình phức tạp, ngược lại là cái tuyệt hảo ẩn nấp chi địa. Tôn Niệm Vi cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua đang quái thạch ở giữa, không ngừng thiết trí lấy mình đặc chế linh lực cạm bẫy, mỗi một cái cạm bẫy đều ẩn tàng đến cực kỳ xảo diệu, chỉ chờ những cái kia sơ ý chủ quan đồng môn bước vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, báo táp linh lực bắt đầu chậm rãi co vào. Lâm Tiêu trong rừng tao ngộ một đồng môn, đối phương hiển nhiên cũng là nhân vật hung ác, không nói hai lời liền cơ pháp khí công tới. Lâm Tiêu còn chuẩn bị chào hỏi, không nghĩ tới vị này đồng môn đội vã như thế, đành phải vận chuyển thiểm điện buôn lôi quyền một cái quyền ấn chào hỏi đi lên. Lộng xoạn, ầm ầm. Vị này đồng môn không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp liền phát động bảo mệnh ngọc phù biến mất tại bí cảnh bên trong. Từng Lâm Tiêu cảm ứng được mình ngọc phù có chỗ dị động, lấy ra xem xét, chỉ thấy phía trên nhân số giảm bớt một cái, a giống, cầm xuống một máu. Lâm Tiêu thu hồi ngọc phù, tiếp tục ngự kiếm hướng phía dải đất trung tâm phương hướng tiến lên, phóng thích thần thức không ngừng lục soát sư tỷ hai người tung tích. Sở Tịch tại vách núi phụ cận thành công tìm được một cái ẩn nấp sơn động, vừa bố trí tốt pháp trận cả mấy, liền phát giác được có mấy đạo linh lực ba động hướng phía phương hướng của mình tới gần. Nàng nín thở liếc tức, trong tay nắm thật chặt trường kiếm, chuẩn bị tùy thời cho địch nhân một kích chí mạng. Tôn Niệm Vi thì trốn ở một tảng đá lớn về sau, nhìn xem một đồng môn không có chút nào phát hiện bước vào bẫy dập của mình, theo một tiếng hét thảm, tên kia đồng môn trong nháy mắt bị cạm bẫy linh lực phản vệ, đã mất đi năng lực chiến đấu. Tôn Niệm Vi thừa cơ một kiếm đâm ra, đào thải một người, nàng đáp ý cười cười, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lâm Tiêu một đường nhẹ nhõm đánh bại hơn 10 vị đồng môn, cuối cùng tìm được Sở Tịch sư tỷ tung tích, lúc này, nàng đang bị hai vị nửa bước trúc cơ đồng môn công kích. Mắt thấy Sở Tịch sư tỷ quanh thân linh lực khuấy động, miễn cưỡng chống đỡ, Lâm Tiêu trong lòng đội vàng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trường kiếm trong tay kéo ra lăng lệ kiếm hoa, lôi cuốn lấy bảng bạc linh lực, giống như là một tia chớp đâm về trong đó một tên người công kích. Người kia quá sợ hãi, đội vàng quay người ngăn cản, lại bị Lâm Tiêu kiếm thế làm cho liên tục lùi lại. "Sư tỷ, ta đến giúp ngươi." Lâm Tiêu hô to, thanh âm kiên định hữu lực. Sở Tịch nghe vậy, mừng rỡ, thừa dịp đối phương phân tâm, Trong tay pháp quyết biến đổi, một đường hỏa xà từ nàng lòng bàn tay nhảy lên ra, thẳng bức một tên khác đồng môn, vị này đồng môn gian nan chống đỡ. Lâm Tiêu một cái tung địa kim quang, một cái thiểm điện buôn lôi quyền liền đem một vị đồng môn đánh biến mất tại trước mắt. Cùng Sở Tịch gian nan chiến đấu đồng môn gặp Lâm Tiêu chỉ xuất một quyền, liền đem sư đệ của mình đánh bại, trong lòng hoảng hốt, trong miệng hét lớn, ngươi cái trúc cơ tu sĩ tới tham gia cái gì thí luyện, ngươi liền không thể trực tiếp tiến vào nội môn sao? Lâm Tiêu không nói, chỉ là một quyền bung ra, lần nữa đưa vị sư đệ này rời đi bí cảnh. Lâm Tiêu chậm rãi thu quyền, linh lực tại quanh thân chậm rãi tiêu tán, phản phất chưa hề xuất thủ qua giống như thong dong. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu bước nhanh về phía trước, khắp khuôn mặt là lo lắng. Sở Tịch trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng cảm kích, khóe miệng có chút dương lên, ra hiệu mình cũng không lo ngại, ta không sao, còn tốt ngươi kịp thời đổi tới, không phải hôm nay thật là có chút khó giải quyết, sư đệ đối phó nửa bước trúc cơ đều chỉ cần một chiêu, thực lực của ngươi thật là làm ta nhìn mà than thở. Lâm Tiêu gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười cười, sư tỷ thực lực cũng rất mạnh, chỉ là hai người này đánh lén, mới khiến cho ngươi nhất thời rơi vào hạ phong. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện tạm thời không có cái khác uy hiếp, liền bắt đầu hỏi thăm Sở Tịch những này đoạn thời gian tại bí cảnh bên trong kinh lịch. Hai người đang nói, đột nhiên một trận mãnh liệt linh lực ba động từ đằng xa truyền đến, trên bầu trời ẩn ẩn nổi lên quỷ dị quang mang. Lâm Tiêu biến sắc, ý thức được báo táp linh lực lại bắt đầu co rút lại, mà lại lần này ba động so trước đó mãnh liệt hơn. Sư tỷ, co lại vòng, chúng ta đi vào bên trong đi, lại đi tìm kiếm Tôn sư tỷ. Lâm Tiêu thần tình nghiêm túc tại phía trước dẫn đường. Sở Tịch nhẹ gật đầu, hai người ăn ý hướng phía địa thế tương đối cao một chỗ vách núi chạy đi. Trên đường, bọn hắn lại tao ngộ mấy đợt những đồng môn khác thăm dò tính công kích, nhưng đều bị Lâm Tiêu cùng Sở Tịch nhẹ nhõm hóa giải. Khi bọn hắn cuối cùng đến dưới vách núi đá lúc, phát hiện nơi đó đã tụ tập một chút đồng môn. Đối phương cảnh giác đánh giá, bầu không khí khẩn trương đến như là kéo căng dây cung. Hai bên gặp Lâm Tiêu chỉ có hai người, liền muốn xuất thủ trước. Mấy người mang theo tình thế bắt buộc phép lối, trong tay pháp khí lóe ra hàn quang, hiện lên hình quạt đem Lâm Tiêu cùng Sở Tịch vây vào giữa. Người cầm đầu khẽ môi nết lên một vòng khinh miệt cười, cao giọng quát, nguyên lai là Sở sư tỷ, mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta có năm người, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể ít được chút da thịt nỗi khổ, nếu không, lời còn chưa nói hết. Lâm Tiêu quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, lạnh thấu xương linh lực như mãnh liệt như thủy triều bốn phía ra. Nói như vậy nhiều làm gì, ta cho hết các ngươi dây. Lâm Tiêu đôi mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như ưng, trường kiếm trong tay run rẩy, phát ra ông ông khẽ đều. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đám người, tốc độ nhanh đến đám người chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen nhoáng một cái. Mỗi một lần huy kiếm đều mang theo một đường hoa mỹ linh lực đường vòng cung, chỗ đến, đối thủ nhao nhao kêu thảm bay rất ra ngoài biến mất tại bí cảnh bên trong, trong tay pháp khí cũng bị chấn động đến vỡ nát. Sở Tịch đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tiêu ngạo. Nàng biết rõ Lâm Tiêu thực lực không tầm thường, lại không nghĩ rằng hắn lại cường đại đến tình trạng như thế, tuyệt đối đã trúc cơ, nghĩ đến là không nguyện ý bại lộ thực lực, cho nên mới tới tham gia khảo hạch. Lâm Tiêu chậm rãi thu kiếm, linh lực dần dần thu liễm, thần sắc bình tĩnh đến phảng phất vừa mới bất quá là làm một trận không có ý nghĩa việc nhỏ. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi đã xa xa đi tại chúng ta trước mặt. Chương 128. Thiên Lan Phong chủ, Phó Kiêu Mai Phục. Chương 128. Thiên Lan Phong chủ, Phó Kiêu Mai Phục, 1/2. Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía Sở Tịch, trong mắt hàn ý trong nháy mắt hóa thành dịu dàng, sư tỷ chuyện này cũng là may mắn mà có các ngươi ngày thường trợ giúp, sư tỷ vĩnh viễn là sư tỷ. Sở Tịch khẽ gật đầu, sư đệ, nếu như ngươi muốn che giấu mình thực lực, chỉ sợ xúc tu không thể qua với cường hãn, không biết ngoại giới trưởng lão là có phải có thần thông có thể thấy được bí cảnh bên trong chiến đấu. Lâm Tiêu nghe thấy sư tỷ lời này gọi thẳng xong con bê, mình thế nào quên cái này một gốc dạng. Song song, kia hư văn lão đầu khẳng định đã toàn bộ nhìn thấy. Lúc này ngoại giới hư văn trưởng lão nhìn xem bí cảnh màn trời bên trong cảnh tượng, cười đến con mắt đều híp lại thành cái hở, ha 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 ha. Ta đồ đệ này quả nhiên không tầm thường, không chỉ có tâm tính kiên định, mà lại thực lực cường đại như thế, còn có thể biết tận nhẫn, có chút cơ tu vi lại lựa chọn tham gia khảo hạch tiến vào nội môn, thật sự là trăm năm khó gặp một lần hạt giống tốt ta. Thư Văn lao đầu, chuyện gì như thế vui vẻ? Một đường nguyện chuyển thanh âm nhu hòa chuyển đến, Thư Văn vội vàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Thiên Lan Phong chủ Đạm Đại Thanh Hoan. Gặp qua Thiên Lan Phong chủ, hôm nay Phong chủ thế nào có rảnh tới đây? Vô Cực Tông nội môn tổng cộng chia làm 7 phòng, chủ phong Vô Cực phòng, dễ là tông môn hạch tâm, còn lại theo thứ tự là Thiên Kiếm phòng, Huyền Đan phòng, Tinh La phòng, Linh Khu phòng, Ngự Linh phòng, Thiên Lan phòng. Ngoại trừ Thiên Lan phòng, còn lại mỗi một phòng phân biệt am hiểu kiếm đạo, đan đạo, trận đạo, phù đạo, ngự thú. Tông môn quyền lực trí cao người là lão tổ, tiếp theo chính là tông chủ, lần nữa chính là tất cả đỉnh núi phong chủ, xuống chút nữa chính là nội môn trưởng lão. Thiên Lan phong chủ Đạm Đài Thanh Hoan, cũng là tông chủ Đạm Đài Vô Cực muội muội, Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, tông môn đệ tam cường giả, đệ nhất cường giả là tông môn lão tổ, hóa thần kỳ tu sĩ, đệ nhị cường giả tông chủ Đạm Đài Vô Cực, cũng là Nguyên Anh đỉnh phong. Đạm Đài Thanh Hoan một bộ màu đen váy lụa, váy như mây đen cuộn, theo lên phức tạp ám kim sắc đường vân, theo bước tiến của nàng ẩn ẩn lấp lóe, khuôn mặt như tỉ mỉ điêu khắc mỹ ngọc, đường cong lạnh lẽo cứng rắn lại không mất ôn nhu. Hai con ngươi hẹp dài mà thâm thúy, đôi mắt bên trong là sâu không thấy đáy u đầm, tản ra cự người với ở ngoài ngàn dặm hàn ý, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng chậm rãi nhìn về phía bí cảnh bên trong chiếu dọi ra màn trời, môi mỏng khẽ mở, ta Thiên Lan phong quá mức với quận cũ bé, tự nhiên là vì thu đồ mà đến. Thư Văn trưởng lão trong lòng hơi kinh, suy nghĩ ngàn vạn, Thiên Lan phong chủ, Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, thế mà tự mình đến này thu đệ tử. Lại có ngoại môn đệ tử có thể vào pháp nhãn của nàng sao? Thiên Lan Phong mười mấy năm trước liền chỉ có phong chủ cùng hắn đồ đệ hai người, hôm nay lại muốn thu đồ rồi. Cũng đừng là đến theo ta đoạt đồ đệ. Thư Văn trưởng lão chỉ là một lát cũng đã nghĩ đến rất nhiều, thế là lại lên tiếng tìm hỏi, phong chủ thế nhưng là có nhân tuyển thích hợp rồi. Không tệ, tiểu tử này ta đã chú ý nàng rất lâu, ta nhìn hắn liền thích hợp. Nghe thấy Đạm Đài Thanh Hoan, Thư Văn trưởng lão nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi, bởi vì Đạm Đài Thanh Hoan chính là Lâm Tiêu. Sớm tại trước đó quá huyền ảo bí cảnh danh ngạch trong tỷ thí, Đạm Đài Thanh Hoan liền đã chú ý tới Lâm Tiêu, ngũ linh căn tư chất, nửa năm bại nửa bước trúc cơ, như thế chuyện kỳ quái, nàng rất là tò mò. Thư Văn trưởng lão trong lòng thở dài, thật vất vả động thu đồ tâm tư, lúc này triệt để lạnh. Lâm Tiêu còn không biết hắn đã bị một phong chi chủ để mắt tới, còn tại cùng Sở Tịch bốn phía tìm kiếm lấy Tôn Niệm Vi tung tích. Lâm Tiêu cùng Sở Tịch bị một vùng tung lũng bên trong đánh nhau động tĩnh hấp dẫn, tiến vào xem xét. Vừa bước vào sân gốc, linh khí nồng nặc liền đập vào mặt, ở giữa nhưng lại xen lẫn một tia quỷ dị ba động. Cẩn thận, sư tỷ. Lâm Tiêu nhíu mày, thần sắc cảnh giác, trong tay không tự giác nắm chặt chuôi kiếm, linh lực tại quanh thân lặng yên lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Sở Tịch cũng toàn bộ tinh thần đề phòng, trong tay pháp quyết ẩn hiện, ánh mắt trong sơn cốc vừa đi vừa về liếc nhìn. Đột nhiên, mặt đất chấn động kịch liệt, từng đạo linh lực phù văn từ dưới đất tuôn ra, cấp tốc xen lẫn thành một cái cự đại pháp trận, đem Lâm Tiêu cùng Sở Tịch giam ở trong đó. Cùng lúc đó, một vòng thân ảnh từ một tảng đá lớn sau chậm rãi đi ra, trên mặt mang đắc ý cười lạnh. "Lâm Tiêu, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Phó Kiêu hung tợn nói, trong mắt tràn đầy oán độc. Tại hắn hai bên, hai tên linh lực ba động cường đại tu sĩ cũng hiện thân mà ra, ba người hiện lên tam giác chi thế, đem Lâm Tiêu cùng Sở Tịch một mực vây quanh. "Ngươi biết ta? Ta cũng không có trêu chọc vị sư huynh này đi, ta cũng không nhận ra ngươi, mà lại bất quá là một trận khảo hạch mà thôi, nói cái gì có chết hay không?" Lâm Tiêu trong lòng kỳ quái, ẩn ẩn cảm giác chuyện không đơn giản. "Hừ hừ, ngươi không biết ta, ta nhưng nhận biết ngươi, biết Sở Lăng Phong sao? Chính là ta an bài, còn có Vương Đằng tên phế vật kia, thế mà ngay cả ngươi cũng không đối phó được. Ngươi là Phó Kiêu?" Lâm Tiêu nghe thấy lời này, lập tức nhớ tới trước đó Vương Đằng nhắc tới Phó Kiêu. "Ồ, ngươi còn biết ta? Xem ra là Vương Đằng tên phế vật kia nói cho ngươi. Ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao năm lần bảy lượt muốn hại ta?" Lâm Tiêu không hiểu đặt câu hỏi. "Vì sao? Ngươi một cái tạp linh căn, tu vi tiến bộ nhanh như vậy, giao ra cơ duyên của ngươi, tự nhiên có thể ít được một điểm đau khổ." Lâm Tiêu hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, tiến vào bí cảnh lúc trưởng lão cho chúng ta bảo mệnh ngọc phủ, ngươi thế nào giết ta? Tự nhiên là có chuẩn bị mà đến, không phải ngươi cho rằng trận pháp này làm cái gì?" Phó Kiêu nói, đưa tay chỉ bao phủ toàn bộ sơn cốc trận pháp. "Ngươi cái này lưu manh, hảo hảo tàn nhẫn, giết hại đồng môn, chính là tội chết. Liền không sợ nhường tông môn trưởng lão biết không?" Lúc này, một bên Sở Tịch mở miệng mắng to. "Ôi ôi, biết. Toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này, ai biết biết. Đây là ngăn cách đại trận, không chỉ có thể ngăn cách bí cảnh bên ngoài người khác dò xét, ngay cả bảo mệnh ngọc phù công hiệu cũng biết mất đi hiệu lực. Sở sư muội, chuyện hôm nay ngươi cũng chớ có trách ta, chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo ngươi muốn đi theo tiểu tử này?" Phó Kiêu cười lạnh một câu, vung tay lên, hai tên trúc cơ tu sĩ dẫn đầu phát động công kích. Ngoại giới, Lâm Tiêu mấy người tiến vào sơn cốc sau liền biến mất ở bí cảnh màn trời bên trong. "Thế nào chuyện? Thế nào sẽ có người sử dụng vượt qua ba giai ngăn cách trận pháp?" Đạm Đài Thanh Hoan nhíu mày hỏi, Thư Văn trưởng lão cũng là thần sắc khẩn trương, bí cảnh áp chế trận pháp vậy mà xảy ra vấn đề, hắn vội vàng thi pháp kiểm tra, lại nhất thời ở giữa tìm không ra vấn đề. Bí cảnh bên trong, Phó Kiêu bên người một trong tay người trường kiếm đâm ra, kiếm thế lăng lệ, thẳng bức Lâm Tiêu cổ họng, một người khác thì hai tay kết ấn, triệu hồi ra một đường gai đất, từ dưới đất tấn mãnh đâm về Lâm Tiêu lòng bàn chân. Lâm Tiêu không sợ hãi chút nào, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi công kích. Hắn trở tay một kiếm, trên lưới kiếm linh lực tăng gọn, hóa thành một đường kiếm quang sáng chói chém về phía tên kia cầm kiếm tu sĩ. Tu sĩ kia quá sợ hãi, đội vàng giơ kiếm ngăn cản, lại bị cường đại kiếm lực chấn động đến cánh tay run lên, liên tục lùi lại. "Không được, kẻ này cũng là trúc cơ tu sĩ." Sở Tịch thì là thối lui đến hậu phương phụ trợ quá nhiều, lòng bàn tay hội tụ lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, hướng phía một người tu sĩ ném đi. Tu sĩ kia vội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật, quanh thân chống lên một tầng vàng đất sắc linh khí hộ thuẫn. Hỏa diễm đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, tóe lên một trận hỏa hoa. Chương 129. Cưỡng ép nhập vi, Phó Kiêu qua đời. Chương 129. Cưỡng ép nhập vi, Phó Kiêu qua đời. 1/2. Phó Kiêu thấy thế, trong lòng cũng là chấn kinh, thư lạnh một tiếng, tự mình gia nhập chiến đấu, hắn còn không tin bọn hắn ba tên trúc cơ tu sĩ bắt không được một cái Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quanh thân linh lực phun trào, để các ngươi nhìn xem ta mới nghiên chế tiểu kim nhân áo giáp. Trong chốc lát, một tầng chói mắt kim sắc quang mang như thực chất giống như che với hắn bên ngoài thân, tựa như phủ thêm một thân áo giáp, không thể phá vỡ. Phó Kiêu kia hai tên đồng bạn thấy thế, trong lòng có chút hứa sợ sệt, liếc nhau, một trái một phải vung vẩy pháp khí, điên cuồng công tới. Nhưng bọn hắn công kích chạm đến ánh sáng màu vàng áo giáp trong nháy mắt, lại như châu đất xuống biển, bị tùy tiện bắn ra, pháp khí thậm chí bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn đến không kịp phản ứng, Lâm Tiêu đã thi triển ra Thái Hư Ngự kiếm quyết. Chỉ gặp hắn kiếm chỉ một dẫn, quanh thân linh lực như mãnh liệt thủy triều hội tụ với kiếm, một thanh linh lực trường kiếm trong nháy mắt ngưng hình, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, gào thét mà ra. Phó Kiêu vạn phần hoảng sợ, đội vàng ngưng tụ linh lực ngăn cản, lại bị cái này lăng lệ kiếm thế làm cho liền lùi mấy bước, dưới chân lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Đồng bạn của hắn càng là không tốt, một người bị kiếm khí sát qua đầu vai, quần áo trong nháy mắt xé rách, máu tươi chảy ra, một người khác bị cường đại kiếm khí xung kích, trực tiếp bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách núi đá, phát ra thống khổ kêu rên. Cái này sao có thể? Ngươi thế nào như thế mạnh? Phó Kiêu sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy, lòng tràn đầy hối hận mình lại chọn lấy như thế cái cọng rơm cứng. Ôi, còn muốn cảm tạ ngươi trận pháp này, nếu không, ta còn không dám toàn lực ra tay. Lâm Tiêu ánh mắt băng lãnh, phản phất thực chất sát ý khóa chặt Phó Kiêu, giơ kiếm liền muốn cho hắn một kích chí mạng. Dừng tay. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Kiêu một đồng bạn khác vậy mà lôi cuốn lấy sư tỷ Tôn Niệm Vi từ phía sau đi ra. Kia đồng bạn cánh tay chăm chú ghìm chặt Tôn Niệm Vi cái cổ, Tôn Niệm Vi lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, lại bởi vì bị quản bởi người mà không cách nào tránh thoát. Lâm Tiêu kiếm trong tay một trận, không thể không dừng lại công kích. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm cưỡng ép Tôn Niệm Vi người, nghiêm nghị nói, "Vung nặng ra, nếu không ngươi đem sống không bằng chết." Phó Kiêu thấy thế, cũng không có đem Lâm Tiêu uy hiếp để ở trong mắt, trên mặt hiện lên một tia được như y âm hiền cười, mặc dù vẫn lòng còn sợ hãi, nhưng cố giả bộ trấn định điệu nói ra, "Lâm Tiêu, ngươi dám lại động một cái, ta cái này huynh đệ cũng sẽ không khách khí." Dứt lời, hắn lao đi khỏe miệng vết máu, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hung ác cùng đắc ý cưỡng ép Tôn Niệm Vi tên tu sĩ kia cười lạnh một tiếng, trên tay có chút dùng sức, Tôn Niệm Vi sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. "Hừ, Lâm Tiêu, thức thời liền tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, nếu không, ta không thể bảo đảm nàng sẽ có cái gì hạ chẳng." Sở Tịch lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được hướng về phía trước phóng ra một bước, lại bị Phó Kiêu lớn tiếng quát, "Dừng, ngươi cũng đừng động. Không phải ta nhường cái này tiểu muội muội không có quả ngon để ăn." Sở Tịch chỉ có thể cắn răng dừng lại, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, trong lòng phi tốc suy tư đối sách. "Các ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Lâm Tiêu kiềm nén lửa giận, lạnh lùng hỏi. Phó Kiêu nhếch miệng lên, lộ ra thần sắc tham lam, "Rất đơn giản, trước đem trên người ngươi tất cả pháp bảo, linh thạch đều giao ra, lại tự phế tu vi, chúng ta liền thả nàng." Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, người này xem ra ít nhiều có chút chứng bọc tưởng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lâm Tiêu giả bộ đáp ứng, sư tỷ hai người thấy thế, đều là điên cuồng lo âu lắc đầu. Lâm Tiêu không để lại dấu vết địa nghiêng người, ngăn trở bên cạnh Sở Tịch ánh mắt, đồng thời ánh mắt vụng trộm ra hiệu Tôn Niệm Vi nhắm mắt lại. Tôn Niệm Vi sững sờ, trong nháy mắt hiểu rõ Lâm Tiêu ý đồ, trong lòng mặc dù vẫn lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó, Lâm Tiêu cấp tốc từ trong túi trữ vật móc ra mấy cái trước đó chuẩn bị xong pháo sáng, giả bộ như là chân quý pháp bảo, hướng phía Phó Kiêu mấy người ném đi. Tiếp lấy, Lâm Tiêu la lớn. Phó Kiêu bọn người trong mắt lóe lên tham lam, nhưng là cũng chưa đưa tay đón. Pháo sáng rơi trên mặt đất, Phó Kiêu mấy người vội vàng túi đầu xem xét, đúng lúc này, pháo sáng ầm vang bạo tạc, quang mang mãnh liệt như mặt trời nở rộ, toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt sáng như ban ngày. Phó Kiêu mấy người không có chút nào phòng bị, lập tức bị cái này cường quang kích thích trước mắt một mảnh trắng xóa, ngắn ngủi mù. Bọn hắn thất kinh địa la to, bốn phía đi loạn. Cưỡng ép Tôn Niệm Vi tu sĩ cũng vô ý thức buông ra Tôn Niệm Vi, ngược lại che ánh mắt của mình. Lâm Tiêu nhắm ngay thời cơ, thi triển tung địa kim quan thuật, cả người như là một đường kim sắc thiểm điện, trong chớp mắt liền tới đến cưỡng ép Tôn Niệm Vi tu sĩ phía sau. Lâm Tiêu trợn mắt tròn xoe, hữu quyền phía trên linh lực sôi trào mãnh liệt, hóa thành một đường lóe ra lôi quang quyền ảnh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân oanh ra. Quyền này vừa ra, trong không khí đều vang lên bùm bùm dòng điện âm thanh. Tu sĩ kia còn chưa từ mù trong lúc bối rối kịp phản ứng, liền bị một quyền này trùng điệp đánh trúng đầu. Chỉ nghe lộng xoạt một tiếng, xương sọ của hắn trong nháy mắt vỡ vụn, cả người như vải rách giống như bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lâm Tiêu vững vàng tiếp được Tôn Niệm Vi, cấp tốc đưa nàng bảo hộ ở phía sau. Lúc này, hai người khác mặc dù còn tại mù trạng thái dưới dãy rùa, nhưng cũng phát giác được tình huống không ổn, bối rối hướng lấy Lâm Tiêu phương hướng lung tung vùng vẫy pháp khí. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị xuyên thẳng qua, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, liên tiếp đâm ra hai kiếm. Hai tiếng kêu thảm qua sau, hai người này cũng rơi vào vũng máu bên trong, không có khí tức. Phó Kiêu trong lòng sợ hãi tới cực điểm, thừa dịp hỗn loạn, liều lĩnh hướng phía ngoài sơn cốc bỏ chạy. Hắn biết do nếu là bị Lâm Tiêu đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là chỉ cần chạy ra ngăn cách trận pháp phạm vi ba phủ, Lâm Tiêu tất nhiên không còn dám tùy ý ra tay giết hại đồng môn. Lâm Tiêu sao lại tùy tiện buông tha hắn, dưới chân linh lực phun trào, lần nữa thi triển tung địa kim quang thuật, như bóng với hình giống như đuổi theo. Chỉ là một lát Lâm Tiêu liền đuổi kịp Phó Kiêu. Hắn vươn tay, một phát bắt được Phó Kiêu sau cổ áo, dùng sức hất lên, Phó Kiêu tựa như diều đứt dây nặng nặng quẳng xuống đất. Lâm Tiêu đi lên trước, một cước dẫm tại Phó Kiêu ngực, lạnh lùng nhìn xem hắn. Phó Kiêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, "Lâm Tiêu, tha mạng a, ta cũng không dám nữa." Lâm Tiêu trong mắt không có chút nào vẻ thương hại, linh lực hội tụ với quyền, đối Phó Kiêu một trận manh đánh, thẳng đánh cho Phó Kiêu miệng mũi đổ máu, thoi thoát. "Lâm Tiêu, ngươi dám giết ta, trưởng lão hội báo thù cho ta." Lâm Tiêu nhíu mày, chẳng lẽ lại còn có một vị nào đó trưởng lão tính toán? Chỉ là cũng thế, chỉ bằng Phó Kiêu, thế nào có thể tìm tới bí cảnh trận pháp lôi thủng thi triển cái này ngăn cách trận pháp? Phó Kiêu dứt lời, trong kinh mạch linh lực ngược dòng, lại là lựa chọn tự quyết kinh mạch, bản thân chấm dứt. Đối với mình cũng như thế hung ác. Chỉ là ngươi cho rằng ngươi cái này giải thoát sao? Ôi, thế nào có thể để ngươi chết như thế thông khoái? Đúng lúc này, Sở Tịch cùng Tôn Niệm Vi cũng đuổi theo. Lâm Tiêu thừa dịp hai vị sư tỷ không chú ý, âm thầm triệu ra hồn phiên, chỉ gặp một đường u quang từ trong tay hắn chợt lóe lên, trong nháy mắt không có vào Phó Kiêu đỉnh đầu. Phó Kiêu trừng lớn hai mắt, còn chưa tới kịp tiêu tán hồn phách liền bị Lâm Tiêu thu nhập hồn phiên bên trong. Chương 130. Ngẫu nhiên gặp vương đẳng, nghịch cảnh trùng sinh chương 130, ngẫu nhiên gặp vương đẳng, nghịch cảnh trùng sinh, 1/2, Phó Kiêu trừng lớn hai mắt, còn chưa tới kịp tiêu tán hồn phách đã bị Lâm Tiêu thu nhập hồn phiên bên trong. Lâm Tiêu đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn xem hai vị sư tỷ lo lắng ánh mắt an ủi, "Sư tỷ, không sao, cái này nhỏ thóc gạo đã đền tội." Sở Tịch cùng Tôn Niệm Vi nhìn nhau, trong mắt tràn đầy đối Lâm Tiêu cảm kích. "Sư đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngươi cái này tông môn tiên tiêu đến cùng thế nào sẽ tới ngoại môn?" Tôn Niệm Vi đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, nàng vừa rồi lại bị Lâm Tiêu cứu được một lần. "Hắc hắc, Thiên Tiêu nha, tự nhiên muốn quật khởi với không quan trọng, cái này rất hợp lý." Lâm Tiêu rất là dám túi trả lời, Tôn Niệm Vi khích lệ nhường hắn rất là hưởng thụ. "Thôi đi, khen ngươi hai câu, ngươi liền muốn lên ngày." Tôn Niệm Vi phồng má quay đầu nhìn về phía nơi khác. "Sư đệ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi đây, chúng ta đánh chết ba vị đồng môn, mặc dù là vì tự vệ, nhưng chỉ sợ cũng phải có phiền phức." Sở Tịch nhìn xem trên đất Phó Kiêu thi thể, trong lòng có chút lo lắng. Lâm Tiêu cũng là nhíu mày gật đầu, còn không biết ba người này có hay không cái gì sư phó cái gì, cũng đừng lại đánh nhỏ tới giả. "Tốt, chúng ta mau mau rời đi." Lâm Tiêu liền vội vàng đứng lên sờ đi Phó Kiêu túi chứa vật, theo sau ba người cẩu cẩu túy túy rời đi sơn cốc. Trong sơn cốc cách cục đại trận cũng chậm chạp mất đi tác dụng. Ngoài giới, Thư Văn trưởng lão còn không có tra ra bí cảnh bên trong tình huống, chỉ thấy Lâm Tiêu ba người đã lén lút ra khỏi sơn cốc, trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi, còn tốt tiểu tử này không có việc gì. "Thư Văn trưởng lão, chuyện lần này to to nhỏ nhỏ tính chuyện gì, cho nên ngươi vẫn là xuống dưới hảo hảo tra ra." Đạm Đài Thanh Hoan mặt không biểu tình nhìn xem Hư Văn nói, hắn đối Lâm Tiêu thực lực là có mấy phần hiểu rõ, mấy tháng trước liền có thể đánh bại nửa bước trúc cơ, bây giờ ngược lại là cũng không lo lắng hắn an ủi. Hư Văn trưởng lão cái chán đều là mồ hôi, cũng quýt gật đầu. Lâm Tiêu ba người tiếp tục hướng bí cảnh trung tâm bay đi, trên đường đi phạm có cản đường người đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Ba người rất nhanh đuổi tới bí cảnh ở trung tâm, đây là một chỗ tự nhiên đài cao, chính giữa đài cao đang đứng một vòng lung lay sắp đổ thân ảnh. Lâm Tiêu thần thức thả ra ngoài, gặp hắn lại là Vương Đằng sư minh. Vương Đằng toàn thân đẫm máu, quần áo vỡ vụn không chịu nổi, từng đạo dữ tợn vết thương răng khắp nơi ở trên người hắn, máu tươi còn tại không ngừng mà chảy ra, nhỏ xuống tại dưới chân thổ địa bên trên, nhân ra từng mảnh chói mắt đỏ thắm. Nhưng dù cho như thế, đôi mắt của hắn vẫn như cũ sáng như tinh thần, trong đó thiêu đốt lên chiến ý hừng hực, phảng phất một tôn sừng sững không ngã chiến thần. "Vương Đằng sư minh." Lâm Tiêu mấy bước tiến lên, từ trong túi chứa vật cấp tốc móc ra một viên chữa thương đan dược, đưa tới Vương Đằng bên miệng, "Nhanh, đem đan dược này ăn vào." Vương Đằng khó khăn ngẩng đầu, thấy là Lâm Tiêu, môi khô khốc có chút dương lên, kéo ra một vòng suy yếu nhưng lại kiên định nụ cười, rồi sau đó tiếp nhận đan dược, ngửa đầu nuốt xuống. Lâm Tiêu vội vàng vận chuyển linh lực, giúp Vương Đằng ổn định thương thế, dẫn đạo dược lực ở trong cơ thể hắn tản ra. Thượng phẩm nhị giai chữa thương đan, hiệu quả phi thường rõ rệt. Theo linh lực rót vào, Vương Đằng sắc mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc, khí tức cũng chậm chậm bình ổn xuống tới. Lâm Tiêu vội vàng hỏi thăm hắn như thế nào tổn thương nặng như thế, đợi Vương Đằng chậm quá mức, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình. Thì ra, hắn từ tiến vào bí cảnh sau, liền một đường hướng phía trung tâm xuất phát. Nhưng càng đến gần trung tâm, gặp phải đồng môn liền càng cường đại, cũng càng phát ra không từ thủ đoạn. "Đoạn đường này, ta đã ở đây đánh lui mười mấy tên đồng môn. Bọn hắn vì tranh đoạt thứ tự, không để ý ngày xưa tình nghĩa, điên cuồng vây công ta." Vương Đằng thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo vài phần mỏi mệt cùng phẫn uất. Lâm Tiêu cùng sư tỷ hai người lẫn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khâm phục. Lâm Tiêu vô vô Vương Đằng bả vai, kiên định nói ra, "Sư minh, tiếp xuống giao cho ta." Vương Đằng ánh mắt sáng rực, lại là lắc đầu từ chối Lâm Tiêu trợ giúp. "Lâm Tiêu, cảm ơn, lúc trước chiến đấu bên trong, ta tựa hồ tìm được thời cơ đột phá, cũng chỉ thiếu kém một bước, dù sao không có lo lắng tính mạng, cho nên một hồi vô luận xảy ra cái gì, ngươi cũng đừng xuất thủ." Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt hiểu rõ hắn chấp nhất, chỉ có thể lui sang một bên, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn chăm chú lên. Vừa dứt lời, lại có mấy tên đồng môn khí thế hung hăng xông tới. Một người trong đó nhìn xem Vương Đằng thương thế, trong lòng có chút hứa không đành lòng, thế là lối ra thuyết phục, "Vương Đằng sư minh, ngươi là không thể nào chiến thắng chúng ta mấy người, ta không muốn lại đả thương ngươi, ngươi bóp nát ngọc phù ra ngoài đi." Vương Đằng kéo lấy thân thể bị trọng thương, thân hình có chút lay động, mỗi một lần hô hấp đều theo nhói nhói, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm sắc bén, không có chút nào ý sợ hãi, chậm rãi mở miệng, "Chiến đấu không phải là vì chiến thắng người khác, mà là vì không ngừng siêu việt chính mình. Mỗi một trận chém giết đều là ta cùng cũ ta quyết liệt." Rút kiếm, a mấy vị đồng môn hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút hứa sợ sệt, nhưng gặp Vương Đằng chỉ là một thương nặng thân thể, mặc dù tu vi hơi cao với mình mấy người, chỉ là nọ mạnh hết đã thôi. Nghĩ xong, lấy ra trường kiếm liền hướng Vương Đằng công tới. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, địch nhân thế công như thủy triều, pháp thuật quang mang xen lẫn tung hành. Vương Đằng cơ trường kiếm trong tay, kiếm chiêu tuy có chút lang loạn, nhưng mỗi một kích đều mang khí thế một đi không trở lại. Trên người hắn không ngừng thêm mới tổn thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn cắn răng, từ đầu đến cuối không chịu lùi lại một bước, càng không muốn đầu hàng. Nhưng thân thể bị trọng thương cuối cùng khó mà chống đỡ được, một đường bàng bạc kiếm quang lần nữa đánh tới, Vương Đằng nâng lên trường kiếm, gian nan ngăn cản, vụt trường kiếm trong tay cắt thành hai đoạn, mũi kiếm bay ra, không xuống đất mà mượn, Vương Đằng thân thể cũng đổ bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại bên cạnh đài cao. Thanh này cùng hắn chinh chiến hơn 10 năm trường kiếm, đã sớm thành hắn không thể chia cắt một bộ phận, bây giờ cuối cùng nhất vì hắn ngăn lại một kích chí mạng này. Mồ hôi cùng máu tươi làm ướt tóc của hắn, vận đục trong mắt, con ngươi dần dần tan rã. "Vương Đằng sư minh, ngươi bại." Tu sĩ giơ trường kiếm lên hướng về Vương Đằng mệnh môn chém tới. Một bên quan chiến Lâm Tiêu mấy người đều là trong lòng đội vàng, Lâm Tiêu một giây sau liền muốn không để ý Vương Đằng dặn dò đi lên giúp hắn. Nguy cơ sinh tử thời điểm, Vương Đằng trên cổ bảo mệnh ngọc phù quang mang đại thịnh, một khi phát động, cũng đem mang ý nghĩa hắn mất đi lần này tiến vào nội môn tư cách. Vương Đằng nhìn xem cái này không cách nào chống cự một kích, đã từng loại kia cảm giác bất lực xông lên đầu, hồi nhỏ ký ức giống như thủy triều ập tới. Hắn thấy được phụ mẫu nụ cười ấm áp, cũng nhìn thấy kia máu tanh một đêm, phụ mẫu chết thảm tại ác đồ trong tay, máu tươi tung tóe đầy đôi mắt của hắn. Vận mệnh 5 lần 7 lượt đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn lại như cũng không cam lòng như vậy cúi đầu, trong đôi mắt đục ngầu nhảy lên đặt tên vì bất khuất ngọn lửa. Vận mệnh muốn đem ta dẫm vào bụi bặm, nhưng nó quên, bụi bặm bên trong cũng có thể mở ra cuồng ngạo nhất hoa, ta nhất định phải nghịch cái này thiên đạo, nghiền nát tất cả trở ngại. A. Vương Đằng ngửa mặt lên trời thét dài, bi vẫn cùng không cam lòng tại thời khắc này triệt để bộc phát, một cỗ mạnh hơn luyện khí vô số lần linh lực uy áp phóng thích ra, đem mọi người đẩy liên tục lùi lại. Lâm Tiêu chuyển buồn làm vui, với nghịch cảnh bên trong chúng sinh, không hổ là có kim đan chi tư. Chương 131. Vương Đằng trúc cơ, bóp cứng rắn quả hồng. Chương 131. Vương Đằng trúc cơ, bóp cứng rắn quả hồng. 1/2. Vương Đằng thân thể chậm rãi hiện lên, hắn quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, kinh mạch đang đau nhức bên trong không ngừng mở rộng, tái tạo. Thân thể thương thế nhanh chóng khôi phục, bộ mặt không còn tái nhợt, con người khôi phục thần thái. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát, trúc cơ bình chướng như vậy đột phá. Lực lượng mới ở trong cơ thể hắn lao nhanh, Vương Đằng ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có trong sạch cùng cường đại. Đốt này bất khuất hồn, đúc trong tay của ta kiếm. Vương Đằng trong miệng than nhẹ, linh lực rót vào trong tay một nửa trường kiếm, long đất kiếm ở giữa tựa hồ cảm ứng được triệu hoán bắn ra, một lần nữa bước tiếp trong tay tàn kiếm bên trên. Vương Đằng nổi đồng bền giữa không trung, sợi tóc bay múa, ngón tay khẽ buông lỏng, trường kiếm rời khỏi tay, tại quanh thân phi tốc xoay quanh, tựa hồ cũng đang ăn mừng chủ nhân tân sinh. Đây cũng là thần thức sao? Đi. Vương Đằng trong miệng quát nhẹ, trường kiếm kích xạ mà đi. Trên đài cao mấy người gặp tình huống như vậy trong lòng kinh hãi, một người tu sĩ từ bỏ vô vị chống cự, hướng về Vương Đằng chắp tay, có thể trở thành Vương Đằng sư huynh đã đặt chân, chúng ta vinh hạnh đã đến. Tương lai đỉnh phong gặp nhau. Vừa dứt lời, trường kiếm xẹt qua, hắn biến mất ngay tại chỗ. Mấy người còn lại hoặc là chống cự, hoặc là quay người chạy trốn, lại đều là khó mà tiếp được một kiếm này chi uy, toàn bộ bị động kích hoạt ngọc phủ, biến mất tại bí cảnh bên trong. Vương Đằng chậm rãi rơi trên mặt đất, trường kiếm trở lại trong tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm kia một vết nứt, trong lòng là không nói ra được tư vị. Thu hồi trường kiếm, xuống đài cao đi vào Lâm Tiêu mấy người bên cạnh, Vương Đằng sư minh, chúc mừng bước vào trúc cơ. Lâm Tiêu mấy người đều là ôm quyền chúc mừng, thực tình là Vương Đằng cảm thấy vui vẻ. Lâm Tiêu sư đệ, còn nhiều hơn uổng cho ngươi đút ta ăn chữa thương đàn, nếu không ta không có khả năng kiên trì đến đột phá. Vương Đằng chắc tay, trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn xem Lâm Tiêu. Chỗ nào, bất quá là tiện tay mà thôi thôi, tất cả đều dựa vào sư minh mình ý chí bất khuất. Vương Đằng lắc đầu, có lẽ đây chính là duyên phận. Lâm Tiêu không hiểu Vương Đằng lời này ý tứ, cũng không còn xoắn xuýt, liền đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi những đồng môn khác. Lâm Tiêu cầm lấy ngọc phù, phát hiện nhân số đã không đến 100 người, theo báo táp linh lực có vào, nhân số giảm mạnh tốc độ còn tại không ngừng gia tăng. Rất nhanh, những đồng môn khác tựa như ngửi được mùi máu tươi cá mập, nhao nhao hướng phía bí cảnh trung tâm chạy đến. Trong đó mấy người ánh mắt để tụ tại đài cao phụ cận Lâm Tiêu mấy người trên thân, bọn hắn quanh thân linh lực cuộn, phản phất tản ra mê người con mồi khí tức. Mấy người kia có thể sớm lại tới đây, thực lực chắc hẳn không yếu, nhưng ta nhìn tiểu tử kia chỉ là luyện khí đỉnh phong, giống như là quả hờ mềm, lấy trước hắn khai đao. Trong đám người, một dáng người khôi ngô tu sĩ liếm môi một cái, trong mắt lóe ra tham lam cùng kinh thường, vung tay lên, mang theo mấy người đồng bạn liền hướng phía Lâm Tiêu đi đến. Lâm Tiêu thầm nghĩ cười, trên mặt lại bất động thanh sắc, thần sắc bình tĩnh nhìn xem mấy người tới gần. "Tiểu tử, nhìn ngươi tu vi không cao, còn dám đứng tại cái này, thức thời liền tranh thủ thời gian mình rời khỏi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Cầm đầu tu sĩ đứng vững, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Tiêu, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, giả bộ ra một chút tức giận cùng khẩn trương, mình thế mà bị làm quả hờ mềm rồi. "Khi dễ ta tu vi thấp, sư minh cớ gì như thế a?" "Ha ha ha ha, tu tiên giới mạnh được yếu thua, đây là thiên đạo, không muốn được ra thịt nỗi khổ, liền tự mình bóp nát ngọc phù rời đi bí cảnh." Khôi ngô tu sĩ cười to lên. Một bên khác, có mấy người hai tay ôm ngực, tò mò nhìn một màn này. Mấy người kia chính là trước đó quá huyền ảo bí cảnh danh ngạch người chiến thắng bên trong mấy người. Bọn hắn đối Lâm Tiêu thực lực vẫn là có hiểu biết, lúc ấy luyện khí trung kỳ liền có thể đánh bại nửa bước trúc cơ Vương Đằng, cái này Khôi ngô tu sĩ cũng chỉ nửa bước trúc cơ, chỉ sợ muốn ăn đau khổ. Vương Đằng thì là tò mò nhìn về phía Lâm Tiêu, lúc trước bị luyện khí trung kỳ Lâm Tiêu đánh bại, mà lại khi đó liền rõ ràng cảm giác Lâm Tiêu chỉ sợ không có dùng ra toàn lực, vừa vặn nhìn xem Lâm Tiêu thực lực đến một bước kia. Sở Tịch mỉm cười nhìn Lâm Tiêu một chút, Tôn Niệm Vi thì là cố gắng tại nén cười, gia hỏa này tại trong một đám người tuyển một cái cứng rắn nhất quả hờ mềm. Vậy vẫn là so tài xem hư thực a. Lâm Tiêu không mặn không nhạt trả lời một câu, nhảy lên đài cao. Khôi ngô tu sĩ mấy người vậy mà cùng nhau lên đài, lập tức dẫn mấy vị khác tu sĩ mở miệng châm chọc, thật không biết xấu hổ, khi dễ tu vi không tốt sư đệ thì thôi, thế mà còn mấy người cùng tiến lên đài. Hừ, các ngươi không phục cũng có thể cùng nhau lên đài. Khôi ngô tu sĩ lời này vừa nói ra, mọi người đều là cúi đầu xuống đi, hiển nhiên cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, bây giờ lập tức liền muốn cầu đến cuối cùng nhất, không người nào nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ôi ôi, tiểu tử, ngươi không để ngươi giúp đỡ cùng tiến lên sao? Khôi ngô tu sĩ đưa tay chỉ Lâm Tiêu phía sau Sở Tịch ba người. Đối phó các ngươi, cần gì sư tỷ ta nhóm ra tay, tới đi. Khôi ngô tu sĩ nghe thấy lời này, sắc mặt không vui, cảm thấy mình bị khinh thị. Thế là liền cùng đồng bạn công kích mà đến, trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang lấp lóe, linh lực gào thét. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực, thi triển ra thiểm điện buôn lôi quyền. Quyền phong gào thét, mỗi một quyền vung ra đều mang lăng lệ khí thế, quyền ảnh cùng địch nhân pháp thuật đụng vào nhau, phát ra trận trận oanh minh. Hắn xảo diệu khống chế linh lực chuyển vận, để cho mình thực lực nhìn cùng đối phương không kém bao nhiêu, miễn cho bị ngoại giới thăm dò trưởng lao phát hiện mánh khóe, chiến đấu lâm vào rằng có trạng thái. Ngoại giới, Thư Văn trưởng lao sắc mặt nghi hoặc, tiểu tử này thực lực không phải chỉ như thế đi. Hắn là tại ẩn giấu thực lực, đoán chừng đã nghĩ đến chúng ta sẽ ở nơi đây thăm dò. Đạm Đài Thanh Hoan nhìn lên trời màn, bên miệng là nụ cười như có như không. Hừ, ngươi tiểu tử này còn có chút bản sự. Kia Khôi Ngô tu sĩ gặp đánh lâu không xong, trong lòng có chút tức giận, gia tăng linh lực chuyển vận, trong tay pháp khí quang mang đại thịnh, hướng phía Lâm Tiêu hung hăng đập tới. Lâm Tiêu ánh mắt run lên, nghiêng người tránh thoát công kích, đồng thời bỗng nhiên bước về phía trước một bước, hữu quyền lôi cuốn lấy lôi điện chi lực, nặng nề mà đánh phía đối phương. Tu sĩ kia vội vàng ngăn cản, lại bị Lâm Tiêu một quyền này lực lượng chấn động đến liên tục lùi lại. Thừa dịp đối phương bối rối, Lâm Tiêu thừa thắng xông lên, quyền pháp càng thêm lăng lệ. Thân ảnh của hắn trong chiến trường linh hoạt xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra quyền đều vừa đúng, đánh cho mấy người liên tục bại lui. Không tốt, tiểu tử này thế nào như thế mạnh. Mấy người trong lòng bắt đầu bối rối, bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như luyện khí đỉnh phong tiểu tử càng như thế khó chơi. Lâm Tiêu chờ đúng thời cơ, một cái toàn lực tiềm điện buôn lôi quyền đánh ra, trực tiếp là thủ Khôi Ngô tu sĩ đánh bay ra ngoài. Lại móc ra trường kiếm, một kiếm đâm ra, đưa tên tu sĩ này rời đi bí cảnh. Mấy người khác thấy thế, trong lòng sợ hãi, không còn dám ham chiến, quay người liền trốn. Bây giờ nghĩ đi, nơi nào có như vậy dễ dàng. Lâm Tiêu cũng sẽ không tùy tiện buông tha những người khiêu khích này, tại đối thủ quay người chạy trốn trong nháy mắt, dưới chân hắn linh lực trong nháy mắt bộc phát, như là một đường màu vàng kim tia chớp, hướng phía mấy người đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đuổi kịp rơi vào cuối cùng nhất một người tu sĩ. Chương 132. Đua màn ảnh Lâm Tiêu, cuối cùng nhất quyết đấu. Chương 132. Đua màn ảnh Lâm Tiêu, cuối cùng nhất quyết đấu. 1/2, tu sĩ kia hoảng sợ quay đầu, còn chưa kịp phát ra cầu cứu la lên, Lâm Tiêu nắm đấm liền lôi cuốn lấy mãnh liệt linh lực, nặng nề mà đánh vào hắn sau lưng bên trên. A! Tu sĩ kêu thảm một tiếng, cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, trực tiếp biến mất trên không trung, bị đào thải bị loại. Giải quyết hết một người sau, Lâm Tiêu không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía người phía trước đuổi theo. Phía trước hai tên tu sĩ nghe được đồng bạn kêu thảm, trong lòng càng thêm sợ hãi, tốc độ dưới chân cũng tăng nhanh mấy phần. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, dưới chân linh lực phun trào, trong nháy mắt rút ngắn cùng bọn hắn khoảng cách. Lâm Tiêu nhảy lên một cái, đồng thời thi triển tiềm điện buôn lôi quyền, hai quyền đều xuất hiện, phân biệt đánh phía hai tên tu sĩ. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, hai tên tu sĩ trực tiếp bị Lâm Tiêu nắm đấm đánh trúng, ngọc phù vỡ vụn, trực tiếp bị đào thải ra bí cảnh. Đào thải mấy người sau, Lâm Tiêu trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. À, ta không được, thiêu đốt tinh huyết cùng bản nguyên chi lực mới miễn cưỡng đánh bại bọn hắn, ta cảm giác phải chết. Sở Tịch sư tỷ mau lại đây dịu ta một thanh. Tôn Niệm Vi tức sạm mặt lại, lời này nàng nếu là tin, kia đầu góc liền có thể gót. Sở Tịch thì là nín cười liền vội vàng tiến lên đem tiếp trở về. Trận chiến này kết quả tại Sở Tịch mấy người trong dự liệu, bọn hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Quan chiến những người còn lại thì là trong lòng hoảng hốt, mặc dù là thiêu đốt tinh huyết, chỉ là có thể đánh bại mấy người kia, chiến lực cũng quá vì kinh khủng chút, tu cái gì công pháp? Đúng vậy a, mà lại quyền pháp đại khai đại hợp, chẳng lẽ thể tu? Vô cùng có khả năng, nghe nói thể tu chiến lực mạnh hơn cùng cảnh tu sĩ rất nhiều. Lâm Tiêu trở lại Sở Tịch mấy người bên cạnh, thần sắc tràn ngập vẻ mệt mỏi, giống như tiêu hao rất lớn bộ dáng. Sư đệ, ngươi cái này trang cũng quá giả, trúc cơ tu sĩ đều bị ngươi đánh bại dễ dàng, mấy cái này luyện khí tu sĩ đem ngươi đánh thành dạng này. Tôn Niệm Vi nhỏ giọng thầm thì, cũng là bị Sở Tịch nhíu mày trừng mắt liếc. Ai, sư tỷ, ngươi nhìn những người khác không phải đều tin tưởng nha, ha ha ha. Lâm Tiêu ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn những người khác nói. Những người còn lại nhìn xem Lâm Tiêu thoi thóp dáng vẻ quả nhiên ngao ngoe muốn động, lúc này Vương Đằng đứng dậy, trúc cơ kỳ uy áp phóng thích mà ra. Ở đây tu sĩ khác lập tức cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Đây là hảo hữu của ta, còn có muốn người khiêu chiến, ta thay hắn đo lấy. Vương Đằng thanh âm không thể nghi ngờ, những người khác nghe thấy lời này, đều là bóp tắt trong lòng ý đồ xấu, ngược lại vụng trộm đánh giá đến người bên cạnh đến, trong lúc nhất thời, đám người bầu không khí khẩn trương. Linh khí phong bạo đã co vào đến cách đó không xa, còn lại tu sĩ đều nhao nhao tao ngộ ở cùng nhau, một trận hôn chiến triển khai. Lại qua hồi lâu, hơn 200 người tiến vào bí cảnh, chỉ còn lại có không đến 50 người. Còn thiếu 6 người. Tu vi không tốt sư đệ sư muội mình lui ra ngoài đi, miễn cho tổn thương hỏa khí. Một vị tu sĩ lời này vừa nói ra, liền lại có mấy người hỗn chiến bắt đầu. Thời gian trôi qua không lâu, liền liên tiếp có người bị đào thải, cuối cùng 40 tên người chiến thắng ra lò. Đám người chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa, lần nữa hoàn hồn, đã rời đi bí cảnh, về tới trong tông môn, cửa trong sân rộng. Vương Vũ Hân thì là đứng tại quảng trường bên ngoài quan sát từ đằng xa. Lâm Tiêu Dương mắt nhìn về phía đài cao, chỉ gặp Hư Văn trưởng lão bên cạnh lại còn đứng đấy một vị khí chàng cường đại nữ tu sĩ. Tựa hồ nữ tu sĩ cũng là cảm nhận được Lâm Tiêu ánh mắt, quay đầu nhìn lại, Lâm Tiêu vội vàng túi đầu làm bộ số con kiến. Lúc này, Thư Văn trưởng lão chậm rãi tiến lên một bước nói ra, "Tốt, các ngươi còn lại 40 người bên trong, ngoại trừ Vương Đằng, Lâm Tiêu hai người bên ngoài, lại tiến hành một trận quyết đấu, bên thắng liền có thể trở thành chuẩn nội môn đệ tử, tại trong vòng 3 năm đột phá trúc cơ, liền có thể trở thành chính thức nội môn đệ tử. Ta biết căn cứ các ngươi tại bí cảnh bên trong biểu hiện, cho các ngươi xứng đôi đối ứng thực lực đối thủ, ta gọi đến tên người lập tức lên đài." Thư Văn trưởng lão dứt lời liền bắt đầu điểm danh, Lâm Tiêu cùng Vương Đằng hai người hai mặt nhìn nhau. Không biết trưởng lão tại sao biết bài trừ hai người bọn họ. Vương Đằng còn có thể hiểu, dù sao hắn đã là trúc cơ kỳ không cần lại tham gia tỷ thí. Lâm Tiêu trong lòng hô to không ổn, hẳn là vẫn là để cái này Hư Văn trưởng lão nhìn ra cái gì. vẫn là nói bên cạnh nữ tu sĩ nhìn ra cái gì. Rất nhanh còn lại 38 người đều đã lên đài, Lâm Tiêu lực chú ý bị sư tỷ hai người chiến đấu kế tiếp hấp dẫn, vội vàng đi làm việc chú ý hai người chiến đấu, trong lòng cầu nguyện sư tỷ hai người nhất định phải cầm xuống giao đấu thắng lợi. Theo hư văn trưởng lão ra lệnh một tiếng, Sở Tịch dẫn đầu làm khó dễ, nàng ngọc thủ nhanh chóng kết ấn, trong miệng quát nhẹ, viêm long phá. Trong chốc lát, một đầu từ hừng hực liệt hỏa ngưng tụ mà thành cự long từ nàng lòng bàn tay gào thét mà ra, dương nhanh múa vút hướng phía đối thủ đánh tới. Kia ngọn lửa nóng bỏng nhường không khí chung quanh đều bắt đầu vặn mèo, phát ra tư tư tiếng vang. Đối thủ cũng không chút nào yếu thế, quanh thân linh lực phun trào, một mặt từ dày đặc thổ nguyên tố tạo thành hộ thuẫn trong nháy mắt thành hình, đem mình một mực bảo hộ ở trong đó. Viêm long nặng nề mà va chạm trên thổ thuẫn, bộc phát ra một trận ánh lửa chói mắt, tia lửa tung tóe, to lớn lực trùng kích khiến cho thổ thuẫn mặt ngoài xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng. Mà ở một tòa khác đài diễn võ bên trên, Tôn Niệm Vi đầu ngón tay điểm nhẹ, vô số dây leo từ dưới đất phá đất mà lên, như linh động rắn giống như hướng phía đối thủ quấn quanh mà đi. Đối thủ phản ứng cấp tốc, thân hình lóe lên, mượn nhờ phong hệ pháp thuật lực lượng nhẹ nhàng tránh đi dây leo công kích, đồng thời trường kiếm trong tay vung lên, mấy đạo sắc bén phong nhận hướng phía Tôn Niệm Vi bay đi. Tôn Niệm Vi chân mày cau lại, hai tay nhanh chóng múa, một mặt từ ung tùm lá cây tạo thành phòng ngự bình chướng trong nháy mắt xuất hiện, phong nhận chém vào trên lá cây, phát ra tốc tốc tiếng vang, mặc dù chặt đứt không ít lá cây, nhưng cuối cùng vẫn bị cản lại. Sở Tịch gặp viêm long phá chưa thể lấy được hiệu quả, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nàng hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng biến hóa ấn quyết, chung quanh hỏa diễm linh lực điên cuồng hội tụ. Viêm ngục biển lửa. Theo nàng gầm lên giận dữ, toàn bộ đài diễn võ trong nháy mắt bị vô tận biển lửa bao phủ, nhiệt độ cao khiến cho mặt đất phiến đá cũng bắt đầu hòa tan. Đối thủ ở trong biển lửa tả xung hữu đột, trên người linh khí hộ thuẫn tại hỏa diễm thiêu đốt xuống dưới dần dần trở nên nặng đạo. Ngay tại đối thủ có chút lực bất tòng tâm thời điểm, hắn đột nhiên khẽ cắn môi, thi triển ra áp đáy hỏng tuyệt kỹ, một cỗ cường đại lôi hệ linh lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cùng hỏa diễm linh lực đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, đài diễn võ phát hỏa quang cùng lôi ánh sáng xen lẫn, để cho người ta không kịp nhìn. Tôn Niệm Vi bên này, dây leo cùng phong nhận giao phong còn đang tiếp tục. Nàng đột nhiên sinh lòng một kế, trong tay pháp quyết biến đổi, những cái kia dây leo vậy mà bắt đầu đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại lồng giam, đem đối thủ giam ở trong đó. Đối thủ thấy thế, vội vàng thi triển phong hệ pháp thuật, ý đồ thổi tan lồng giam, nhưng Tôn Niệm Vi như thế nào cho hắn cơ hội, nàng không ngừng rót vào linh lực, nhường lồng giam trở nên càng thêm kiên cố. Đối thủ tại trong lồng giam giãy giụa, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Chương 133. Tử chiến không lùi, phong chủ mời chào. Chương 133. Tử chiến không lùi, phong chủ mời chào. 1/2. Đúng lúc này, hắn linh cơ khẽ động, đem phong hệ linh lực tập trung ở một điểm, đột nhiên một phát, vậy mà cứ thế mà địa tại lồng giam bên trên xé mở một cái lỗ hổng, sau đó thừa cơ bật ra. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới đài Lâm Tiêu thấy kinh hồn táng đảm. Hai tòa đài diễn võ bên trên, Sở Tịch cùng Tôn Niệm Vi mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo của các nàng, nhưng các nàng ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định cùng chấp nhất. Cuộc tỷ thí này không chỉ có là thực lực bỏ sức, càng là ý chí so bước, ai có thể kiên trì đến cuối cùng nhất, ai liền có thể thu hoạch được tiến vào nội môn hồ ngò. Cái khác đài diễn võ bên trên đã lần lượt có người thua trận, sư tỷ hai người cùng các nàng đối thủ đều còn tại đau khổ chèo chống. Cuối cùng vẫn Sở Tịch sư tỷ càng hơn một bậc, dẫn đầu chiến thắng đối thủ. Sở Tịch kéo lấy mọi mệnh thân thể nhảy xuống đài đến, sư tỷ, chúc mừng ngươi. Sở Tịch ngực kịch liệt phập phồng, lộ ra mỉm cười rực rỡ nhìn về phía Lâm Tiêu, thật cảm tạ sư đệ, ta cuối cùng trở thành chuẩn nội môn đệ tử. Hai người không có quá nhiều hàn huyên, đều là lo lắng nhìn xem Tôn Niệm Vi chiến đấu. Lúc này Tôn Niệm Vi trên thân nhiều chỗ bị thương, máu tươi từ các nơi ra, Sở Tịch đau lòng thành một đoàn. Xa xa Vương Vũ Hân không kịp mừng thay cho Sở Tịch, cũng là lo lắng nhìn xem Tôn Niệm Vi. Đài diễn võ bên trên, Tôn Niệm Vi xanh biếc váy lụa đã sớm bị máu tươi thấm thấu, sợi tóc lăng loạn địa dán tại tràn đầy mồ hôi cùng bụi đất trên gương mặt. Đối thủ của nàng giống vậy chật vật, vẫn như cũ thế công không giảm. Tôn Niệm Vi mỗi một lần huy động cánh tay điều khiển dây leo, đều dính dấp vết thương, toàn tâm đau đớn nhường nàng gần như hôn mê, nhưng nàng cắn răng, quả thực là dáng chống đỡ. Ta tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Tôn Niệm Vi ở trong lòng gào thét, từ nhỏ đến lớn, ta khát vọng trở nên mạnh mẽ, cơ hội lần này, ta chờ quá lâu, vô luận như thế nào đều muốn bắt lấy. Trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, dù là thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng cầu thắng ý chí lại như sắt thép cứng rắn. Dưới đài Lâm Tiêu, con mắt chăm chú khóa trên người Tôn Niệm Vi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhận biết Tôn Niệm Vi, luôn luôn cái kia thích vui cười chơi đùa, cổ linh tinh quái tiểu cô nương, giống một con không buồn không lo chim nhỏ. Nhưng giờ phút này, trước mắt cái này toàn thân đẫm máu, vẫn như cũ gương ngạnh chiến đấu, không tiếc lấy thương đổi thương nàng, nhường Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng lại chấn động không gì sánh nổi. Thì ra, nàng thân thể nho nhỏ bên trong cất giấu như thế cường đại ý chí. Cho đến hôm nay, hắn mới chính thức nhận biết vị này Tôn Niệm Vi sư tỷ. Mà trên đài Tôn Niệm Vi, nhìn chuẩn đối thủ một sơ hở, điều động lên cuối cùng nhất một tia linh lực, vô số dây leo như mũi tên rời cùng hướng phía đối thủ vào tới. Đối thủ cũng là bùng ra phòng ngự, vung bảy trường kiếm hung hăng đâm tới, thẳng đến Tôn Niệm Vi mệnh môn. Một cách này, gánh chịu lấy Tôn Niệm Vi toàn bộ hy vọng cùng quyết tâm, hoặc là thắng lợi, hoặc là triệt để ngã xuống. Lúc này dưới đài Sở Tịch đã sợ đến che kín hai mắt, hắn nghĩ ra âm thanh thuyết phục, nhưng cũng sợ khiến Tôn Niệm Vi phân tâm, dưới một kích này đi, dù cho thắng lợi cũng biết bản thân bị trọng thương, thật đáng ra không. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đối thủ vẫn là rút lui, hắn không nguyện ý dùng sinh mệnh nguy hiểm đi đổi lấy lần này tiến vào nội môn cơ hội. Đối thủ thu hồi trường kiếm tiến hành ngăn cản, thế nhưng là một kích toàn lực, nơi nào có như vậy như thế dễ dàng thu hồi. Nội vàng biến chiêu khiến cho hắn khó mà chống đỡ Tôn Niệm Vi cái này một kích toàn lực, trực tiếp bị một kích này đánh bay ngược xuống đài, gian nan đứng dậy, hướng về trên đài Tôn Niệm Vi chắp tay, tại hạ bội phục, ta không bằng ngươi. Thư Văn trưởng lão cũng là hài lòng gật đầu, tu sĩ chúng ta nên có như thế tử chiến không lùi chi quyết tâm, con đường phía trước mới có thể thông suốt. Đạm Đài Thanh Hoan cũng là ném chi lấy thưởng thức ánh mắt, chỉ là muốn làm đệ tử của nàng, như thế cũng còn xa xa không đủ. Tôn Niệm Vi bộ dáng chật vật, nhưng khỏe miệng lại ức chế không nổi địa nổi lên một vòng mỉm cười thắng lợi. Nụ cười kia mặc dù mang theo vài phần mỏi mệt, lại tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Dưới đài Sở Tịch cùng Lâm Tiêu ngốc trệ một lát, vội vàng bay người lên đài. Sở Tịch một mặt đau lòng, nhẹ nhàng nắm ở Tôn Niệm Vi bả vai, dịu dàng địa nói ra: Niệm Vi, tại sao phải khổ như vậy đau khổ trèo trống? Tiến vào nội môn cơ hội cũng không phải chỉ có lần này. Lâm Tiêu thì vội vàng lấy ra một hạt chữa thương đan nút nàng ăn vào, lại vận chuyển linh lực trợ giúp nàng luyện hóa dược lực. Theo sau ba người chậm rãi đi xuống đài. Thư Văn trưởng lão vui mừng gật đầu, lập tức mở miệng: Ngay trong ngày lên, chư vị chính là chuẩn nội môn đệ tử. Sau này biểu hiện tốt một chút, có lẽ có cơ hội tìm được nội môn trưởng lao thưởng thức, thu làm trưởng lao đệ tử. Thư Văn trưởng lao dứt lời, vung tay lên ở giữa, vì ở đây người thắng lệnh bài bên trong rót vào một đường linh lực, bằng vào đạo này linh lực liền có thể tại nội môn chấp sự điện đổi lấy chuẩn nội môn đệ tử thân phận bài. Tốt, ngoại trừ Lâm Tiêu, Sở Tịch, Tôn Niệm Vi ba người bên ngoài, những người khác đi xuống đi. Rõ. Một đám đệ tử đều là thần sắc mừng rỡ, bận điệu chắp tay sư phải, theo sau rời đi. Nơi xa gặp tỷ thí đã kết thúc, Vương Vũ Hân cũng là chạy vội tới xem xét Lâm Tiêu mấy nhân tình huống. Đầu tiên là hướng phía Hư Văn trưởng lão cùng Đạm Đài Thanh Hoan chào, gặp qua Hư Văn trưởng lão, gặp qua vị tiền bối này. Ồ, Vương Vũ Hân ngươi đây là? Hư Văn trưởng lão tò mò nhìn Vương Vũ Hân, vị kia đối Vương Vũ Hân cố ý thu Vương Vũ Hân làm đồ đệ nội môn trưởng lão đúng là hắn. Hồi trưởng lão, mấy người kia đều là đệ tử hảo hữu, đệ tử trong lòng lo lắng, cho nên va chạm trưởng lão, mong rằng trưởng lão chu tội. Thì ra là thế, cái này Sở Tịch cùng Tôn Niệm vì hai người ta cũng hết sức coi trọng, không bằng đến lúc đó ta cùng nhau giao với các ngươi một hạng khảo nghiệm, nếu là có thể thông qua, ba người các ngươi đều bái với môn hạ của ta, như thế nào? Sở Tịch ba người sau khi nghe xong đều là mừng rỡ trong lòng, vội vàng chắp tay cảm tạ. Một bên Lâm Tiêu trong lòng có chút xấu hổ, túi đầu chơi lấy ngón tay, vậy ta đâu? Gọi ta lưu lại không cho ta an bài. Sở Tịch trước hết nhất kịp phản ứng, bên cạnh còn có Lâm Tiêu sư đệ, trưởng lão, Lâm Tiêu sư đệ thiên phú dị bẩm, mong rằng trưởng lão có thể cùng nhau cân nhắc. Ha 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 ha, Lâm Tiêu ta đã sớm chú ý tới hắn, chỉ là đã có người cướp đi ta đồ đệ này lạc. Thư Văn trưởng lão đuốt râu cười to, Lâm Tiêu mấy người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Đạm Đài Thanh Hoan nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Lâm Tiêu trước người, có chút ngửa đầu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng thưởng thức, mở miệng hỏi: "Lâm Tiêu, nhưng nguyện bái nhập ta Thiên Lan Phong môn hạ?" Thanh âm kia, đúng như trong núi thanh tuyển chạy qua đá cuội, thanh thúy êm thai lại dẫn mấy phần ôn nhuận, còn lôi cuốn lấy bẩm sinh thượng vị giả uy nghiêm, thẳng tắp tiến vào Lâm Tiêu trong hai. Lâm Tiêu kinh ngạc tại nguyên chỗ, đại não trong lúc nhất thời chậm mạch, suy nghĩ phi tốc chuyển động, quá rồi một hồi lâu cũng không làm bất kỳ phản ứng nào. Một bên Vương Vũ Hân nghe thấy lời này, trong lòng cũng là kinh hãi, đội vàng đẩy Lâm Tiêu, Sở Tịch cũng là quay đầu điên cuồng hướng về Lâm Tiêu nháy mắt, ra hiệu hắn mau đáp ứng. Ha 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 ha, cái này Lâm Tiêu tiểu tử có lẽ là còn không biết cái này gia nhập Thiên Lan Phong có cái gì chỗ tốt. Phong chủ ngươi có thể hướng hắn đơn giản giải thích một phen. Thư Văn trưởng lão cười to nói, Lâm Tiêu nghe thấy lời này, cũng là yên lặng gật đầu, hắn chỉ biết Đạo Vô Cực Tông bảy phong chính là tông môn bảy đại quyền lực hạch tâm, lại là không biết gia nhập trong đó cụ thể có cái gì chỗ tốt. Chương 134. Vào Thiên Lan Phong, chọn lựa động phủ. Chương 134. Vào Thiên Lan Phong, chọn lựa động phủ, 1/2, gia nhập ta Thiên Lan Phong, có thể tu luyện ta phong thượng phẩm công pháp, mỗi tháng nhưng nhận lấy hạ phẩm linh thạch tài nguyên có 500 mai, đối ứng đan dược mấy chục mai, còn có cái khác các loại tài nguyên một số, tại tông môn địa vị xa cao hơn bình thường nội môn đệ tử. Đạm Đài Thanh Hoan môi son khẽ mở, đem gia nhập Thiên Lan Phong chỗ tốt bày ra mà ra. Lâm Tiêu nghe xong, còn giống như là rất giống như, 500 mai linh thạch, mặc dù so với trước đó ngoại môn đệ tử thân phận tăng lên 50 lần, bất quá đối với mình tới nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Đề giai đan dược có thể mình tại bí cảnh bên trong luyện chế, bí cảnh bên trong đề giai linh thảo nhiều vô số kể, trận pháp phụ lục cùng đan dược đối với mình tới nói độ khó cũng không phải rất lớn. A, ta thế nào phát hiện mình giống như không gì làm không được. Lâm Tiêu trong lòng kinh ngạc, mình thời điểm nào thành hình lục giác chiến sĩ, mình thế mà cũng không biết. Đạm Đài Thanh Hoan gặp Lâm Tiêu suy tư không nói, trong lòng có chút không vui, hắn một cái ngoại môn đệ tử, thế mà còn do dự mình mời chào. Lâm Tiêu lập tức cũng đã nhận ra Đạm Đài Thanh Hoan tựa hồ trong lòng không vui, hắn nếu là gia nhập Thiên Lan Phong cũng coi là có một cái chỗ dựa, mà lại nếu như trực tiếp từ chối, sợ rằng sẽ đắc tội cái này nhìn không dễ chọc nữ nhân, thế là vội vàng chắp tay xoay người bái tạ, đa tạ tiền bối nhìn chúng, có thể gia nhập Thiên Lan Phong, chính là đệ tử phúc phận. Nghe thấy lời này, Đạm Đài Thanh Hoan lộ ra một cái không mặn không nhạt nụ cười. Sở Tịch ba người đều là vì Lâm Tiêu cảm thấy vui vẻ, nhao nhao ném đi chúc mừng thân sắc. Tốt, đã như vậy, cái này liền theo ta về Thiên Lan Phong, an bài tương quan công việc. Đạm Đài Thanh Hoan dứt lời, phẩy tay áo một cái ở giữa mang theo Lâm Tiêu biến mất tại nơi này. Nhìn xem đảo mắt đi vào một cái lạ lẫm sân bãi, Lâm Tiêu một mặt một bước, mình còn không có cùng sư tỷ mấy người cáo từ đâu, như thế cuốn quýt làm gì? Thư Văn trưởng lão cũng là mang theo Sở Tịch mấy người rời đi nơi đây, nội môn trưởng lão cũng có được độc thuộc về đạo trưởng của mình. Mấy người các ngươi ở chỗ này sơn phong riêng phần mình tự hành tìm kiếm một chỗ đậu phủ, đến lúc đó ta tự sẽ gọi các ngươi đến đây. Hư Văn trưởng lão đối Sở Tịch nói một câu, liền quay người lại rời đi nơi đây, hắn còn muốn đi điều tra, đến tột cùng là ai tại lần này bí cảnh bên trong ủng hộ Phó Kiêu mấy người ám hại Lâm Tiêu. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ là Lâm Tiêu bị phong chủ coi trọng, liền thế không thể làm như không thấy. Một bên khác, Đạm Đài Thanh Hoan mang theo Lâm Tiêu hướng phía Thiên Lan Phong phương hướng cực nhanh bay đi. Trên đường đi, trong núi mây mù lờ lờ, chim bay làm bạn, đột nhiên truyền đến vài tiếng thanh thúy chim hót, vì cái này tĩnh mịch lữ trình tăng thêm mấy phần linh động khí tức. Không bao lâu, nguy nga đứng vững Thiên Lan Phong liền đập vào mi mắt. Ngọn núi này phảng phất một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng trời cao, trên đỉnh thảm thực vật tung tùng, các loại kỳ hoa dị thảo tùy ý nở rộ, tản mát ra trận trận mùi hương thấm vào lòng người. Linh khí nồng nặc phảng phất thực chất hóa sương mù, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, nhẹ nhàng khẽ hấp, liền có thể cảm giác được linh lực ở trong kinh mạch vui sướng chảy xuôi. Lâm Tiêu, nơi đây chính là Thiên Lan Phong đại điện. Đạm Đài Thanh Hoan mang theo Lâm Tiêu bay đến một chỗ trước đại điện dừng lại, thanh âm êm dịu nhưng lại không mất uy nghiêm, ngày sau, ngươi liền tại ngọn núi này phụ cận chọn lựa một chỗ động phủ dốc lòng tu hành. Lâm Tiêu nhìn qua chung quanh như mộng như ảo mỹ cảnh cùng trước mặt khí phái đại điện, trong lòng tràn đầy rung động, nơi này nồng độ linh khí hoàn toàn không phải ngoại môn có thể so sánh, vội cung kính hành lễ nói, đa tạ phong chủ, đệ tử ổn thỏa không phụ kỳ vọng. Theo sau, Đạm Đài Thanh Hoan mang theo Lâm Tiêu đi vào đại điện hậu phương một chỗ ưu tĩnh đình viện. Trong đình viện, một vị thân mang váy dài màu lam nhạt nữ tử đang tay cầm thư quyển, lặng lặng tại chỗ nghiên cứu. Nàng dáng người thức tha, mặt mày như vẽ, quanh thân tản ra một loại ôn nhuận nhĩ nhã khí chất. Nghe được tiếng bước chân, nữ tử ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng đi lên phía trước. "Sư tôn, ngài trở về." "Huyền Nhi, vị sư vị Thiên Lan Phong mới chiêu thu một đệ tử, ngày sau ngươi liền nhiều dạy một chút hắn." Đạm Đài Thanh Hoan khẽ cười nói. Thượng quan Huyền khẽ bước cằm, trong lòng kinh ngạc, Thiên Lan Phong đã mười mấy năm chưa tuyển nhận qua đệ tử mới, lập tức đem ánh mắt rơi trên người Lâm Tiêu, trong mắt lớn trừng, "Đúng là ngươi?" Lâm Tiêu mới chợt hiểu ra, cẩn thận chu đáo phía dưới, trước mắt Thượng quan Huyền cũng không chính là trước đó tại Quá Huyền ảo bí cảnh bên trong liều chết cứu vị kia nội môn sư tỷ. Nguyên lai là chán. "Sư tỷ, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng ngươi trùng phùng." Lâm Tiêu trong lòng xấu hổ, mình đã quên vị sư tỷ này tên đầy đủ gọi cái gì. "Ồ, Đỗ Nhi, hắn chính là lần trước như lời ngươi nói tại Quá Huyền ảo bí cảnh cứu ngươi người kia." Đạm Đài Thanh Hoan cũng là hiếu kỳ hỏi. "Bẩm sư tôn, đúng vậy, chính là vị sư đệ này, thực lực của hắn siêu tuyệt, đánh bại lúc ấy vây công ta mấy tên ngoại tông tu sĩ, chỉ sợ Đỗ Nhi không dạy được hắn cái gì." Đạm Đài Thanh Hoan hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thượng quan Huyền nhìn về phía Lâm Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Ngày đó nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, ta chỉ sợ khó mà bình an rời đi bí cảnh. Bây giờ ngươi đi vào Thiên Lan Phong, chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ tỉ muội, trên việc tu luyện ta có lẽ không giúp được ngươi cái gì, nhưng cái khác có cái gì cần cứ việc tìm ta." Lâm Tiêu trong lòng ấm áp, vội vàng nói tạ. "Đây là ta Thiên Lan Phong công pháp, hôm nay ta liền chuyển thụ với ngươi, tu luyện hay không, ngươi tự hành lựa chọn, nhưng là nhớ lấy không thể lộ ra ngoài, nếu không lấy phán tông tội luận xử." Đạm Đài Thanh Hoan dứt lời, xuất ra một viên phát sáng ngọc giản cùng một cái túi đựng đồ giao cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vội vàng túi đầu tiếp nhận, đa tạ phong chủ. "Huyền Nhi, liền từ ngươi mang theo Lâm Tiêu đi chọn lựa đạo phủ." Đạm Đài Thanh Hoan dứt lời, chợt lách người biến mất tại nơi này. "Sư đệ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn lựa đạo phủ." Thượng quan Huyền dứt lời liền tại phía trước dẫn đường, Lâm Tiêu vội vàng đi theo. Thiên Lan Phong mây mù lượn lờ, phản phất tiên cảnh, Thượng quan Huyền thần sắc ôn hòa, vừa đi, một bên kiên nhận hướng Lâm Tiêu giới thiệu Thiên Lan Phong các nơi đất lành để tu hành cùng chỗ đặc biệt. "Lâm Tiêu sư đệ, Thiên Lan Phong linh khí phân bố không đồng đều, không cùng vị trí thích hợp, không cùng giai đoạn tu hành." Thượng quan Huyền nhẹ nói, thanh âm như hoàng bánh xuất gốc, thanh thúy êm tai. Lâm Tiêu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hắn đối động phủ yêu cầu, chỉ cần linh khí đầy đủ dư giả là đủ. Bọn hắn dọc theo bốn lượn quanh co đường mòn tiến lên, hai bên kỳ hoa dị thảo cạnh cùng nhau nở rộ, mùi thơm ngào ngạt hương khí tràn ngập trong không khí, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Trong bất chi bất giác, hai người tới Thiên Lan Phong chân núi phía tây. Nơi này tĩnh mịch thanh lù, nhưng lại có nồng đậm lại thuần hậu linh khí, từng kia từng sợi địa quấn quanh ở bốn phía, phảng phất một tầng vô hình linh xa. Nơi đây như thế nào? Thượng quan Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt mang theo vài phần mong đợi. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cảm thụ được tràn đầy linh khí, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, linh lực tại thể nội cũng bắt đầu sinh động. Lâm Tiêu hài lòng gật gật đầu, "Sư tỷ, nơi đây linh khí như thế nồng đậm, ta rất thích." Thượng quan Huyền nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, đưa tay chỉ về phía trước nơi đó liền có tòa động phủ. Thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, một tòa cổ pháp động phủ xuất hiện ở trước mắt. Chương 135, Tuyển định động phủ, Luyện Hồn Đại Pháp. Chương 135, Tuyển định động phủ, Luyện Hồn Đại Pháp, 1/2. Động phủ cổng vào bò đầy xanh biết dây leo, phía trên điểm xuyết lấy lấm ta lấm tấm hoa nhỏ, tản ra nhàn nhạt hình quang. Cửa hang hai bên đều có một tảng đá lớn, tương tự thủ hộ thần thú, lặng lặng tại chỗ đứng lặng. Bước vào động phủ, nội bộ rộng rãi sáng tỏ, mặt đất vuông vức bóng loáng, trên vách tường khảm nạm lấy phát ra nhu hòa quang mang dạ minh châu, đem toàn bộ động phủ chiếu lên giống như ban ngày. Trên vách động còn khắc đầy các loại kỳ dị phù văn, những phù văn này lóe ra ánh sáng nhạt, chính là tụ linh pháp trận, liên tục không ngừng địa hút vào ngoại giới linh khí. Thượng quan Huyền lần nữa giải thích nói, chân núi phía tây bên này tương đối yên tĩnh, quấy nhiêu ít, thích hợp ngươi chìm tâm tu luyện. Mà lại, nơi đây linh khí thuộc tính tương đối ôn hòa, cùng chúng ta Thiên Lan Phong công pháp cũng có chút phù hợp. Lâm Tiêu trong lòng cảm kích, lần nữa hướng sư tỷ nói lời cảm tạ, đa tạ sư tỷ, vì ta suy tính được như thế chu toàn. Thượng quan Huyền cười khoát khoát tay, chúng ta Thiên Lan Phong bên trên, chỉ có ngươi ta cùng sư phó ba người, ngươi là ta duy nhất sư đệ, ta tự nhiên muốn vì ngươi nhiều hơn cân nhắc, huống hồ ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng, tiếp xuống, ngươi liền an tâm ở đây tu luyện, nếu có vấn đề gì, tùy thời đưa tin liên hệ ta. Thượng quan huyền tại Lâm Tiêu thân phận mới ngọc bài bên trong rót vào mình một đường thần thức, sau này liền có thể thông qua đạo này thần thức thiên lý truyền âm. Lâm Tiêu cũng là mới biết được, cái này bảy phong đệ con thân phận ngọc bài, chính là một kiện bên trên nhị giai pháp khí, còn có được đưa tin, định vị, cầu cứu, ghi chép các loại phụ trợ công năng. Lâm Tiêu trong lòng cũng là cảm thán, đã dùng tới tu tiên bản lão nhân cơ. Ai? Sư tỷ, vì sao chúng ta Thiên Lan Phong không có đệ tử khác? Cái này, sư tôn bình thường không thích dạy bảo đệ tử, cơ bản đều là đang bế quan tu luyện, đại khái sư đệ đúng là thiên phú dị bẩm, mới có thể có đến sư tôn thưởng thức. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng lo lắng, người phong chủ này không phải là phát hiện trên người hắn cái gì bí mật à? Bị Nguyên Anh lao quái để mắt tới làm sao đây? Gấp, ôn lai chờ. Đúng rồi sư đệ, còn không biết ngươi là cái gì linh căn. Trước đó như thế nào chỉ là ngoại môn đệ tử? Thượng quan huyện lại hiếu kỳ hỏi. Ngạch, không dối gạt sư tỷ, ta là ngũ hành tạp linh căn, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân mới thành ngoại môn đệ tử. Cái gì? Thượng quan huyện miệng nhỏ trương có thể tắc hạ một cây trứng gà, tạp linh căn. Bằng chứng ấy tuổi trúc cơ tạp linh căn. Hắn cuối cùng hiểu sư tôn tại sao lại thu một cái ngoại môn đệ tử vào phòng, cái này Lâm Tiêu sư đệ trên thân tất nhiên có hắn chỗ kỳ lạ, Thượng quan huyện trong lòng hết sức tò mò, nhưng là cái này hiển nhiên đã dính đến sư đệ bí mật, nàng cũng liền không hỏi thêm nữa. Thượng quan huyện lại bàn giao vài câu, mới rời khỏi, Lâm Tiêu đứng tại trong đập phủ, ngắm nhìn một phía, huyễn cảnh quả thật không tệ, chẳng qua hiện nay tình cảnh, tựa hồ phi thường không ổn. Lâm Tiêu trong lòng sầu lo, cũng không biết cái này Nguyên Anh lão quái thu hắn một cái tạp linh căn đệ tử làm gì, đã đang tính toán lấy đến lúc đó nên như thế nào đi đường. Tạm thời mặc kệ như vậy nhiều, xem trước một chút phong chủ cho trong túi chứa vật có chút cái gì. Lâm Tiêu đội vàng xuất ra đạm đại thanh hoan ban cho hắn túi chứa vật, đập vào mi mắt chính là 500 mai trung phẩm linh thạch, mấy bộ trận pháp, 10 cái phù lục, còn có 3 bình năng lượng, một thanh trúc cơ kỳ phi kiếm. Không hổ là phong chủ, ra tay quả nhiên xa xỉ, lễ gặp mặt chính là 500 mai trung phẩm linh thạch, những trận pháp này cùng phù lục xem ra còn không chỉ là ba giai. Lâm Tiêu cầm lấy một bộ phòng ngự trận pháp cẩn thận xem xét, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ba giai đối ứng kim đan kỳ thượng phẩm trận pháp, tốt giá hỏa, tại ngoại giới muốn bán hơn vạn linh thạch đi. Phong chủ nhóm bốn liếng đều là như thế giàu có sao? Lâm Tiêu lại từng cái xem xét cái khác phụ lục cùng đan dược, cơ hồ đều là ba giai tài nguyên, đối Lâm Tiêu tới nói đã được cho một khoản tiền lớn. Đối với Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ tới nói, kim đan kỳ tài nguyên bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi, mà những này, cơ hồ đều là đạm đại thanh hoàn đã từng dùng còn lại. Lâm Tiêu trong lòng mừng khấp khởi, tăng thêm trước đó còn lại mấy trăm mai trung phẩm tinh thạch, hiện tại hết thể có hơn 1000 mai trung phẩm linh thạch, đủ để cho hắn lại đem thường dùng pháp thuật tu luyện tăng lên một phen. Đúng rồi, còn có cái kia lão đang hỏa thượng túi chứa vật. Lâm Tiêu lại đem tiểu đỉnh không gian bên trong, trước đó đánh chết cái kia trúc cơ hòa thượng túi chứa vật đem ra. Ờ, lão hòa thượng thân gia cũng không tệ lắm, cái này tiểu linh đang là cái gì? Trong túi chứa vật có hơn 1000 mai hạ phẩm linh thạch, một viên công pháp ngọc giản cùng mấy món Lâm Tiêu xem không hiểu pháp khí. Lâm Tiêu cầm lấy một cái tiểu linh đang rót vào linh lực lắc lắc, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lại cầm lấy viên kia công pháp ngọc giản rót vào thần thức bắt đầu nghiền ngẫm đọc, luyện hồn đại pháp, hồn tụ hữu uyên, phách khóa minh nuốt. Linh mang chợt hiện, định loạn hồn hoàn. Toái hồn làm dẫn, phách lửa tiêu đốt. Hồn tiêu ngàn sợi, tụ hóa ma hoàn. Phương pháp này bên trong đã bao hàm các loại đối với linh hồn ứng dụng, tỉ như linh hồn khế ước, khôi lỗi thuật, siêu hồn thuật, còn có thể hấp thu người khác hồn phách tăng trưởng tu vi, còn ghi chép lấy liên quan với linh hồn loại pháp khí phương pháp luyện chế. Ồ, cái này luyện khí pháp môn giống như chính là ta cần. Lâm Tiêu hồn phiên bên trong hồn phách đã có hơn 1000, mà mặt này hồn phiên tối cao chỉ có thể dung nạp 2000 linh hồn, mà công pháp bên trong còn ghi chép lấy liên quan với linh hồn luyện khí pháp môn, có lẽ có thể đem hồn phiên phẩm chất luyện chế đến ba giai. Chọn ngày không bằng đủ ngày, lập tức bắt đầu tu luyện. Lâm Tiêu xuất ra bộ kia phòng ngự trận pháp, lại lấy ra một bộ ngăn cách dò xét trận pháp, cùng nhau bố trí trong động phủ. Cuối cùng nhất xuất ra luyện hồn đại pháp bắt đầu nghiền ngẫm đọc, rất nhanh liền có chút mặt mày. Tại động phủ tu luyện tà pháp lo lắng bị phong chủ thăm dò, thế là vẫn là quyết định trở về bí cảnh không gian bên trong tu luyện, nghĩ đến phong chủ cũng sẽ không mạnh mẽ xông tới động phủ của hắn. Thế là Lâm Tiêu chợt lách người đi tới bí cảnh không gian bên trong, "Thiên sư đại nhân, ngươi lại tới rồi." Na Na cổ từ trên nóc nhà trôi xuống, mừng rỡ vây quanh Lâm Tiêu xoay quanh. "Thiên sư đại nhân, thế nào hôm nay cảm giác ngài đặc biệt thân thiết?" "Ồ." Na Na cổ nói đưa tới Lâm Tiêu suy nghĩ, "Không phải là bởi vì ta tiếp xúc luyện hồn đại pháp." Lâm Tiêu vội vàng vận chuyển thiên đạo ẩn tức quyết, đem luyện hồn đại pháp ba động triệt để biến mất. "A." Lại không thân thiết Na Na cổ kỳ quái một câu, lại tung bay trở về nhà trên đỉnh tu luyện, đem Lâm Tiêu nhìn sửng sốt một chút. Lâm Tiêu cũng mặc kệ cái khác, tiếp tục ngồi xếp bằng lĩnh hội luyện hồn đại pháp, Lâm Tiêu vận chuyển đạo kinh cấu kết bí cảnh thiên địa, lĩnh hội tốc độ tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy thời gian trôi qua một tháng, thành công đem luyện hồn đại pháp tiến độ cũng đã tu luyện tiểu thành. Đã có thể thi triển khôi lỗi thuật, sắp linh hồn luyện hóa thành khôi lỗi của mình, còn có thể điều khiển này linh hồn còn đi khống chế một bộ nhục thể, nhưng là muốn luyện chế một khí, chí ít cần đem phương pháp này tu luyện tới đại thành. Lâm Tiêu không dám biến mất quá lâu, cho nên vội vàng trở lại Thương Huyền giới nhìn xem phong chủ phải chăng có cái gì chỉ thị. Lâm Tiêu chợt lách người trở lại động phủ, cầm lấy thân phận ngọc bài xem xét, thấy phía trên cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, trong lòng an tâm một chút. Chương 136, đi tìm sư tỷ, cùng nhau khảo nghiệm. Chương 136, đi tìm sư tỷ, cùng nhau khảo nghiệm, 1/2, cũng không biết Sở Tịch sư tỷ ba nhân tình huống như thế nào. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm một câu, lập tức chuẩn bị đi tìm Sở Tịch ba người, hôm đó đi không từ giã, bây giờ đã qua hơn 10 ngày, phổ thông đệ tử muốn lên đến Thiên Lan Phong là tương đối khó khăn. Rời đi động phủ, Lâm Tiêu trực tiếp hướng Thiên Lan Phong đại điện hậu phương tiểu viện mà đi, lần trước phong chủ chính là mang theo nàng ở chỗ này nhìn thấy thượng quan huyện sư tỷ. Mới vừa tới đến tiểu viện cửa lớn liền gặp một nữ đệ tử, Lâm Tiêu sững sờ, nghĩ thầm không phải nói Thiên Lan Phong bên trên liền hắn cùng thượng quan huyện hai tên đệ tử sao? Đây cũng là ai? Gặp qua sư minh, sư minh là đến tìm thượng quan huyện sư tỷ sao? Lâm Tiêu trong lòng nghi hoặc, chậm rãi gật đầu, ngươi là? Bẩm sư minh, ta là phụ trách quét dọn nơi đây đình viện tạm dịch đệ tử, sư minh nhưng tại trong viện chờ đợi sư tỷ mới rời đi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lâm Tiêu giật mình gật đầu, nguyên lai là một tạp dịch đệ tử, nữ đệ tử dứt lời liền cáo từ rời đi. Lâm Tiêu tiến vào tiểu viện tò mò bắt đầu đánh giá, màu sắc cổ xưa nếp xưa kiến trúc, bốn phía trồng lấy các loại chưa từng gặp qua linh thực. Sư đệ, tu luyện ra sao rồi? Ở đã quen thuộc chưa? Chỉ chốc lát sau, thượng quan huyện thanh âm liền từ cửa sân truyền đến, Lâm Tiêu vội vàng quay đầu nhìn lại, chính là một bộ màu hồng váy lụa, mắt hàm nước mắt mùa thu thượng quan sư tỷ. Sư tỷ, trên đỉnh linh khí so ngoại môn nồng đậm nhiều lắm, tu luyện rất thuận lợi, cũng phi thường quen thuộc. Nghe thấy lời này, thượng quan huyện cười gật gật đầu. Vậy hôm nay đến tìm ta thế nhưng là gặp cái gì vấn đề? Không tệ, ta nghĩ xuống núi đi tìm Sở Tịch sư tỷ mấy người, hôm đó đi không từ giã, cũng không biết bọn hắn có thuận lợi hay không bái nhập nội môn. Thì ra là thế, Sở Tịch chính là trước đó tại bí cảnh bên trong đi theo ngươi vị sư muội kia sao? Lâm Tiêu gật đầu, Hư Văn trưởng lão tựa hồ cố ý thu các nàng vì đệ tử, chỉ là không biết Hư Văn trưởng lão đạo trưởng ở nơi nào. Ha ha, sư đệ, thân phận của ngươi ngọc bài bên trong có tông môn các nơi địa chỉ, ngươi thăm dò vào thần thức liền có thể đọc đến. Lâm Tiêu nghe thấy lời này giật mình, thì ra cái này tu tiên điện thoại di động còn có loại công năng này, đa tạ sư tỷ cáo chi, khách khí cái gì, thân phận ngọc bài còn có rất nhiều phụ trợ công năng, ngươi xuống dưới mới hảo hảo quen thuộc một phen, chúng ta Thiên Lan Phong cũng không có như vậy nhiều quy củ, thời điểm nào ra ngoài trở về sư tôn cơ hồ cũng sẽ không quản, ngươi có thể yên tâm rời đi. Mục đích của chuyến này chính là muốn biết Thiên Lan Phong có hay không cái gì kỳ kỳ quái quái quy củ, vậy mà có thể như thế tự do, Lâm Tiêu cũng liền yên tâm lại. Đa tạ sư tỷ cáo chi, sư đệ cái này liền cáo từ. Lâm Tiêu lập tức cáo từ rời đi. Hướng thân phận ngọc bài bên trong rót vào thần thức, quả nhiên rất nhanh ở trong đó tìm được Hư Văn trưởng lão đạo trưởng địa chỉ, tốt ra hỏa, thế mà còn là cái giản dị bản hướng dẫn. Lâm Tiêu trong lòng ngạc nhiên, đi theo ngọc bài bên trong chỉ thị, hướng về Hư Văn trưởng lão nói trận bay đi. Hư Văn trưởng lão đạo trưởng cũng là một tòa nguy nga sơn phong, chỉ là so với Thiên Lan Phong tới nói nhỏ hơn không ít. Lâm Tiêu xa xa liền trông thấy trước sơn môn có hai tên thủ sơn tạm dịch đệ tử, thế là hắn liền rơi xuống. Hai tên thủ núi đệ tử phát hiện Lâm Tiêu đến, lại hướng về lệnh bài dò xét mà đi, gặp lại là bảy phong đệ con, đội vàng xoay người hành lễ. Gặp qua sư minh chuyến này thế nhưng là đến tìm người. Nhường hắn tiến đến. Còn không đợi Lâm Tiêu trả lời, sơn phong chỗ sâu liền truyền đến Hư Văn trưởng lão thanh âm, hai tên đệ tử sau khi nghe xong, liền vội vàng không người nhường đường. Lâm Tiêu trong lòng kinh ngạc, chính mình mới vừa tới đến ba môn trước, liền bị Hư Văn trưởng lão phát hiện, nguyên anh lão quái thực lực quả nhiên cường đại. Lập tức Lâm Tiêu trực tiếp hướng sơn môn chỗ sâu mà đi, xa xa liền trông thấy một tòa cung điện, lại phi hành một lát, liền gặp trước phương Sở Tịch ba người đón. Sư đệ. Lâm Tiêu sư đệ, đều như thế lâu, ngươi mới nhớ tới chúng ta. Tôn Niệm Vi cách thật xa liền hô lớn, ba vị sư tỷ tiến vào nội môn còn thuận lợi, còn tốt, Hư Văn trưởng lão đối với chúng ta đều vô cùng tốt. Lúc này Vương Vũ Hân cũng là nói. Lâm Tiêu thấy ba người, trong lòng cũng là mừng rỡ, hơi cảm ứng, phát hiện Sở Tịch vậy mà đã đột phá trúc cơ, chúc mừng sư tỷ. Đột phá trúc cơ, đa tạ sư đệ. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, theo chúng ta tiến về đại điện, Hư Văn trưởng lão cũng là rất muốn gặp ngươi. Sở Tịch nói, tốt. Lập tức Sở Tịch ba người phía trước dẫn đường, Lâm Tiêu theo sát mà đi. Tiến vào cung điện, liền gặp Hư Văn trưởng lão ngồi ngay ngắn với phía trên, nhìn thấy Lâm Tiêu đến đây, cười ôi ôi đứng người lên nên đón. Lâm Tiêu, nhìn ngươi tu vi tựa hồ lại có chỗ tinh tiến, tại Thiên Lan Phong còn quen thuộc. Trưởng lão quá khen, đa tạ trưởng lão quả niệm, đệ tử mọi chuyện đều tốt. Hư Văn trưởng lão sau khi nghe xong cười liên tục gật đầu, hắn vô cùng xem trọng Lâm Tiêu, luôn cảm thấy kẻ này một thân chính khí, tương lai tất nhiên không tầm thường. Thiên Lan Phong chủ tính cách quái gở, đã có mười mấy năm chưa thu đệ tử, lớn như vậy Thiên Lan Phong, cho tới nay đều chỉ có nàng cùng một cái đồ nhi hai người, thật sự là kỳ. Hư Văn trưởng lão mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, Lâm Tiêu nói cho cùng cũng chỉ là cái tạp linh căn tư chất, thế nào sẽ khiến vị phong chủ này chú ý đâu. Lâm Tiêu sau khi nghe xong trong lòng càng không chắc, cái này xinh đẹp phong chủ đến cùng đánh lấy cái gì bản tính, không phải là cái gì ăn người không nhà xương lao yêu quái a. Hư Văn trưởng lão gặp Lâm Tiêu mắt lộ ra lo lắng, lại là cười lên ha ha, ngươi có thể yên tâm, Thiên Lan phong chủ mặc dù tính cách quái gở, nhưng là từ tiểu tiện làm việc bằng phẳng, kia là công nhận nhất đại hiệp nữ, quả quyết không phải là có cái gì ý nghĩ xấu. Lâm Tiêu nghe thấy lời này dở khóc dở cười, Hư Văn trưởng lão hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Trưởng lão hiểu lầm, phong chủ đối với ta rất tốt, ta tất nhiên hảo hảo tu hành hồi báo phong chủ cùng tông môn mỗi loại tiền bối trưởng lão bồi dưỡng. Lâm Tiêu lại là liên tiếp vài cái vỗ mông ngựa đi lên, Hư Văn trưởng lão mặc dù đã nghe quen mông ngựa, nhưng là Lâm Tiêu lại là vô gia độ cao mới, trong lòng càng thêm thưởng thức Lâm Tiêu mấy phần. Lâm Tiêu lại cùng Hư Văn trưởng lão trao đổi hồi lâu, cũng là biết được Tiên Lan phong chủ Đạm Đại Thanh Hoan lại là tông chủ muội muội, hắn bất chi bất giác thế mà ôm đến một cây lớn thô chân, trong lòng cứ gọi thẳng người trong nghề. Theo sau Lâm Tiêu liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Sở Tịch ba người một mực đem Lâm Tiêu đưa ra sơn môn, Lâm Tiêu lúc này mới nhớ tới, Hư Văn trưởng lão từng nói muốn cho ba vị sư tỷ một khảo nghiệm, thế là lên tiếng hỏi thăm, ba vị sư tỷ, trưởng lão nói cho các ngươi khảo nghiệm, thế nhưng là hoàn thành. Sở Tịch ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là nghi hoặc lắc đầu, từ khi hôm đó trở về sau, trưởng lão còn chưa nói cùng qua việc này.
Ồ,
Lâm Tiêu trong lòng kỳ quái, cái này Hư Văn lão đầu, đều như thế nhiều ngày đi qua, đang chờ cái gì đâu? Ông mấy người thân phận một loạt đều là chấn động một cái, là có người cho bọn hắn đưa tin, Lâm Tiêu cùng Sở Tịch Tam nữ đều là kinh ngạc, thế mà cùng lúc có người cho bọn hắn đưa tin. Lâm Tiêu vội vàng cầm lấy ngọc bài đọc đến tin tức, chính là phong chủ chuyển đến, 3 ngày về sau, cùng nhau tham dự Hư Văn trưởng lão khảo nghiệm.
Cái gì?
Lâm Tiêu kinh nghi, quay đầu nhìn về phía 3 vị sư tỷ. Trưởng lão để chúng ta 3 người 3 ngày sau cùng sư đệ cùng nhau xuống núi, tiếp nhận khảo nghiệm. Tôn Niệm Vi lên tiếng nói, làm nửa ngày là chờ ta đây. Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ.
Chương 137, Kinh Đô Hiệp Hội, diệt mới trụ sở. Chương 137, Kinh Đô Hiệp Hội, diệt mới trụ sở. 1/2, Lâm Tiêu lập tức trở về trong động phủ, bây giờ nên trở về Lam Tinh nhìn xem tình huống. Tự lẩm bẩm một câu, Lâm Tiêu thân ảnh biến mất trong động phủ. Lam Tinh Lâm Tiêu lách mình xuất hiện tại Phiêu Lượng Quốc một tòa không biết tên núi rừng bên trong. Lúc này lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, màn hình sáng lên, chưa đọc tin tức điểm đỏ đặc biệt trước mắt, trong đó một đầu đến từ Kiểm Tỉnh Võ Đạo Hiệp Hội Lý Dật Trữ tin tức, trong nháy mắt nhường hắn ánh mắt băng lãnh. Lâm Tiêu, Tống Bân bị quan phương giám thị. Kinh Đô Võ Đạo Hiệp Hội người tới, hoài nghi cùng ngươi cùng Phiêu Lượng Quốc khắc Lý Tư gia tộc sự kiện có quan hệ. Nghe ta một lời khuyên, trước đừng về nước, tìm một chỗ tránh đầu gió chờ tiếng gió đi qua lại nói. Ngắn ngủi mấy dòng chữ, triệt để kích thích Lâm Tiêu lửa giận, xem ra là quá cho một ít người mặt, vậy mà đã trèo lên đầu ta. Lâm Tiêu trong mắt sát ý sinh sôi, quanh thân linh lực cuộn cuộn, vô hình khí thế quyết tán mà ra, hù dọa một mảnh chim bay. Lúc này cầm điện thoại di động lên cho Tống Bân đánh tới, điện thoại rất nhanh được kết nối. Uy,
Tống Bân, tình huống của ngươi như thế nào?
Xảy ra cái gì chuyện?
Lâm ca, ta không có cái gì chuyện a.
Tại sao như thế hỏi?
Lâm Tiêu nghe thấy lời này trong lòng hiểu rõ, xem ra Tống Bân còn không biết mình bị giám thị, chỉ là cái này thông điện thoại nói không chừng ngay tại bị nghe lén.
Ôi, không có cái gì chuyện, liền nói hỏi một chút ngươi là có hay không bình an trở về nước.
Lâm ca, ta đều trở về đã mấy ngày, ngươi đây
lại biến mất như thế nhiều ngày, không có ra cái gì chuyện a?
Lại đi bế con sao?
Không tệ, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó muốn đi thu một chút chướng.
Tống Bân bị Lâm Tiêu lời này làm không hiểu ra sao, không biết Lâm Tiêu nói thu sổ sách là ý gì, chỉ là Lâm Tiêu cũng không có giải thích, hắn cũng liền không có hỏi nhiều.
Tống Bân biết rõ, bây giờ Lâm Tiêu đã không phải là đã từng bình thường cái kia Lâm Tiêu, hắn bây giờ thân phận địa vị cũng chậm chậm tiếp xúc một chút liên quan với võ đạo bí ẩn, thấy được mặt khác một phiến thiên địa một góc của băng sơn, biết rõ nguy hiểm trong đó, cho nên chưa hề cũng chỉ hỏi Lâm Tiêu phương diện này chuyện.
Một bên khác, Lâm Tiêu lúc này mua ban đêm thẳng phi Long Nước Kiểm Tỉnh vé máy bay, theo sau biến mất trong núi. Đi vào bên đường, tiện tay chặn một chiếc taxi, vừa hạ xuống tòa, liền thúc giục lái xe tranh thủ thời gian tiến về sân bay. Lâm Tiêu không muốn bởi vì nhanh chóng phi hành rước lấy phiền toái không cần thiết, cho nên vẫn là lựa chọn dùng người bình thường phương thức đi đường. Xe bình ổn địa khởi động, cũng không có qua bao lâu, Lâm Tiêu liền đã nhận ra dị dạng. Lái xe đi lại lộ tuyến tựa hồ cũng không phải là đi sân bay phương hướng, Lâm Tiêu có chút nheo mắt lại, ánh mắt như chim cắt giống như, bất động thanh sắc đánh giá phía trước lái xe. Chỉ gặp lái xe bả vai có chút căng cứng, tay cầm tay lái thỉnh thoảng địa nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt tuy mạnh giả trấn định, nhưng kia thỉnh thoảng khiêu động huyệt thái dương vẫn là tiết lộ nội tâm của hắn khẩn trương. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, hắn đã đoán được tài xế này sợ là kẻ đến không thiện. Chắc hẳn có thể là Khắc Lý Tư gia tộc hoặc là Ái Nhĩ Lan ba người. Tại Phiêu Lược Quốc, Lâm Tiêu tạm thời chỉ đắc tội cái này hai hòa người. Xe tại bốn lượn trên đường nhỏ phi nhanh, hai bên cây cối phi tốc lùi lại, giống như là từng đạo màu xanh lá huyễn ảnh. Lâm Tiêu nhìn qua ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa, ngược lại muốn xem các ngươi đến tuột cùng muốn đem ta đưa đến cái gì địa phương đi. Theo xe càng chạy càng xa, Lâm Tiêu bất động thanh sắc, nhắm mắt dưỡng thần. Lái xe thông qua sau xem kính phát hiện Lâm Tiêu cũng không có gì động, trong lòng an tâm một chút. Theo phía trên tin tức, người này là một cực kỳ cường đại siêu phàm người, nếu là gặp phải, không thể vọng động, đem nó vị trí tin tức báo cáo nhanh cho phía trên, đồng thời tận khả năng lưu lại hắn. Lái xe thì là không nghĩ tới cái này nhiệm vụ như thế nhẹ nhõm, người này cư nhiên như thế chủ quan lên xe của hắn, cho nên hắn lúc này hướng lên phía trên đưa tin sau, mang theo Lâm Tiêu liền vụng trộm bay trở về bang phái mới trụ sở. Ái Nhĩ Lan bang tại Cửu Kim Sơn phân bộ bị diệt sau, chủ giúp lúc này phái tới trong bang mấy siêu phàm cường giả đến đây điều tra, lập tức tại Khắc Lý Tư ủng hộ của gia tộc xuống dưới lại thành lập một cái mới trụ sở. Xe một đường phi nhanh, cách nội thành càng ngày càng xa, theo bốn lượn tiểu đạo, dần dần lái vào trong rừng rậm. Lái xe càng ngày càng khẩn trương, vụ trộm quan sát Lâm Tiêu, gặp hắn nhắm mắt tựa hồ là đã ngủ, trong lòng an tâm một chút, xe hành xử càng phát ra cấp tốc. Không cần phải gấp, hảo hảo mở tốt xe của ngươi.
Không tình cảm chút nào âm thanh từ cỗ xe sau sắp xếp chuyển đến, lái xe kinh hãi đạp mạnh phanh lại, xì, cỗ xe tại thắng gấp trượt đi hơn 10 mét mới ngừng lại được, lái xe cấp tốc móc ra một cây súng lục mở ra bảo hiểm nhắm ngay Lâm Tiêu, quần áo phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp thấu, tay là không cầm được run rẩy.
Ôi, ngươi cảm thấy loại này nhỏ đồ chơi sẽ đối với ta hữu dụng sao?
Lâm Tiêu lười biếng ngồi tại sau sắp xếp, trêu tức nhìn xem đẻ vào mình chán súng ngắn, theo sau nhẹ nhàng nâng tay con ngón đúng ra, một vòng linh lực rơi vào thương bên trên, trong chớp mắt, súng ngắn hóa thành nước thép rơi xuống. Lái xe bờ môi không ngừng run rẩy, hắn biết thanh này súng ngắn khẳng định không làm gì được cái này siêu phàm người, cho nên căn bản không dám nổ súng, sợ chọc giận đối phương. Quả nhiên, trong nháy mắt súng lục của mình hóa thành một đám nước thép, lái xe từng ngụm hô hấp lấy, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang nên tiếp tử vong của mình. Lâm Tiêu khẽ miệng hơi câu,
cái này người nước ngoài đối mặt tử vong ngược lại là vẫn rất thản nhiên, tiếp tục mở xe của ngươi. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, lái xe thần sắc khẽ giật mình, nghi hoặc há mồm, đi nơi nào? Đi ngươi lúc đầu muốn mang ta đi địa phương, nhanh một chút, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lâm Tiêu dứt lời lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lái xe không có cách nào, chỉ có thể án lấy Lâm Tiêu nói làm. Nghĩ thầm người này là nào dám tự tin như vậy, thật có thực lực vẫn là tuổi nhỏ vô tri. Lái xe trong lòng lẩn lẩn có chút bất an, luôn cảm giác mình tựa hồ làm cái gì không nên làm chuyện. Cỗ xe lần nữa bắt đầu ở trong núi đường nhỏ phi nhanh, hẹn hơn nửa giờ, cuối cùng lái vào một chỗ trong doanh địa. Doanh địa ngoại trạm nước cờ 10 tên tay súng, còn có một số có cái này dị thường năng lượng ba động siêu phàm người. Lái xe đem lái xe tiến doanh địa sau lập tức liền xuống xe, hướng về phía đám người hô to, hắn ngay tại trong xe, cẩn thận một chút. Lâm Tiêu khẽ miệng hơi câu, không đội không chậm xuống xe, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn một vòng, các ngươi đạo đãi khách sát thực long trọng, chỉ là đều không mời ta đi vào ngồi một chút. Đám người không có động tác, chỉ gặp tài xế kia chạy đến một vị thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam nhân bên cạnh, định mà nói, lão đại, tiểu tử này thế mà tự chui đầu vào lưới, lần này ta có thể lập công lớn. Trung niên nam nhân chính là Ái Nhi Lan Bang những phân bộ khác phái tới một cao tầng, tên là Mù Phi, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm đánh giá một chút Lâm Tiêu, ngược lại nhìn về phía bên người một vị cô gái tóc vàng hỏi, chỉ bằng tiểu tử này có thể diệt chúng ta Island Q Kim Sơn phân bộ. Nữ tử vừa cẩn thận nhìn mấy lần Lâm Tiêu, trong lòng có chút không xác định trả lời, đúng vậy, Mù Phi tiên sinh, tư liệu biểu hiện hẳn là hắn. Mù Phi sau khi nghe xong lại là cười ha ha, ha 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 ha, ngươi hỏi một chút hắn dứt sữa sao, miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, không có chút nào năng lượng ba động, có thể trong một đêm giết chết ta Ái Nhĩ Lan Bang mấy trăm tên thành viên, còn có hơn 10 tên dị năng giả. Chương 138. Sấm sét dị năng, đại khai sát giới. Chương 138. Sấm sét dị năng, đại khai sát giới, 1/2. Mù Phi lời này vừa nói ra cũng là dẫn tới người chung quanh một mảnh cười vang, mọi người đều là trêu tức nhìn xem trong sân Lâm Tiêu. Lão đại, đem cái này lệnh ra người trong nước thưởng cho ta đi, ta nhất định hảo hảo dạy một chút hắn cái gì là lễ phép. Lúc này, Lâm Tiêu phía sau một vị mặt đầy râu gốc dạng, đầy người phì phiêu người đàn ông vạm vỡ đánh giá Lâm Tiêu sau lưng, lớn tiếng quát. Ha 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 ha, vẽ lễ liền tốt cái này một ngụm, ngươi cẩn thận một chút, hắn tiểu thân bản không chịu nổi. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hoa cúc mắt lạnh, trong lòng lập tức lửa giận bốc lên, hắn một đại nam nhân lại bị chết gây đùa giỡn, ngươi có đường đến chỗ chết. Chỉ gặp Lâm Tiêu đột nhiên quay người, đưa tay bung lên, bàng bạc linh lực dâng lên mà ra, phì phiêu người đàn ông vạm vỡ lúc này bị đánh vì xương máu. Một màn này chấn kinh chung quanh tay súng, vội vàng bưng lên thương lùi lại mấy bước, sở hữu dị năng người càng là tụ lực lên dị năng liền muốn công kích, lại bị Mù Phi ngăn lại. Mù Phi không còn trước đó khinh thị, Lâm Tiêu vừa rồi để loạt cái kia một tay, thực lực chí ít đều muốn đối ứng đến thất giai dị năng cường giả. Thất giai đối ứng Long Quốc Võ Đạo tông sư, trẻ tuổi như vậy thất giai cường giả, khơi gợi lên hứng thú của hắn, đã sớm nghe nói Long Quốc Võ Đạo cường hãn, quả nhiên không phải tầm thường. Hôm nay tìm tiểu huynh đệ lĩnh giáo một phen. Không đợi Lâm Tiêu đáp lời, liền gặp Mù Phi quanh thân hồ quang điện lờ lờ, khuôn mặt vặn mèo, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, quát lên một tiếng lớn, chịu chết đi. Theo hắn gầm thét, cổ tay phẩm chất lôi xả lôi cuốn lấy hủy diệt lực lượng, hướng về Lâm Tiêu tấn mạnh bổ tới. Lâm Tiêu nhìn qua kia đập vào mặt sấm sét, mày kiếm hơi nhíu, trong lòng có chút hứa tò mò. Có ý tứ, sấm sét dị năng. Hắn tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vòng có chút hăng hái độ cong, dùng điện, ngươi là chọn đúng đối thủ. Trong chốc lát, Lâm Tiêu quanh thân linh lực cuộn, vận chuyển lên tiềm điện buôn lôi quyền. Song quyền phía trên lôi quang lấp lóe, như hai đầu linh động lôi xả. Liên để ta xem một chút, ngươi lôi điện chi lực đến tột cùng có mấy phần năng lực. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, cảm ứng một chút Mù Phi cường độ công kích, liên tục thu mấy trăm phân lực đạo, chỉ xuất một cây ngón lút, không phải lại phải tại chỗ đem hắn đánh thành xương máu. Bây giờ hắn còn không có chơi chắn đâu. Mù Phi thấy thế trong lòng cũng là kinh hãi, tiểu tử này cũng là sấm sét dị năng. Theo sau lại là giận dữ, Lâm Tiêu vậy mà chỉ dỗi ra một cây ngón lút, quả thực là đối với hắn vũ đủ. Với lực lượng của hai người đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Lâm Tiêu ngón út tùy tiện tiếp nhận Mù Phi lôi xả, thậm chí một điểm bọt nước cũng không thể kích thích. Lâm Tiêu thấy thế lại là trào phúng lên tiếng, ngươi đến cùng được hay không? Như thế ư? Mù Phi thấy mình công kích không có chút nào có hiệu quả, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối. Không có khả năng, ta sấm sét thế nào sẽ? Hắn còn chưa có nói xong, Lâm Tiêu đã lần nữa phát động công kích, lại giao thủ mấy chiêu, Lâm Tiêu càng phát giác không thú vị. Động tác của hắn dần dần trở nên chậm chạp, trong mắt quang mang cũng dần dần ảm đạm. Xem ra cũng chỉ như thế, đánh tới đánh lui liền sẽ một chiêu này. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng. Trong lòng hứng thú đã không còn sót lại chút gì. Mù Phi nhìn xem Lâm Tiêu biểu lộ, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, hắn cuồng loạn giống to, "Không, ta không thể thua." Hắn điên cuồng địa thúc dục trong cơ thể số lượng không nhiều dị năng, ý đồ làm cuối cùng nhất dãy rủa. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Người trẻ tuổi này cuối cùng nhất thậm chí hoàn toàn bung ra phòng ngự mặc cho dị năng của mình đập nện ở trên người hắn, mặc dù như thế, công kích của hắn vẫn không có đưa đến mảy may tác dụng. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia trêu tức, "Thân thể của ta trải qua chân chính thiên lôi rèn luyện, ngươi cái này, cho ta gãi ngơ ngỡ cũng không bằng." Hắn nhẹ nói, theo sau đống nhiên vung ra một quyền. Một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Mù Phi căn bản không kịp tránh né, bị một quyền này trực tiếp đánh trúng. A! Mù Phi hét thảm một tiếng, thân thể như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài. Ở giữa không trung, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng, biến mất giữa thiên địa. Người chung quanh trợn mắt ốc mồm nhìn xem một màn này, người có dị năng cao cấp chiến đấu bọn hắn cũng không phải là đặc biệt hiểu, rõ ràng một khắc trước hai người vẫn là lực lượng ngang nhau, thế nào đảo mắt lao đại của mình liền bị đánh không có. Đám người vội vàng cầm lấy xuống giới, hoặc là điều khiển dị năng liền muốn công kích Lâm Tiêu. Lại chỉ gặp Lâm Tiêu đột nhiên thân hình lóe lên, như quỷ mị dung nhập lòng đất. Đám người mất đi mục tiêu, hoảng sợ nhìn bốn phía. Đột nhiên, một dị năng giả che lấy cổ, máu tươi từ hắn giữa ngón tay cốt cốt chảy ra, đã không có khí tức, mà Lâm Tiêu đang đứng tại hắn phía sau, trên mặt mang một vòng băng lãnh ý cười. Ta chỗ này ngược lại là có cái nơi đến tốt đẹp, không biết các ngươi có thể hay không thích. Lâm Tiêu thanh âm vang lên bên tai mọi người, như cùng đi từ địa ngục nói nhỏ. Trong lúc nhất thời, trụ sở nội loạn làm một đoàn, các dị năng giả nhao nhao sử xuất tất cả bốn liếng, các loại tia sáng kỳ dị lấp lóe, tiếng súng không dứt với tai, nhưng Lâm Tiêu lại tại cái này trong hỗn loạn như cá gặp nước, mỗi một lần ra tay đều theo địch nhân ngã xuống. Có trong lòng người dâng lên một cố ý sợ hãi, lặng lẽ hướng phía sau thối lui, ý đồ tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng mà Lâm Tiêu ánh mắt lại như bóng với hình, trong nháy mắt quá chặt hắn, một cái cũng không được muốn đi, người người có phần. Lâm Tiêu uy áp phóng thích mà ra, khí tức quanh người lạnh tấu xương, cường đại khí chẳng nhường không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Thân xác hắn lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao đảo qua trước mặt bọn này run lẩy bẩy địch nhân, nếp miệng lên một vòng trào phúng độ cong, khinh thường hỏi, cho các ngươi nhìn xem ta vừa rồi nói nơi đến tốt đẹp. Không đợi đám người trả lời, Lâm Tiêu túi tay mà đứng, chậm rãi mở miệng, cái này hồn tiên là linh hồn tốt nhất kết cục, các ngươi đều có tư cách trở thành ta cờ bên trong oán linh, cung cấp ta thúc đẩy. Nói đến chỗ này, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đám người nghe nói, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, đều là muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể một mực giam cầm, không thể động đậy. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, là thời điểm kết thúc. Trong chốc lát, đen nhánh lại quỷ dị hồn phiên trong tay hắn bay phất phới, trên lá cờ lóe ra quỷ dị huyết quang, tản mát ra trận trận làm cho người cảm thấy băng lãnh khí tức. Theo Lâm Tiêu động tác, hồn phiên bỗng nhiên triển khai, một cỗ cường đại hấp lực từ đó truyền ra. Những dị năng giả kia cùng tay súng nhóm căn bản là không có cách chống cự, linh hồn bị xé rách, không bị khống chế hướng phía hồn phiên bay đi, từng cái bị hút vào trong đó. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm trong không khí quen quẩn, lại không cách nào ngăn cản cái này vận mệnh bi thảm. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn đem Lâm Tiêu bao bọc vây quanh địch nhân, đều thành từng cỗ khô quắt thi thể. Lâm Tiêu cầm trong tay hồn phiên, thần sắc lạnh lùng. Một cỗ màu vàng kim sương mù lần nữa hàng lâm vào Lâm Tiêu thân thể, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia băng lãnh ý cười, "Lục Y, ta tu bản thân tu dưỡng, hỏa táng chàng phục vụ dây chuyền." Dứt lời, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, trụ sở một tiếng nổ vang rung trời, đại hỏa cháy rừng rực. Tất cả đều biến thành cho tàn, chỉ để lại kia loáng thoáng tiếng gió, phản phất tại nói vừa rồi xảy ra kinh tâm động phách một màn. Chương 139. Hành tung bại lộ, quyết đấu quân đội. Chương 139. Hành tung bại lộ, quyết đấu quân đội. 1/2, thần thức nô ra, xác định không một người sống, dừng chậm rãi quay người lên trước đó xe taxi kia. Một đường phi nhanh, Lâm Tiêu rất mau tới đến sân bay phụ cận. Lâm Tiêu vừa mới xuống xe, liền phát giác được trong không khí không giống bình thường không khí khẩn trương, to lớn sân bay lại cơ hồ không có mấy cái người đi đường. Thần thức tản ra, bao phủ toàn bộ sân bay, phát hiện từ một nơi bí mật gần đó vậy mà tất cả đều là mai phục phiêu lượng quốc giám sát nhân viên, còn có rất nhiều có dị thường ba động dị năng giả. Lâm Tiêu mày nhíu lại thành chữ xuyên, trong lòng nghi hoặc không hiểu, như thế nào như thế? Hẳn là ta làm chuyện đã bại lộ. Lâm Tiêu không biết là Khắc Lý Tư gia tộc không chỉ là thương nghiệp gia tộc như vậy đơn giản, trong gia tộc còn có không ít người đều là chính phủ quan lớn. Mặc dù nói An Cát Nhi chỉ là bọn hắn trong gia tộc một cái nhân vật râu ria, nhưng là An Cát Nhi chết không thể nghi ngờ là đánh Khắc Lý Tư gia tộc mặt. Cho nên Khắc Lý Tư gia tộc vận dụng không ít quan hệ, cha được An Cát Nhi đã từng sai người bắt cóc Long Quốc một cái y dược công ty tổng giám đốc, theo sau khai công ty phái một người tới đến phiêu lượng quốc, theo sau An Cát Nhi liền xảy ra chuyện, ngay cả bọn hắn cho ủng hộ Ái Nhĩ Lan Bang cũng bị diệt, cho nên bọn hắn hoài nghi những chuyện này có thể là vị này người thần bí gây nên. Thông qua thẩm tra chuyến bay tin tức, bọn hắn từng cái loại bỏ rất nhiều hoài nghi đối tượng, chỉ có một vị tên là Lâm Tiêu Long Quốc người trẻ tuổi đi vào phiêu lượng quốc sau liền mai danh nhận tích, không có bất kỳ cái gì xuất nhập cùng tiêu phí ghi chép vân vân. Cho tới hôm nay, Lâm Tiêu lại mua về Long Quốc chuyến bay, cho nên Khắc Lý Tư gia tộc lúc này mai phục tại sân bay, ôm cây lợi tỏ. Lâm Tiêu trong lòng gọi thẳng phiền phức, hảo hảo tới, kết quả trở về không được. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, lái xe rời đi sân bay, tìm một cái địa phương không người xuống xe suy nghĩ đối sách. Thôi, tìm đầu vắng vẻ lộ tuyến bay trở về tỉnh bán. Lâm Tiêu vận dụng pháp thuật cải trang ăn mặc một phen, từ một vị tuổi trẻ đẹp trai chàng trai trẻ biến thành một cái trung niên râu ria xồm xoàm lão đại thúc. Lâm Tiêu lần nữa lái xe rời đi nội thành tiến vào vùng ngoại thành, đi vào vết chân hiếm thấy phương tiện bước xuống xe, ngự kiếm mà lên, mượn rừng cây rậm rạp điểm hộ nhanh chóng hướng về Long Quốc phương hướng mà đi. Lâm Tiêu toàn lực cẩn tàng khí tức cùng thân hình, giảm mạnh tốc độ, hữu kinh vô hiểm xuyên qua thâm lâm, phía trước chính là mênh mông vô bờ Thái Bình Dương. Điều này cũng làm cho Lâm Tiêu buông lỏng cảnh giác, cảm thấy có lẽ khoa học kỹ thuật cũng liền dạng này. Lập tức Lâm Tiêu bắt đầu ở trên mặt biển phi hành hết tốc lực, dù cho bị kiểm tra đến, Lâm Tiêu cảm thấy lấy năng lực của hắn cũng có thể đào thoát. Tại rộng lớn vô ngân Thái Bình Dương trên không, Lâm Tiêu mã lực toàn bộ triển khai, lấy tiếp cận một ngựa hách tốc độ phi hành hết tốc lực. Lucky, thì ra ta có thể bay như thế nhanh. Lâm Tiêu từ khi đột phá trúc cơ trung kỳ đến nay còn không có dạng này phi hành hết tốc lực qua, lúc này trong lòng cũng của hắn là một trận thoải mái. Bình thường trúc cơ tu sĩ tốc độ có thể đạt tới 0.5 mạch đã là không tệ, chỉ có tu sĩ kim đan tốc độ mới có thể đạt tới 1 mạch trở lên. Làm sao Lâm Tiêu thiên lôi rèn luyện qua nhục thân, lại là năm thuộc tính đồng tu vẫn là thượng cổ thiên đạo tông công pháp truyền thừa, mới có nhanh như vậy tốc độ. Quanh người hắn linh lực phun trào, phi kiếm dưới chân quang mang chói mắt, cùng thiên địa linh khí hô ứng, năng lượng ba động ở chung quanh trong không khí kích thích tầng tầng bận sóng. Bởi vì tốc độ cực nhanh, Lâm Tiêu bên người khí lưu chảy xiết, thân hình hóa thành mơ hồ quang ảnh, cùng không khí ma sát sinh ra khí lãng như bốc hơi mây mù bao vây lấy hắn. Từ trên cao quan sát, mặt biển sóng nước lấp loáng, sóng biển cuộn cuộn, nước trời rút tiếp, cảnh sát theo hắn phi hành cấp tốc lùi lại. Nhưng mà, triệt để thả bản thân hắn, hành tung vẫn là bại lộ. Phiêu lượng quốc trước tiên tiến giả đã hệ thống theo dõi, bắt được hắn cao tốc phi hành đối không khí tạo thành mảnh liệt nhiễu loạn đưa tới dị thường sóng điện từ tín hiệu trong vũ trụ vệ tinh, thông qua điểm cao phân biệt xuất quang học máy ảnh cùng hồng ngoại máy truyền cảm, phát giác được hắn di động cao tốc thân ảnh, phi kiếm quang mang cùng năng lượng ba động, còn có chuyên môn dị thường năng lượng hệ thống theo dõi, cũng phát hiện hắn lúc phi hành linh lực phóng thích sinh ra đặc thù. Năng lượng ba động. Tại phiêu lượng quốc Thái Bình Dương nào đó quân sự bộ tư lệnh giám sát trung tâm, không gian trạng thái cảm giác bộ môn cao cấp phân tích sư Ngải Lệ chính nhìn chằm chằm màn hình. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngải Lệ ngón tay run rẩy, phóng đại trên màn hình kia đạo quỷ dị quy tích, thanh âm tràn ngập không thể tin. Bên cạnh thâm niên kỹ thuật chuyên gia lớn vệ lập tức lại gần, lông mày vận thành bế tắc, không, không có khả năng, tốc độ này, cái này năng lượng phản ứng, hoàn toàn vượt qua nhận biết. Sĩ quan truyền tin dắt đội vàng hấp tấp địa chạy tới, xác nhận quá rồi, không phải bất luận cái gì đã biết phi hành khí, hàng không dân dụng, quân đội đều không có báo cáo chuẩn bị qua loại này phi hành vật. Ngải Lệ hít sâu một hơi, bấm đường dây riêng, tướng quân, chúng ta giám sát đến một cái dị thường phi hành mục tiêu, Thái Bình Dương trên không, tốc độ tiếp cận một nửa hách, năng lượng ba động cực kỳ quỷ dị, hư hư thực thực. Không phải khoa học kỹ thuật sản phẩm, còn không thể bài trừ đạn đạo tập kích khả năng, nhưng là hắn mục tiêu, tựa như là đồng bạc bị ngạn Long Quốc. Đầu bên kia điện thoại, tướng quân thanh âm trầm thấp mà kinh ngạc, nghĩ hết tất cả biện pháp, truy tung quỹ tích của nó, tuyệt không thể để nó thoát ly giám sát, trợ giúp lập tức đến tướng quân mày nhíu lại thành một đoàn, tự lẩm bẩm, đến tột cùng là ai? Cũng dám đi khiêu chiến Long Quốc sao? Nếu là làm trễ nải kế hoạch của chúng ta, ta nhất định phải hắn đem băm thây vạn nhất định. Tướng quân còn tưởng rằng là cái nào đó điên rồi đầu lão gia hỏa đang thí nghiệm vũ khí của mình, bây giờ phiêu lượng quốc cùng Long Quốc quan hệ vốn là vô cùng gấp gáp, làm như thế vô cùng có khả năng xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Tướng quân không dám chần chờ, đội vàng cầm điện thoại lên bắt đầu bố trí. Nhiều mặt bộ môn cấp tốc làm ra phản ứng, nhiều đỡ có trước tiên tiến truy tung hệ thống ẩn hình chiến cơ khẩn cấp lên không, lấy siêu cao nhanh hướng phía Lâm Tiêu hướng bay mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, một cái mặt đất chỉ huy trung tâm nội khí phân khẩn trương, một đám nhân viên nghiên cứu khoa học cùng quân sự tướng lĩnh nhìn chằm chằm trên màn hình Lâm Tiêu phi hành quy tích, không ngừng thương thảo sách lược ứng đối. Quân đội cao tầng hạ đạt chỉ lệnh, yêu cầu cần phải đem cái này không rõ phi hành vật chặn đường, bất luận trả giá loại nào đại giới, tuyệt không thể nhường hắn thoát đi phiêu lượng quốc khống chế phạm vi. Trên mặt biển, một chiếc cỡ lớn chiến hạm cùng đông đảo tàu bảo vệ cùng nhau lái hướng Lâm Tiêu hướng bay phía trước tiến hành chặn đường. Mặt biển phía dưới, mấy chiếc tàu ngầm hạt nhân cũng lặng yên xuất động, hắn chở khách trước tiên tiến âm thanh A hệ thống cùng đạn đạo vũ khí, chuẩn bị tùy thời phối hợp không trung lực lượng đối bất minh phi hành vật phát động công kích. Lâm Tiêu lúc này còn đắm chìm trong phi hành thoải mái bên trong, nhưng vào lúc này, mặt biển phương hướng đột nhiên chuyển đến một trận trầm muộn oanh minh. Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy viên đạn đạo từ trên mặt biển tàu chiến phát xạ mà ra, kéo lấy thật dài đuôi lửa, như ác dao giống như hướng hắn đánh tới. Đạn đạo vạch phá không khí, phát ra bén nhọn gào thét, phảng phất muốn đem tất cả xé rách. Ta dựa vào chủ quan. Lâm Tiêu kinh hãi quát to một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn cấp tốc vận chuyển linh lực, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt lam quang, hình thành một tầng linh khí hộ thuẫn. Đồng thời, gọi ra phi kiếm liên tiếp chém ra vài đạo kiếm khí, hướng về đột kích đạn đạo đánh tới. Vâng, vâng, vâng.